549, lại tới hai cái chương 549, lại tới hai cái Đạp Thiên Đại Vương phong quang, chỉ duy trì một hai ngày, liền kết thúc lờ mờ. Tới thời điểm đến cỡ nào hăng hái, lúc trở về liền đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Hiện tại xương cốt đều bị đánh gãy mấy chục cây, nội tạng cũng vỡ vụn. Đáng buồn nhất, trên tay hắn liền một hạt đan dược chữa thương đều không có, chỉ có thể dùng mệnh trọi cứng, chờ đợi thương thế chậm chậm khôi phục. Bọn hắn man tộc vốn cũng không am hiểu luyện đan, chút ít đan dược cũng là từ Đại Chu Vương triều bọn tới, lượng ít giá cao. Nay một đám man nhân đại quân rời khỏi Đại Chu biên cảnh, xám xịt trở lại xuất phát trước kia một mảnh doanh địa. Bá Thiên Đại Vương, nơi này liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút, ta hộ tống Đạp Thiên Đại Vương trở về, đại khái 10 ngày nửa tháng sau trở lại. Hận Thiên Đại Vương lần trước thụ ủy khuất lớn như vậy, thật vất vả mời đến một cao thủ báo thủ, không nghĩ tới mới một chiêu, liền bị người tộc đánh bại. Nhìn xem trọng thương Đạp Thiên Đại Vương, Hận Trời trong lòng vẫn là không cam tâm. Hắn muốn thừa dịp hộ tống Đạp Thiên trở về cơ hội, nhìn có thể hay không lại lôi kéo cái khác cao thủ đến đây trợ chiến. Hận Thiên Đại Vương, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta nhìn, không có việc gì. Man Bá Thiên rất sảng khoái đáp ứng. Nhìn xem Hận Thiên Đại Vương mang theo Đạp Thiên bóng lưng rời đi, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lại toát ra một cái không quá rảnh lường chú ý vào lúc ban đêm, hắn liền lặng lẽ rời đi doanh địa, hướng về Hận Thiên Đại Vương rời đi phương hướng theo đuôi mà đi. Man Hận Thiên hộ tống trọng thương Đạp Thiên Đại Vương, đêm nay vừa đi tới một chỗ bờ sông, liền thấy phía trước đứng đấy một thân ảnh. Đạo thân ảnh này gánh vác một thanh cánh cửa cự kiếm, là hắn cả đời không cách nào quên được các ngộ. Ta tới coi như kịp thời, hai người các ngươi đắc tội Vương đại tướng quân, thật sự cho rằng còn có thể còn sống trở về sao? Người đến tự nhiên là Trương Nhị Cẩu, giờ phút này rút ra phía sau cánh cửa cự kiếm chỉ hướng hai người. Ban ngày trước mắt bao người, đại tướng quân không tiện chém giết các ngươi, liền phái ta buổi tối tới lấy mạng chó của các ngươi. Man Hận Tiên lần trước liền biết mình không phải Trương Nhị Cẩu đối thủ, giờ phút này đã lặng lẽ lui về sau, thối lui đến Đạp Thiên Đại Vương sau lưng. Cái này Đạp Thiên Đại Vương mặc dù thụ chút trọng thương, nhưng thực lực của hắn vẫn không thể khinh thường, giờ phút này đối mặt một cái không có danh tiếng gì kìm đan tu sĩ, hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ là một tên kim đan cũng dám đi tìm cái chết, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Đạp Thiên Đại Vương nói, trên tay đã hiện ra một thanh Lang Nha Đổng, chuẩn bị hướng Nhị Cẩu Tử đập tới. Cấm. Ai ngờ Nhị Cẩu Tử hét lớn một tiếng, nửa đường cấm tự phù văn, rơi xuống Đạp Thiên Đại Vương trên trán. Lập tức, Đạp Thiên Đại Vương cảm giác toàn thân phát lực, cũng không còn cách nào điều động mảy may, bị gắt gao cầm cố lại, ngay cả thần thức cũng không cách nào điều động. Cao thủ ở giữa chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Đạp Thiên Đại Vương bị giam cầm trong chớp nhoáng này, một tòa núi lớn từ đỉnh đầu hắn chấn áp mà xuống. Sau một khắc, Đại Sơn biến mất. Cùng Đại Sơn cùng một chỗ biến mất, còn có Đạp Thiên Đại Vương thân ảnh. Đã sớm trốn đến xa xa Man Hận Thiên, giờ phút này vừa quay đầu lại, liền phát hiện bọn hắn man tộc đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, mới giao thủ một cái, cứ như vậy biến mất. Mắt thấy Trương Nhị Cẩu nhấc lên trôi kia cánh cửa cự kiếm, không có hảo ý hướng hắn đi tới. Man Hận Thiên trong lòng sợ hãi, khuất đủ, cùng một chút phẫn nộ, tất cả đều xông lên đầu. Đối mặt cường đại Trương Nhị Cẩu, hắn biết lần này thai kiếp khó thoát. Lúc này, hắn cắn răng một cái, tâm hung ác, hai đầu gối bốn lượng, bình một tiếng, quỳ rạp xuống Nhị Cẩu Tử trước mặt. Hảo hán tha mạng. Nếu là đối mặt cái khác nguyên anh cường giả, Man Hận Thiên cũng có mặt mũi của mình, tôn nghiêm, vô luận như thế nào hắn đều muốn kiên trì một chút, coi như trước khi chết cũng muốn thả vài câu ngoan thoại. Nhưng đối mặt Trương Nhị Cẩu thì lại khác, ngược lại lần trước đã bị hắn đánh qua một lần, còn bị hắn hung hăng vũ nhục qua. Đã có lần đầu tiên, bây giờ chung quanh không có người ngoài, lại đối mặt Trương Nhị Cẩu lúc, mặt mũi gì đó sớm đã không còn, quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không quan trọng. Nhị Cẩu Tử đi đến Man Hận Thiên trước người, nhấc lên cánh cửa đại kiếm, đối với đầu của hắn vỗ vỗ. Tiểu tử ngươi cũng là rất tức thời, để cho ta đều không đành lòng giết ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội, muốn sống liền từ ta dưới hông bỏ qua đi, không muốn bỏ, liền nhấc lên kiếm cùng ta chiến đấu. Man Hận Thiên nhìn thoáng qua Nhị Cẩu Tử trong tay cự kiếm, mạnh mẽ hơn hắn rất Đạp Thiên cũng không là đối thủ. Hắn hiện tại dễ ruột thì có ích lợi gì? Lúc này, hắn cắn răng, bắt đầu không lưng, từ dưới hông chui vào. Đợi hắn chui xong sau, Nhị Cẩu Tử quả nhiên giữ lời hứa, thả hắn rời đi. Nhìn qua Hận Thiên Đại Vương một mình bóng lưng rời đi, Nhị Cẩu Tử trong lòng có chút hứa chờ mong, hy vọng lúc này đừng cho chính mình thất vọng. Lần trước, Nhị Cẩu Tử chặt ra hỏa này một cái tay, đào hắn một con mắt, cuối cùng gặp phải Man Bá Thiên thời điểm, hắn thế mà còn khoác lác. Bất quá cũng không nhường Nhị Cẩu Tử thất vọng, dù sao hắn cũng thành công kéo tới Đạp Thiên Đại Vương cùng 2000 man nhân. Còn thành công bước lên man tộc cùng Vương đại tướng quân ở giữa đại chiến, chỉ là một trận chiến này kết thúc quá nhanh một chút, mới vừa vặn thêm nhiệt liền kết thúc. Nhị Cẩu Tử nhìn xem Hận Thiên Đại Vương bóng lưng dần dần biến mất, hắn cũng quay người, lặng lẽ lẻn về man nhân đại quân doanh địa. Những người man kia cùng hắn lúc rời đi như thế, còn tại nằm ngáy ó ó bên trong. Như thế, thời gian lại an tĩnh vượt qua hơn 20 ngày. Tại cái này hơn 20 ngày thời gian bên trong, Man Bá Thiên lại tìm cơ hội rời đi một ngày. Hắn một mình lặng lẽ trở lại Đại Chu, cùng đội vàng chạy tới Mạc Vũ gặp mặt một lần. Mạc Vũ giúp hắn góp nhặt một bộ phận tình báo, trong đó liền bao quát Vương đại tướng quân, cùng Vương gia bộ tộc này rất nhiều tin tức. Nguyên lai cái này Vương đại tướng quân cậu, đến từ Thẩm Như Uyên Thẩm gia. Cùng Thẩm Như Uyên phu nhân thì là Vương đại tướng quân đồng bảo muội muội. Khó trách, hiện tại Vương đại tướng quân tình nguyện làm con rùa đen rút đầu, cũng phải đem man tộc bỏ vào đến hai họa Đại Chu. Hắn chính là mong muốn mượn cơ hội này, trả thù Đại Chu Vương triều, nhường Long Hưng Thánh Hoàng đế biết sự lợi hại của hắn. Cầm tới tình báo về sau, Nhị Cẩu Tử lại lần nữa trở lại man nhân doanh địa chờ đợi, lại đợi mấy ngày, mới nhìn thấy Hận Thiên Đại Vương trở về. Lần này Hận Thiên Đại Vương khi trở về, quả nhiên lại chuyển đến hai cái man nhân cao thủ. Cái này thực lực của hai người, so với Đạp Thiên Đại Vương còn hơi kém một chút, nhưng thân phận của hai người này không đơn giản, đều là cùng đại trưởng lão có liên hệ máu mủ. Màn Bá Thiên vẫn là cùng Hận Thiên đại vương cùng một chỗ, giống chó săn như thế, liều mạng thổi phồng hai người. Đem hai cái này man nhân bưng lấy như lọt vào trong sương ngủ, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hai người bị nâng lên đám mây, cũng có chút lâng lâng, ngày thứ hai liền mang theo Man Bá Thiên cùng Man Hận Thiên xuất phát. Lần này bọn hắn không có mang thủ hạ những binh lính kia, cũng chỉ có bốn tên nguyên anh. Man Bá Thiên cùng Man Hận Thiên có lẽ là hấp thụ kinh nghiệm lần trước, lúc này đều không có trực tiếp dẫn người đi đại doanh khiêu khích, mà là bốn phía du đãng. Tại một ngày này, tại Man Bá Thiên hình như có ý, dường như vô tình dẫn đạo dưới, bọn hắn đi vào một ngọn núi trang trước đó. Tòa sơn trang này linh khí cực kỳ nồng đậm, có mảng lớn linh điển, trồng một chút linh dược cùng cây rừng loại hình. Trong sơn trang trang đình, nhìn cũng rất khó dây bảo, rất nhiều đều là có tu vi mang theo. Ta nghe nói tòa sơn trang này bên trong nhân tộc đầu góc ăn ngon nhất, trang bên trong đàn bà cũng xinh đẹp nhất. Hai vị đạo hữu muốn hay không đi thử một chút? Lúc này, Man Bá Thiên chỉ về đằng trước thôn trang, hướng hai vị cao thủ cẩn thận mà hỏi thăm. Đã có chuyện tốt bực này, hai huynh đệ chúng ta đương nhiên muốn đi xem một cái. Được đến hai tên man nhân tán đồng sau, Man Bá Thiên vội vàng phía trước mở đường, dẫn kia hai tên cao thủ hướng trang tử đi đến. Vâng. Man Bá Thiên đi ở phía trước, đầu tiên liền ra tay, liền đem một tòa nhìn xem không vừa mắt phòng ở nổ sụt, trong phòng truyền ra một hồi tiếng hét thảm. Đồng thời, động tĩnh của nơi này cũng đem trong thôn trang cư dân tất cả đều hấp dẫn đi ra. Người nào dám đến vương gia trang náo sự? Không cần biết ngươi là cái gì trang, lão tử đánh chính là ngươi. Nhị cậu tử đương nhiên biết, tòa này vương gia trang chính là vương đại tướng quân tổ chạy chỗ. Nơi này ở rất nhiều vương gia người, đều là cùng vương đại tướng quân có liên hệ máu mủ. Nói, hắn đã xuất thủ trước, đem một tên lao ra vương gia trang người đập thành bánh thịt. Chương 550, thêm mắm thêm muối chương 550, thêm mắm thêm muối trước kia, vương đại tướng quân bỏ mặc man tộc xâm phạm đại chu cương thổ, ngồi nhìn man nhân cấp giật đại chu con dân. Nhưng man nhân đều biết, sẽ không đi trêu chọc người của vương gia, càng thêm không có khả năng lấy vương gia người làm thức ăn. Bao quát Man Hận Thiên, hắn cũng biết tòa trang viên này chân chính chủ nhân là ai, trước kia hắn là không dám tới nơi này gây chuyện. Khi hắn nhìn thấy Man Bá Thiên đem hai vị kia dẫn tới vương gia trang, hắn cũng rất có an ý không có phát ra tiếng ngăn cản. Hắn bị vương đại tướng quân thủ hạ cái kia cao thủ liên tục vũ nhục nhiều lần, một mặt bình tĩnh bề ngoài hạ, ẩn dấu viên kia tâm đã sớm biến thái và mèo. Không có người nào so Hận Thiên đại vương càng hy vọng man tộc cùng vương đại tướng quân đại chiến, tốt nhất là song phương đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng tất cả đều hủy diệt mới tốt. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Man Bá Thiên đem người dẫn tới vương gia trang, trong lòng hình như có sở ngộ, dường như liên tưởng đến rất nhiều. Hắn suy đoán, Man Bá Thiên hẳn là cũng có giống như hắn tao ngộ, tất cả mọi người là thích sĩ diện người, ngoài miệng không nói mà thôi. Bởi như vậy, hắn lần nữa nhìn về phía Man Bá Thiên, có một loại ngầm hiểu ý, cùng chung chí hướng cảm giác. Man Hận Thiên lại nhìn về phía bị chính mình lắc lư tới hai vị cao thủ. Hai người này mới đến, còn không biết mình đến tụt cùng chọc cái gì họa, giờ phút này đang xông vào vương gia trang, trắng trợn giết chóc cùng hoan. Man Bá Thiên cùng Hận Thiên đại vương đều không hẹn mà cùng tối lui đến trang bên ngoài, nhìn xem bên trong phát sinh tất cả. Chậc chậc chậc. Hôm nay vương gia trang thật là thảm, ra như vậy người, đi đường đều run run rẩy rẩy, bị hai cái man nhân một bàn tay liền trục chết. Còn có xinh đẹp như vậy đàn bà, ngựa có bát to lớn như vậy, bị man nhân một đao liền chặt. Ngay cả trong trang châu ngựa đều bị đánh đến tứ chi và mèo. Nhị cầu tử nhìn xem đây hết thảy, như là nhân gian luyện ngục, không đành lòng nhìn thẳng, hắn lại sau này lui hơn 10 trượng, nghiêng đầu qua một bên. Ngay tại hai tên man nhân lớn quát tháo uy lúc, phương xa bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí tức, đang chạy tới đây. Cỗ khí tức này có chút quen thuộc, nhị cầu tử thu liễm tự thân khí tức, lặng yên không một tiếng động lui về sau. Đồng thời, Hận Thiên đại vương cũng rất an ý lặng lẽ lui về sau. Chỉ có hai vị kia mới tới man tộc cao thủ, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lại tiếp tục bọn hắn giết chóc cùng hoan. Hai người bọn hắn thế nhưng là đại trưởng lão một mạch người, bình thường tại man tộc cũng là ngang ngược con rồi, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Nhị cầu tử một mực thối lui mấy dặm, mới tìm được một chỗ biến mất thân hình, lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy phương xa chạy tới cái kia đạo khí tức cường đại, bay đến vương gia trang trên không mới hiện thần, quả nhiên là vương đại tướng quân bản nhân đích thân đến. Muốn chết. Giờ phút này, vương đại tướng quân đã là tức sủi bọt mép, hai mắt trừng trừng. Vì đại cục suy nghĩ, hắn vẫn luôn để cho man tộc, lần trước bị man tộc giết đến tận cửa, hắn cũng không có hạ nặng tay. Những này man tộc vậy mà như thế không biết tốt xấu, còn giết tới trong nhà hắn tới, hôm nay vương gia trang bên trong chết, tất cả đều là cùng hắn có huyết mạch quan hệ tộc nhân. Vương đại tướng quân lần này không còn lưu thủ, một thanh trường kiếm tại sau lưng hiện hiện, vèo một cái, trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía hai tên man nhân. Siêu siêu. A a. Hai tiếng du thảm truyền đến, mới vừa rồi còn không ai bị nổi hai cái man nhân, giờ phút này đã bị chém thành bốn đoạn. Xa xa nhị cầu tử cùng Hận Thiên đại vương cũng thấy khỏe mắt giật một cái, một kiếm này quá sắc bén. Hai tên man nhân bị chém đứt nhục thân bên trong, bay ra hai cái nguyên anh tiểu nhân, hoán độc nhìn thoáng qua chạy tới vương đại tướng quân, thân hình phát một cái, liền biến mất. Hừ, còn muốn chạy? Vương đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không nào đó chỗ, phi kiếm lần nữa hóa thành lưu quang, hướng hư không chỗ không có người chạm tới. A, một tiếng hét thảm, trong hư không hiện ra một đạo nguyên anh thân thể, chỉ là giờ phút này, nguyên anh đã bị một kiếm chém thành hai nửa, bị chém thành hai khúc nguyên anh. Trên không trung nhanh chóng tiêu tán, hóa thành thuần túy linh khí, trở về tới giữa thiên địa. Vương đại tướng quân thành công chém giết một cái nguyên anh về sau, vẫn đứng ở trong hư không, thân thức mở rộng, tìm kiếm chạy trốn một cái khác nguyên anh. Chỉ là vừa mới làm trễ mãi như vậy một chút, một cái khác nguyên anh đã sớm trốn sang ngàn dặm, không tìm được. Vương đại tướng quân thần thức tiếp tục hướng xung quanh tìm kiếm, thần thức của hắn từ nhị cầu tử chỗ ẩn thân chậm rãi lướt qua. Cũng may nhị cầu tử tại thần thức phương diện không kém gì Vương đại tướng quân, hắn ẩn thân bí thuật được đến Hứa Phong chân truyền, rất là cao minh. Vương đại tướng quân thần thức từ trên người hắn lướt qua nhiều lần, đều không thể phát hiện hắn. Cũng là Hận Thiên đại vương rất nhanh liền bị bắt tới. Đại tướng quân tha mạng, việc này không liên quan gì đến ta. Hận Thiên đại vương hiện tại đại khái là sợ quen thuộc, bị bắt tới trước tiên, chính là quỳ xuống dập đầu tha mạng, động tác cực kỳ thành thạo ăn cướp. Ta liều mạng ngăn cản, thuyết phục đều không dùng, hai người này quá ngang ngược. Ta từ đầu tới đuôi cũng không hề động thủ, không có thương tổn trong trang bất cứ người nào. Đùng đùng đùng. Vương đại tướng quân cũng là không có lập tức giết chết Hận Thiên đại vương, mà là tả hữu khai cùng, tại trên mặt hắn quạt 10 cái tát. Đem Hận Thiên đại vương khuôn mặt đánh cho giống như đầu heo sưng lên, máu thịt bé bé. Lão phu có thể không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vương đại tướng quân xách theo một thanh kiếm, nhìn về phía Hận Thiên đại vương, tìm kiếm có thể chỗ hạ thủ. Hận Thiên đại vương cố thân thể này, trước đó bị nhị cầu tử chém đứt một cánh tay, móc xuống một con mắt. Còn lại có thể hạ đao địa phương đã không nhiều lắm. Trái xem phải xem, cũng chính là chân còn có chút có dư. Lúc này, kiếm quang lóe lên, Hận Thiên đại vương một cái chân cũng bị chém rụng. A a a. Vương đại tướng quân nhìn thấy bị chém rụng một cái chân, còn có chút không biết đủ, sau đó trên tay kiếm quang hất lên, đem Hận Thiên đại vương một lỗ tai cũng cắt mất. Trở về nói cho các ngươi biết đại trưởng lão, nhường hắn nước thuốc tốt bộ hạ, lão phu nhẫn mại cũng là có hạ. Cũng may Vương đại tướng quân so với nhị cầu tử vẫn là địa đạo một chút, không có hướng trên vết thương của hắn đi tiểu, ném câu nói này về sau liền bay mất. Nguyên địa chỉ để lại Hận Thiên đại vương đang yên lặng thu thập miệng vết thương của mình. Em đẹp một cái Hận Thiên đại vương, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái chân, một cái tay, một con mắt, một lỗ tai. Thu thập xong vết thương trên người, Hận Thiên đại vương chỉ có thể đem cừu hận che đậy giấu ở đáy lòng. Chỉ cần hắn còn có một cái mạng tại thì sẽ không khiến Vương đại tướng quân tốt hơn. Chương 551, thêm mắm thêm muối, tiếp, chương 551, thêm mắm thêm muối, tiếp, hắn thực lực mặc dù không được, nhưng hắn phía sau còn có cả một cái mạng tộc. Hận Thiên đại vương nhặt lên trên đất lỗ thai, ôm bị chặt đi xuống cái chân kia, nhún nhảy một cái rời đi. Từ đây hắn lẻ loi một mình, liên thủ đều góp không ra một đôi, chân cũng góp không thành một đôi. Nhất tộc bên này quả thật có chút linh đan diệu dược, có thể đem chặt xuống tứ chi tiếp lên đi, chỉ là loại thuốc này rất khó lấy tới, ít ra trong tay hắn không có. Mặc dù Nguyên Anh còn có thể đoạt thể trọng sinh, nhưng áo không bằng mới, người không như trước. Một lần nữa đổi một bộ thân thể người khác, chỗ nào so ra mà vượt phụ mẫu cho hàng nguyên nai nguyên kia tốt. Nhị cầu tử lại tại nguyên địa tránh thật lâu, hắn không cách nào xác định Vương đại tướng quân là có hay không rời đi, dứt khoát một đầu chui vào trong hồ lô. Một đoạn thời gian trước bị hắn dùng xà khẩu sơn chân áp, thu vào trong hồ lô Đạp Thiên đại vương, đã bị ném ở trong hỗn độn tung bay một đoạn thời gian rất dài. Nhị cầu tử trở lại trong hồ lô, đem Đạp Thiên đại vương từ trong hỗn độn mò đi ra, ném trên mặt đất. Đạp Thiên đại vương tung bay nhiều ngày như vậy, rốt cục rơi xuống mặt đất. A, ta đây là ở nơi nào? Ngươi tại một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, ngươi la rách cổ họng cũng không người có thể nghe thấy. Giờ phút này nhị cầu tử cùng cự thú đang đứng tại Đạp Thiên bên người nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại chỉ hỏi ngươi, là muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống. Rất Đạp Thiên nuốt nuốt đầu, cuối cùng vẫn là cảm thấy còn sống càng có lời. Tốt. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hai người có một việc quan hệ sinh tử cộng đồng chủ đề về sau, tiến hành một phen thân thiết thân thiện trò chuyện. Rất Đạp Thiên lại hướng nhị cầu tử tiết lộ một bộ phận hắn biết tình báo, sau đó được an bài tới kia phiến trồng trọt trên đại lục, phụ trách làm ruộng. Trong hồ lô tăng thêm được hai cái nguyên anh kỳ sức lao động, làm ruộng hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Nhị cầu tử thường xuyên nhìn thấy Vũ Sơn cùng mới tiến tới Man Bá Thiên, mỗi ngày có ít nhất một hai canh giờ đang nghỉ ngơi. Nếu như đem thời gian nghỉ ngơi đều dùng để trồng trọt, hắn lại có thể thu hoạch càng nhiều linh vật. Hiện tại lại tăng thêm Rất Đạp Thiên như thế một cái cường đại sức lao động, nhị cầu tử cảm giác thổ địa càng thêm không đủ dùng. Còn nhiều hơn thu thập một chút thổ địa tiền đến, không thể để cho sức lao động chỉ ăn cơm không làm việc. Chỉ là mới tăng hai cái nguyên anh kỳ sức lao động, nhường Vũ Sơn áp lực đại tăng. Nếu không phải Đông gia cho thân phận hữu dụng, có thể che chở chính mình, hai vị kia tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Chỉ có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm một người hữu dụng. May mắn chính mình còn thiếu Đông gia đặt mức nợ, chỉ cần nợ còn không có thanh, chắc hẳn Đông gia còn không nỡ để cho mình chết. Man tộc đại trưởng lão thân cao 1 trượng 8 thước, vòng eo 8 thước, da tay ngăm đen, một thân bắp thịt cuộn cuộn, là toàn bộ man tộc ít có vị nam tử. Tu vi của hắn thực lực càng là có thể xưng kinh khủng, tại rất nhiều năm trước liền đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Man tộc tại hắn xuất lĩnh dưới hùng bá một phương, trở thành không kém gì Đại Chu vương triều tồn tại. Giờ phút này, hắn ngồi tại một thanh tảng đá điêu khắc trên ghế, hắn phía dưới có một cái nho nhỏ nguyên anh, ngay tại hướng hắn khóc lóc kể lể. Ra ra a, hai chúng ta vẫn luôn bản phận trung thực, xưa nay không trêu chọc bất luận kẻ nào. Hai ngày trước nghĩ đến sắp hết năm, liền đi nhân tộc bên kia ăn mấy quả đầu góc chúc mừng một chút, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa một chuyện nhỏ. Ai biết vương đại tướng quân người này không thèm nói đạo lý, không những không cho ăn, còn ra tay liền giết người. Đáng thương lao thất, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị vương đại tướng quân một kiếm đem nguyên anh chém thành hai nửa, hóa thành linh khí tiêu tán. Trước khi chết liền một ngụm nóng hổi não người cũng chưa ăn bên trên, hắn chết được tốt thảm a. Cái này nho nhỏ nguyên anh chính là bị Hận Thiên đại vương lắc lư đi qua hai vị cao thủ, hiện tại chỉ trốn về cái này một cái nguyên anh, bắt đầu thêm mắm thêm muối, hướng đại trưởng lao cáo trạng. Ngươi chẳng lẽ không có nói với hắn là cháu của ta? Đương nhiên nói, thế nhưng là vương đại tướng quân chỉ cười lạnh một tiếng, nói về sau chúng ta man tộc bất luận kẻ nào đều không được bước vào địa bàn của hắn, càng không thể dùng ăn não người, nếu không liền giết không tha. Cái này Vương đại tướng quân lương tâm hoàn toàn hỏng, đầu óc không cho chúng ta man tộc ăn, bọn hắn còn rất dài nhiều như vậy đầu óc làm gì dùng? Chẳng phải là bệnh lớn? Tại man tộc truyền thống quan niệm bên trong, ăn não người chính là bọn hắn truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm tập tục. Hiện tại nếu có người nói ra không cho bọn hắn ăn, tại man tộc xem ra, quả thực là đạo phản thiên cương. Cho dù đoạn văn này là Nguyên Anh bản thân phát huy, nói bừa đi ra, sau khi nói đến đây, hắn cũng cảm thấy tức giận bất bình. Ngoại trừ Tôn Nhi, còn có Man Hận Thiên, cũng nhận Vương đại tướng quân trà tấn. Cái này Nguyên Anh nói, liền đem Man Hận Thiên truyền bảo. Đông đông đông. Man Hận Thiên lúc này dùng một chân nhảy, nhảy một cái từng cái nhảy đát, nhảy một cái nhảy lên đát, từ bên ngoài nhảy vào. Hắn cái này toàn thân trên dưới, ngoại trừ thận cùng chứng chứng, liền một cái thành song thành đôi vật đều không có, nhìn liền lộ ra cực kỳ thê thảm. Bái kiến đại trưởng lão, câu đại trưởng lão là ta làm chủ a. Lấy Man Hận Thiên bây giờ thê thảm bộ dáng, tự nhiên không cần quá nhiều ngôn ngữ phụ lên. Ai cũng có thể nhìn ra được, hắn rất thảm, nhận lấy ngược đãi. Ngươi cái này một thân thương thế, cũng là Vương đại tướng quân gây nên. Đại trưởng lão nhìn xem Man Hận Thiên, bóp một chút nằm đấm, dường như trong lòng có chút phẫn nộ. Thuộc hạ cái này một thân thương thế, đều là bái Vương đại tướng quân ban tặng. Man Hận Thiên tại tiến đến trước đó liền cùng Nguyên Anh thương lượng qua, hai người thống nhất ý tứ. Ngược lại hai người đều là người bị hại, đã sớm đạt thành mặt trận thống nhất. Vương đại tướng quân người này không thèm nói đạo lý, lương tâm đã sớm hỏng, gian trá giảo hoạt, ủy kế đa đoan. Hắn còn nói, về sau muốn xuất lĩnh bộ hạ nhân tộc đại quân san bằng man tộc. Hừ, xem ra không cho Vương đại tướng quân một chút giáo huấn, hắn là thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đại trưởng lão một quyền nện trên đế, phương viên 3 năm dặm mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Man Nhật Tiên, một tên man nhân ứng thanh đi ra, hướng đại trưởng lão chắp tay. Người này thân cao thể tráng, vậy mà cũng nắm giữ Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Người dẫn theo lĩnh 10.000 man tộc đại quân, đi gặp một hồi cái kia Vương đại tướng quân. Chương 552, thu thập cưỡng loại chương 552, thu thập cưỡng loại nhị cầu tử lúc đầu đi vào phương Bắc Ký Châu cùng Đại Lương Châu, là muốn lắng lại cùng man tộc ở giữa chiến loạn, khôi phục hòa bình. Chỉ là hắn người này chính là đốn tuổi làm ruộng tiểu nông dân xuất thân, giác ngộ không cao. Nhìn thấy Vương đại tướng quân mỗi ngày ổ lên như vậy nhàn nhã, trong lòng của hắn liền không công bằng, muốn cho hắn tìm một chút chuyện làm. Cho nên, hắn vẫn luôn đang khích bác man nhân cùng Vương đại tướng quân ở giữa mâu thuẫn. Khi hắn nhìn thấy man tộc phái ra Nhật Tiên đại vương loại cao thủ này thời điểm, hắn lại có chút sợ. Cảm giác lần này bùa lửa, chơi đến có chút lớn. Cao thủ như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Nếu như thành thành thật thật cùng Vương đại tướng quân chiến đấu, còn nói còn nghe được, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Nếu như cái này Nhật Thiên đại vương đánh Vương đại tướng quân còn không vừa lòng, lại muốn phái binh tiến đánh những cái khác nhân tộc châu quận, phiền toái liền lớn. Nhìn thấy Nhật Thiên đại vương đến, Man Bá Thiên vẫn giống như trước như thế, chạy trước chạy sau nhiệt tình tiếp đãi, không có việc gì lại thổi phồng vài câu. Nhật Thiên đại vương cảm giác, Man Bá Thiên tiểu tử này rất không tệ, là cái đáng giá cất nhắc nhân tài, đem rất nhiều công việc quan trọng đều giao cho Man Bá Thiên quản lý. Bao quát kia 13.000 người man nhân binh sĩ, cũng ném cho Man Bá Thiên quản lý. Bọn hắn hết thảy 13 cái nguyên anh tu sĩ, Nhật Thiên đại vương mang trong lòng thiên hạ, thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng chứa tinh thần đại hải, tự nhiên khinh thường tại quản lý binh sĩ loại này bề bạn. Hận Thiên đại vương hiện tại một người độc thân, tay chân đều góp không thành một đôi, trong lòng chứa tràn đầy oán hận, cũng không rảnh bận tâm những lính quân này. Man Bá Thiên thừa cơ đem chính mình nguyên bản kia 3.000 người, cùng mới tới 10.000 man nhân đại quân hỗn hợp tới cùng một chỗ. Dưới tay hắn cái này 3.000 người bên trong, trong đó có 1.000 người đều là trải qua trận kia đe dọa. Nay 1.000 man nhân chính là tản lời đồn đại hạt giống, chỗ đến đều cùng bên người người nói đến, ăn có bệnh đầu óc, tử trạng sẽ kinh khủng cỡ nào. Nếu như bạn không cẩn thận như bệnh, giải cứu phương pháp chỉ có thể ám sát 10 tên đồng bạn, ăn đầu óc của bọn hắn mới có thể sống sót. Vừa bắt đầu 1.000 người truyền nhiễm tới 3.000 người, hiện tại đem cái này 3.000 người lại lăn lộn tới 100 vạn người. Rất nhiều người tập hợp một chỗ, dù sao cũng phải nói chuyện tiếng, các loại tin tức ngầm tại loại này quần thể bên trong truyền bá đặc biệt nhanh. Tin tức ngầm càng là cổ quái ly kỳ, liền càng dễ dàng truyền bá. Thậm chí tại truyền bá quá trình bên trong, một chút người hiểu chuyện luôn nhịn không được, muốn phát huy sức tưởng tượng, làm theo lời đồn, hướng bên trong thêm mắm thêm muối, đem cố sự giảng được càng thêm khoa trương ly kỳ. Hiện tại rất nhiều truyền thuyết phiên bản bên trong, loại kia có bệnh não người chẳng những không thể ăn, đụng cũng không thể đụng. Thậm chí, nói có người nhìn thoáng qua có bệnh đầu óc, nhức đầu 3 năm. Nhị cậu từ một mực tại âm thầm chú ý việc này. Đối với những người man kia sĩ tốt ở giữa truyền bá tin tức ngầm, hắn là vui thấy kỳ thành, đúng là hắn mong muốn đạt tới hiệu quả. Hắn phát hiện trong này cũng có rất nhiều không tin tà cưỡng loại. Đặc biệt là man tộc loại này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chủng tộc, cưỡng loại chiếm đoạt tỷ lệ càng nhiều. Những người này là không ăn được thua thiệt, liền toàn thân tràn ngập tự tin, không tin ăn trên vạn năm đầu óc, làm sao có thể trúng độc. Nhị cậu tử âm thầm đem những này người đều nguyên một đám nhớ kỹ. Chờ đợi tương lai có thời cơ thích hợp, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thần thức thứ uy năng, cam đoan để bọn hắn tuyệt vọng. Nhị cậu tử chờ đợi cơ hội, cũng không lâu lắm liền đến. Nhật Tiên đại vương tự mình dẫn đại quân, tìm tới Vương đại tướng quân đánh một trận. Vương đại tướng quân lúc đầu chỉ muốn thả man tộc nhập cảnh phải rối, chính mình cũng không muốn cùng man tộc đánh trận. Lại không nghĩ rằng, gặp phải những này man tộc tựa như dẫm lên phân chó như thế, đính vào giày bên trên xoa đều lau không khô sạch, buồn nôn đến không được. Hắn không tìm man tộc phiền toái, man tộc lại luôn chủ động tìm tới cửa, còn giết tộc nhân của hắn. Chỉ có thể kiên trì cùng man tộc đối chiến. Vương đại tướng quân cùng Nhật Thiên đại vương, hai người đánh một trận, bất phân thắng bại. Hai người thủ hạ tiểu binh cũng đánh một trận, đều có thương vong. Nhị cậu tử xen lẫn trong đại quân người man, hắn không làm sao ra tay, thần thức nhìn chằm chằm vào những cái kia làm ghi chép cưỡng loại. Quả nhiên, hắn liền thấy có mấy cái cưỡng loại trên chiến trường ăn sống đầu góc. Sau đại chiến, bất phân thắng bại, song phương riêng phần mình về doanh nghỉ ngơi. A a a. Vào lúc ban đêm mọi người mới vừa mới chìm vào giấc ngủ, trong doanh địa chuyển ra một hồi rú thảm. Một đám man nhân binh sĩ theo thanh âm vây đi qua, phát hiện người đã chết, người chết diện mục vặn vẹo dữ tợn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Đầu trúng độc. Có quen thuộc man nhân, nhìn vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, như trước kia những cái kia đầu trúng độc triệu chứng, giống nhau như lúc. Hắn hôm nay ăn đầu óc sao? Đi, ta nhìn thấy hắn ăn, lúc ấy quên đều không quên nổi. Một đám người mù tập hợp một chỗ, nghị luận một hồi, cảm giác sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Trùng hợp mà thôi, chớ tự mình hù dọa chính mình, hôm nay ta cũng ăn. Lúc này, lại có một cái cưỡng loại nhảy ra. Nhị cầu tử đang tìm kế tiếp động thủ mục tiêu, vậy mà chủ động nhảy ra ngoài, ba cây thần thức thứ trước người hiện hiện, đồng thời đâm ra ngoài. A a a. Vừa rồi còn đang kêu gào cưỡng loại, giờ phút này ôm đầu, thẳng tắp ngã xuống đất, chỉ rú thảm vài tiếng, liền không có khí tức. Lại chết một cái. Tiếp xuống, một đêm này trôi qua cũng không an bình, cho đến hừng đông, hết thể chết 5 cái cưỡng loại. Nếu như trên chiến trường thương vong mấy chục hơn trăm người, đại gia còn không có sợ hãi như vậy. Như bây giờ, từng bước chết, mình biết mình đứng trước tử vong, nhưng lại cảm giác bất lực, quá làm cho người ta hỏng mất. Ngày thứ hai, ba ngày ánh mặt trời chiếu sáng trên người bọn hắn, mảy may không có khiến người ta cảm thấy ấm áp, sợ hãi tiếp tục lan tràn, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hơn nữa, cái này giữa ban ngày lại chết ba cái. Bởi như vậy, cho dù là nhất cương cưỡng loại, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, tại chỗ không có người, liều mạng phiến miệng mình. Nhị cầu tử tiếp tục chú ý những này cưỡng loại, thường thường liền giết một cái. Ngược lại Nhật Thiên Đại Vương cùng Hận Thiên Đại Vương mặc kệ quân đội sự tình, hắn chính là man nhân quân đội đại lãnh đạo. Tùy tiện giày vò ra động tĩnh gì, những người man này vẫn là đến hướng hắn bẩm báo. Trải qua một ngày một đêm lên men về sau, những cái kia cưỡng loại cũng không cưỡng, rốt cục hướng đầu góc khuất phục. Tối hôm đó, nhị cầu tử liền thấy mấy cái cưỡng tổng, lặng lẽ sờ lên đồng bạn giường, sau đó ăn hết đồng bạn đầu góc. Dựa theo hắn trước kia truyền đi tin tức, mỗi người cần ăn hết 10 cái đồng bạn đầu góc mới có thể sống sót. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tất nhiên lại là một phen gió tanh mưa máu. Nhị cầu tử làm đại quân thống lĩnh, đối với giữa bọn họ với nhau giết chóc, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời gian lại kéo dài chừng 10 ngày, lần này phong ba cuối cùng kết thúc. Bởi vì man nhân binh sĩ lẫn nhau ở giữa tàn sát, lại chết hơn 1000 người. Nhị cầu tử để cho người ta đem những thi thể này tùy ý đào cái hố to liền chôn. Chỉ cần hắn bất quá hỏi chuyện này, Thần Thiên Đại Vương cùng Nhật Tiên Đại Vương cũng sẽ không hỏi đến. Hơn một vạn đại quân, chết cái ngàn thanh người, không ai sẽ quá để ý, nhưng lính quèn này bất quá là chút tiêu hao phẩm mà thôi. Trải qua một vòng này phong ba về sau, những người còn lại hoàn toàn tin. Dù là trong quân nhất cưỡng những cái kia cưỡng loại, cũng không dám tùy tiện ăn bậy náo người. Chỉ cần những người này còn sống trở về, đem những tin tức này hướng toàn bộ man tộc bên trong truyền bá quyết tán, thời gian dài, tự nhiên là sẽ từ từ thay đổi phong tục. Đương nhiên, nếu như hắn có thể chờ đến cơ hội, lại dùng loại phương pháp này giết chết một bộ phận người, chế tạo càng nhiều sợ hãi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ là loại cơ hội này, thời gian ngắn rất khó tìm tới. Gần nhất Nhật Thiên Đại Vương lại xuất lĩnh đại quân, cùng Vương đại tướng quân đánh một trận, lần này liền không có người lại ăn đầu góc. Nhật Thiên Đại Vương cùng Vương đại tướng quân đánh mấy giá về sau bất phân thắng bại, hai vị đại lão đều không thế nào xuất thủ, mà là phái ra thủ hạ tướng sĩ trùng sát. Man Ba Thiên ngẫu nhiên cũng tự mình xuất lĩnh nhóm lớn chiến đấu, nhưng càng nhiều thời điểm là Hận Thiên Đại Vương xông vào phía trước, cùng Vương đại tướng quân thủ hạ Nguyên Anh đánh nhau chết sống. Nhị cầu tử thấy không có chuyện gì, liền đa số thời điểm núp ở quân đội đằng sau, phụ trách một chút hậu cần. Một ngày này, hắn nhìn thấy một lối đi trong ngõ nhỏ, một tòa cửa nhỏ bên trên, vẽ lấy một đóa hoa mai. Hắn tìm tới một cái nơi bí ẩn, đổi về tự thân hình tượng, sau đó hướng vẽ lấy hoa mai cửa nhỏ đi đến. Chương 553, không cách nào phân thân. Chương 553, không cách nào phân thân. Nhị cầu tử lấy chính mình sách vợ diện mục, đi vào kia phiến vẽ lấy hoa mai cửa, bên trong ở ba tên cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy nhị cầu tử đưa ra kim bài, ba người lập tức hành lễ. Bái kiến số 1. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Đem gần nhất thu thập tình báo, đều cho ta một phần. Ba tên nữ tử nhường nhị cầu tử tới một gian bí thất chờ đợi, chỉ qua một canh giờ, liền đem chọn lý hảo tình báo giao cho nhị cầu tử trong tay. Nhị cầu tử cầm lấy phần tình báo này, cẩn thận tra xét một lần. Đông Hải chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đại Chu Vương triều đã đem trấn quốc quân toàn bộ đầu nhập vào Đông Hải chiến trường, vẫn chỉ là khó khăn lắm có thể ngăn cản hải tộc tiến công. Triều đình phương diện, từ khi Long Hưng Thánh Hoàng đế chém giết Thẩm Như Uyên toàn tộc về sau, sát thực chấn nhiếp quần thần. Hiện tại Tư Mã Nghĩa trong sự quản lý châu, đem hắn những cái kia cải cách biện pháp rất thuận lợi phổ biến xuống dưới, rốt cuộc không có gặp phải nhiều ít lực cản. Cho dù là một ít bị làm bị thương lợi ích quần thể, lúc này cũng biết chủ động lập bộ. Nhị cầu tử nhìn đến đây, lại cảm giác không có đơn giản như vậy. Trung Châu bởi vì chiếm cứ ở chỗ này thẩm ra, đã bị nổ tận gốc, lúc đầu lực cản liền không lớn. Nhưng gia tộc khác, cái khác những cái kia quan lại tập đoàn, thật có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ thịt trong chén mình. Ngoại trừ triều đình cùng Đông Hải, Thanh Châu bên kia, Vạn Yêu quốc đã điều chỉnh không sai biệt lắm, Hạc Bộ Lạc đã tổ chức lên một chi đại quân, hướng Thanh Châu biên cảnh đến đây. Chu Nhi đã cùng Hạc Bộ Lạc giao mấy lần tay, song phương đều có thắng bại. Thanh Châu quân đội vẫn trong huấn luyện, ngoại trừ nhị cầu tử cùng Chu Nhi, quân đội chỉnh thể lực lượng, đối đầu Hạc Bộ Lạc vẫn là kém một chút. Dù sao hắn phát triển thời gian còn thiếu, thủ hạ thực lực còn chưa trưởng thành lên. Tin tức tốt duy nhất là Hoàng Phú Quý dùng hắn cho kia một đống vật liệu, đã luyện chế ra đại lượng pháp khí. Mặt khác, còn luyện chế ra rất nhiều linh cụ loại vũ khí. Linh cụ loại vũ khí này cùng pháp khí có chút tương tự, nhưng năng lượng nơi phát ra không giống. Pháp khí cùng pháp bảo cần tu tiên giả cung cấp pháp lực khu động, tu tiên giả thực lực mạnh, có khả năng thi triển ra uy năng liền mạnh. Linh cụ thì lại lấy linh thạch cung cấp năng lượng, khu động linh cụ, sinh ra cùng loại với pháp thuật hoặc pháp khí hiệu quả. Có đủ nhất đại biểu tính, chính là bố trí tại trên tường thành những cái kia linh nỏ. Linh cụ luyện chế phương thức bị triều đình trường khống, từ triều đình thống nhất luyện chế, phân phát tới các nơi, nhưng số lượng không nhiều, dân gian biết luyện chế linh cụ luyện khí sư cực ít. Nhị cầu tử bởi vì được đến tiên cơ lão nhân truyền thừa, mới hiểu được linh cụ phương pháp luyện chế. Linh cụ ưu điểm là không cần tiêu hao tu tiên giả pháp lực, khuyết điểm là quá đốt linh thạch, không có nhất định vốn liếng dùng không nổi. Mặt khác, căn cứ tình báo, Hoàng Phú Quý gần nhất trong tay có đại lượng vật liệu luyện tập, luyện chế khôi lỗi kỹ thuật cũng tăng lên. Hán trưởng quản công xưởng bên trong, gần nhất đã tại bắt đầu luyện chế khôi lỗi, thành công luyện ra một chút nắm giữ trúc cơ thực lực khôi lỗi. Nhị cầu tử xem hết phần tình báo này, yên lặng gật đầu một cái. Có lẽ luyện chế nhiều một chút không sợ chết khôi lỗi, mới thật sự là ứng đối lần này đại chiến thượng sách. Hắn những năm gần đây, trong tay góp nhặt trên trăm khóa kim đan, cũng có thể làm thành tự bạo khôi lỗi. Mỗi một khóa kim đan tự bạo uy lực đều đủ để trọng thương tới kim đan tu sĩ, đối nguyên anh cường giả cũng có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Ngoại trừ Vạn Yêu quốc bên ngoài, gần nhất Đào Sơn quốc bên kia cương thi cùng quỷ tộc cũng tại ngao ngoe muốn động. Đào Sơn quốc ở vào Thanh Châu phương hướng tây bắc, có khả năng xâm phạm tới Thanh Châu, cũng cần đề phòng. Nhớ năm đó Thanh Châu đại hạn thời điểm, Đào Sơn quốc cương thi liền đã từng thẩm thấu tới Thanh Châu làm qua sự tình. Nhị cậu tử xem hết phần tình báo này về sau, liền một mình rời đi tòa này phòng nhỏ. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn đang tự hỏi. Lúc trước hướng Long Hưng Thánh Hoàng Đế khoe khoang khoác lác, hứa hẹn chống đỡ hai cái này phương hướng cường địch, vẫn có chút khinh suất. Hiện tại, một mình hắn không cách nào phân thân. Thủ hạ thực lực phổ biến cũng đủ, thiếu khuyết có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, nhường Chu Nhi đơn độc ứng đối Vạn Yêu quốc bên kia, thực sự không yên lòng. Phía Bắc Man tộc tình huống bên này, tạm thời cùng Vương đại tướng quân liều chết, nhưng cũng thời khắc phải có người nhìn chằm chằm. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định, bớt thời gian về Thanh Châu nhìn một chút. Mặt khác hắn nghĩ đến, có thể hay không cho phía bên mình cũng tìm mấy cái giúp đỡ. Bất chi bất giác, hắn đã về tới Man tộc trong đại doanh. Bá Thiên đại vương, Hận Thiên đại vương. Vừa đi vào đại doanh, liền thấy biến thành lưu manh Man Hận Thiên đang đợi chính mình. Hai người xem như sớm nhất kỳ cộng tác, bình thường khá là thân thiết, có vài việc gì đó đều sẽ thương lượng một chút. Hận Thiên đại vương, ngươi đến rất đúng lúc, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi. Bá Thiên đại vương, có chuyện gì, cứ việc nói. Gần nhất Vương đại tướng quân bên kia dường như có chút dị thường, ta dự định lặng lẽ nấp đi qua tìm hiểu một chút tình báo. Man Bá Thiên cùng Hận Thiên đại vương thương nghị một hồi, rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ, nhường hắn tạm thời rời đi Man Nhân đại quân, đem hắn trong tay những cái kia việc vặt tạm thời đều giao cho Hận Thiên đại vương quản lý. Hai người thương định về sau, Man Bá Thiên lại tìm đến Nhật Thiên đại vương, giải thích rõ tình huống, được đến cho phép mới cáo từ rời đi. Nhị cầu tử biến trở về thân phận của mình, không phân ngày đêm đi đường, vẫn dùng vài ngày thời gian mới trở lại Thanh Châu. Trở lại Thanh Châu, trước tiên đuổi tới biên cảnh. Gần nhất vì chống cự Vạn Yêu quốc hạc bộ lạc, Chu Nhi một mực canh giữ ở biên cảnh. Nguyên bản Thanh Châu cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, lấy Chu Nhi tính tình, cũng không phải Tư Mã Nghĩa loại kia đầy trong đầu đại nghĩa người. Nàng hiện tại mỗi ngày canh giữ ở Thanh Châu trên biên cảnh chịu khổ bị liên lụy, cũng là vì bởi vì nhị cầu tử. Còn có, nàng rất ưa thích nghe được Thanh Châu bách tính xưng hô nàng là Thanh Thiên Nương Nương. Nhị cầu tử đuổi tới biên cảnh thời điểm, Chu Nhi vừa mới cùng hai cái lớn phi hạc đánh một trận, đối phương lấy 2-1, tại Chu Nhi trước mặt cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhị cầu. Chu Nhi nhìn thấy nhị cầu tử, đều không lo được xoa một chút mồ hôi trên đầu, liền mở ra 8 đầu chân dài, hướng nhị cầu tử bên này bay nhào tới. Xông đến quá nhanh, kém chút không có đem nhị cầu tử cho ngã nhào xuống đất. Chu Nhi, vất vả ngươi. Ta không khổ cực. Nhị cầu tử nhìn một chút, Chu Nhi hiện tại chỗ ở cực kỳ đơn sơ, chính là mấy cây phá gỗ chống lên tới căn phòng. Lúc này, hắn dùng trọng kiếm bình ra một mảnh đất, sau đó vung tay lên, hai người bọn hắn trước mặt liền xuất hiện một tòa cao lớn xinh đẹp nhà lầu. Cả tòa phòng ở đều là dùng ngọc thạch kiến tạo, phía trên nóc nhà là ngói lưu ly, lóng lánh thất thải quan mang. Hoa, thật xinh đẹp phòng ở. Nhị cậu, ngươi thật lợi hại a. Chu Nhi nhìn xem trước mặt nhà lầu sợ hãi thán nói. Chu Nhi, về sau nơi này chính là chúng ta tại biên cảnh tiền tuyến ở phòng ở. Nhị cậu tử lần trước tại Long Huyết Cung trong thành thu nhiều như vậy phòng ở, trong đó liền không thiếu rất làm thêm công xinh đẹp tinh xảo. Những phòng ốc này bị hắn từ nền tảng bộ vị cắt đi, đều bảo tồn được rất tốt, chỗ đến chỉ cần đem phòng ở bày ra đến liền có thể. Hắn trong hồ lô còn cất giữ lấy rất nhiều phòng ốc như vậy, coi như chiến đấu bên trong hủy hoại 1-2 tòa cũng sẽ không quá đau lòng. Chương 554, đói bụng chương 554, đói bụng. Nhị cầu tử trở lại Thanh Châu biên cảnh, liền cùng Chu Nhi cùng một chỗ chuyển vào xinh đẹp trong phòng ở lại. Đến mức cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ loại hình, hắn ở trong sách cũng học qua, biết nó trọng yếu tính là cổ vũ sĩ khí cùng lòng người tất yếu thủ đoạn. Chỉ là nơi này xung quanh không có nhiều người, hắn hiện tại chạy tới cùng binh sĩ cùng một chỗ chịu khổ, lại không có mấy người nhìn thấy, khổ đều ăn không. Đợi đến lấy hậu nhân nhiều thời điểm, hắn tại trước mắt bao người, lại cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, như thế hiệu quả mới tốt. Nhị cầu tử từ nhỏ đã là người thành thật, tất nhiên sẽ nghiêm ngặt dựa theo binh pháp chiến sách đến thao tác. Chỉ là hắn cũng ưa thích hưởng thụ, không ai nhìn thấy thời điểm, khẳng định phải mang theo Chu Nhi ăn được, uống tốt, ở tốt. Lúc này, hai người ở tại xinh đẹp trong phòng, Chu Nhi sắn mở nhị cầu tử tay áo, nhìn xem nhị cầu tử tay. Cầu tử, tay của ngươi mọc tốt sao? Nàng một mực nhớ kỹ nhị cầu tử đầu này thụ thương cánh tay. Chỉ là nhị cầu tử sẽ biến thân, nàng nhìn không ra hiện tại tay là biến ra, vẫn là tự nhiên mọc ra. Ừm, mọc tốt. Nhị cầu tử nhẹ gật đầu, đem nắm đấm nắm đến rát băng rung động. Lại nhặt lên một khối đá, tiện tay bóp thành một phấn, hướng Chu Nhi biểu hiện ra trên tay mình lực lượng, biến hóa ra tới tay, là không có lực lượng lớn như vậy. Hắn vẫn luôn tại phục dụng thần đan, tu luyện chân long bách biến công pháp. Hai loại đều có luyện thể, tăng cường nhục thân lực lượng tác dụng, hắn tại nhục thân phương diện cường độ vẫn luôn đang gia tăng bên trong. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, kháng đánh năng lực phương diện, đã nhanh muốn đuổi kịp tự thú. Chu Nhi vớt ve nhị cậu tử mới mọc ra tay, giống đang thưởng thức một cái bảo vật. Cậu tử, người thật thơm nha. Chu Nhi nắm tay ôm đến trước mặt hít vào một hơi thật dài, dường như rất hưởng thụ dáng vẻ. Nhưng làm nhị cậu tử giật nảy mình, sợ Chu Nhi cắn xuống một cái đi. Chu Nhi, ngươi có đói bụng không? Chu Nhi nhìn xem nhị cậu tử, cười ngớ ngẩn lấy lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Vốn là không đói bụng, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy đói bụng. Đói bụng cũng không tốt, ta giúp ngươi kiếm chút đồ ăn. Nhị cậu tử nhìn thấy Chu Nhi ôm mình cánh tay, giống như rất thèm dáng vẻ, quyết định làm điểm ăn ngon, cho nàng giải thèm một chút. Lúc này, hắn thần thức chìm vào trong hồ lô, nhìn thấy trong hồ lô nuôi kia một đám bích nhãn linh lưu, gần nhất không làm sao ăn, số lượng lại tăng lên thật nhiều. Từ bên trong dẫn ra một đầu tuổi tác tương đối lớn bích nhãn linh lưu, cột vào trước nhà một cây trụ bên cạnh, đem đao giá tới cổ châu bên trên. Bò họ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ăn như vậy linh thảo, nuôi phiêu phì thể tráng, liền một đầu nghẽ con non đều không có mang thai, thật sự là lãng phí quả khô. Răng rắc một đao liền đem đầu này trâu giết đi. Sau đó lột ra cạo xương rút gân, còn có một đầu rất lớn rất dài nhu tiên, giữ lại, lần sau đưa cho Tư Mã Nghĩa. Nhị cậu tử hiện tại làm ăn đồ vật rất nhanh nhẹn, lớn như thế một con trâu, hắn đao quang bay múa chớp động, mới một lát đã chia cắt tốt. Lại trộn lẫn bên trên gia vị ướp gia vị, lấy pháp lực đều xoa bóp nhào nặn, nhường gia vị thẩm thấu tới nội bộ. Như thế lớn một con trâu, hai người tại phòng trước dựng lên một đống lửa, một bên nướng một bên ăn, một mực từ ban ngày ăn vào ban đêm, rượu cũng uống hai đại đàn. Nhị cậu tử trước kia là không uống rượu, hiện đang từ từ ưa thích liệt tiểu vào cổ họng, như lửa như đao cái loại cảm giác này. Chu Nhi uống một vò rượu, gương mặt nổi lên có chút đỏ ửng, nàng lôi kéo nhị cậu tử tay. Nhị cậu, ta vẫn có chút đói. Chúng ta ăn thêm chút nữa, ta giúp ngươi nướng. Có thể ta bụng đã không ăn được. Vậy thì lại uống chút rượu, thuận một thuận. Nhị cậu tử nói, xuất ra vài hũ rượu chất đống tới hai người trước mặt. Trong hồ lô cất thật nhiều rượu, hắn cũng không nhớ rõ lúc nào tiến vào hắn trong hồ lô, đủ loại rượu đều có. Những rượu này bị tồn tại trong hồ lô nhiều năm như vậy, hiện tại phẩm chất đều biến đặc biệt tốt, giờ phút này vừa mở ra vỏ rượu, thương phiêu mười dặm. Phu cận một gốc cây nhỏ bên trên cú mèo ngửi được mùi rượu liền say, từ trên cây một đầu ngã quỵ xuống tới. Chu Nhi ôm lấy bình rượu lại uống một ngụm, mặt càng đỏ hơn, liền tuyết trắng cổ đều đỏ một mảng lớn. Nhị cậu tử tiếp tục thịt bò nướng, cái này một con trâu thịt nhiều lắm, hai người ăn không hết, tay khẽ vây, bên người xuất hiện một đầu chó đen nhỏ. Tiểu Hắc đoạn thời gian trước lại tỉnh lại, nhị cậu tử vẫn luôn tương đối bận rộn, còn không có thế nào làm ăn cho ăn hắn. Tiểu Hắc từ trong hồ lô vừa ra tới, liền thấy nhiều như vậy ăn ngon chờ lấy hắn, miệng rộng mở ra, vừa rồi nhị cậu tử cùng Chu Nhi vứt bỏ một đống xương đầu, cũng đều không thấy. Miệng rộng lại là một trường, một nhóm lớn thịt bò đã không thấy tăm hơi. Bầu trời ánh trăng mông lung, nhị cậu tử cùng Chu Nhi, còn có một con chó ngồi tại trước đống lửa. Chu Nhi xách theo bình rượu lại uống vào mấy ngụm, mặt càng đỏ hơn. Nhị cậu, người thật thơm a. Chu Nhi ôm nhị cậu tử cánh tay, thật sâu ngửi một cái, rồi ra đầu lưỡi liếm lấy một chút trong lòng bàn tay. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bên cạnh phương hướng truyền đến một hồi mũi tên phá không thanh âm, sau đó chính là kịch liệt nổ vang. Nhị cậu tử tiện tay nắm chặt Tiểu Hắc một cái chân, cùng Chu Nhi nhất phi trùng thiên, hướng biên cảnh phương hướng bay đi. Bọn hắn đuổi tới biên cảnh thời điểm, liền thấy có một đám yêu nhân ngay tại tiến đánh biên cảnh tường thành. Trên tường thành bố trí đại lượng linh nỏ, phát hiện những này yêu nhân công tới, trên tường thành linh nỏ đồng thời phóng ra. Lít nha lít nhít mũi tên đồng thời bắn đi ra, lúc này liền có một tên kim đan kỳ yêu nhân bị bắn thành con nhím, từ không trung rơi xuống. Giờ phút này, trên tường xuất hiện một cái dài hai trượng lỗ hổng. Trên bầu trời bay lên một tên nguyên anh kỳ diều hâu, vừa rồi chính là hắn, một móng đuốt tại trên tường thành đánh ra một đạo lỗ hổng. Canh giữ ở đoạn này trên tường thành binh sĩ cùng linh nỏ, tất cả đều bị một chảo này đánh nát. Loại này tường thành tăng thêm linh nỏ phòng ngự, đối mặt nguyên anh kỳ cao thủ thời điểm, vẫn là lộ ra quá yếu đuối. Nhị cậu tử thấy này, hắn đã sớm bay ra ngoài, cánh cửa cự kiếm trong tay hắn cấp tốc dài ra, biến rộng, hướng đối diện diều hâu chém tới. Đồng thời, Chu Nhi không cần nhị cậu tử phân phó, hắn tơ nện trận đã lặng yên bố trí, hướng cái kia diều hâu chung quanh tràn ngập mà đi. Cái này diều hâu nhìn thấy nhị cậu tử rút kiếm chém tới, hắn một đôi trên cánh lông vũ hóa thành rất nhiều sắc bén vũ kiếm, hướng nhị cậu tử phong tới. Nhị cậu tử đối diện với mấy cái này sự tình tới vũ kiếm, hắn không tránh không né, nắm lấy cơ hội nhấc lên cự kiếm tiếp tục hướng đại lao ưng đánh xuống. Rầm rầm rầm, phốc 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 phốc, những này vũ kiếm rơi xuống nhị cậu tử trên thân, phát ra từng đợt trầm muộn thanh âm, lại chỉ có thể làm bị thương hắn một chút da thịt. Nguyên bản đại lao ưng nhìn thấy nhị cậu tử rút kiếm chém tới, hắn dùng vũ kiếm đánh trả, lấy công làm thủ, hắn ngờ tới nhị cậu tử khẳng định phải phòng ngự hoặc né tránh. Ai ngờ nhị cậu tử không có né tránh hoặc là phòng thủ, mà là vì không bỏ mất chiến cơ, dùng thân thể chọi cứng hạ công kích của hắn. Phốc phốc, nhị cậu tử trong tay phi kiếm chém xuống, đại lão ưng thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa. Chương 555, thời gian nửa năm chương 555, thời gian nửa năm cái kia đại lão ưng vừa bị nhị cậu tử phi kiếm chém thành hai khúc, trong cơ thể của hắn liền có một cái nguyên anh bay ra. Diều hâu nguyên anh trên không trung lóe lên, liền đã tại biến mất tại chỗ không thấy. Đối phó nguyên anh khó khăn nhất chính là điểm này, bọn hắn sẽ thuần di, tốc độ nhanh, lại nhìn không thấu. có thể trong chiến đấu miễn cưỡng chém giết nguyên anh tu sĩ nhục thân, liền xem như thực lực cường đại một loại biểu hiện, có trước mặt người khác khoác lác khoe khoang tư cách. Đến mức nguyên anh là rất khó bắt được, tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có thể mặc cho đào thoát. Giờ phút này chỉ đại lao ưng nguyên anh trên không trung lấp lóe một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, cái này nguyên anh xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại 50 trượng bên ngoài, đã rơi vào một cái lưới lớn bên trong. Chu Nhi sớm tại hai người thời điểm chiến đấu, nàng đã tại xung quanh bố trí xuống chu ti đại trận, liền đề phòng Diều Hâu Nguyên Anh chạy trốn. Diều Hâu Nguyên Anh rơi vào tơ nhện trong lưới liều mạng dãy rủa, mong muốn kéo đứt tơ nhện trói buộc, chỉ là tơ nhện thực sự nhiều lắm, vừa kéo đứt một hai căn, lập tức lại có 4-5 cây tơ nhện cuốn lên đến. Thời gian dần qua, Nguyên Anh trên người tơ nhện càng cuốn càng nhiều, cuối cùng đem nó bao thành một cái kén, cũng không còn cách nào động đậy. Chu Nhi tay khẽ vẫy, bao vây lấy Nguyên Anh kén, bay trở về đưa tới tay. Nhị cậu, cái này kén tặng cho ngươi. Nhị cậu từ từ Chu Nhi trong tay tiếp nhận cái kén lớn, gần nhất hắn đang nghiên cứu Nguyên Anh cách dùng, vừa vặn cần dùng đến. Mỗi một cái Nguyên Anh đều là từ thuần túy nhất thiên địa linh khí cấu thành, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu như lợi dụng được, tại bất kỳ một cái nào phương diện đều là rất lớn trợ lực. Trước mắt có sẵn một chút cách dùng bên trong, là trực tiếp nuốt sống, luyện hóa ẩn chứa trong đó linh lực. Nhưng Nguyên Anh bên trong có ý thức, coi như dùng thần thức đem ý thức của hắn gạt bỏ, vẫn sẽ lưu lại rất nhiều ám niệm. Tùy ý thôn phệ luyện hóa loại này năng lượng, sẽ sinh ra rất nhiều không tưởng tượng được tác dụng phụ. Nhị cầu tử là suy nghĩ, có thể hay không đem Nguyên Anh giống kim đan như thế tự bạo, hoặc là giống linh thạch như thế cung cấp năng lượng, hay là đem Nguyên Anh luyện chế thành đan dược, cũng là lựa chọn tốt. Những này, trước mắt còn trong thí nghiệm, cần thu thập hàng mẫu, tiêu hao một chút vật liệu. Dừng tay. Nhị cầu tử vừa muốn đem cái kén lớn thu hồi, đối diện truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó liền thấy một đạo bóng người màu trắng bay tới. Hạc Tiên Tử. Chính là ngày đó tại Vạn Yêu Vương Đình đánh bại nhị cầu tử Hạc Tiên Tử. Trương đạo hữu, có thể hay không hạ thủ lưu tình, đem Nguyên Anh trả lại cho ta? Hạc Tiên Tử, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Nơi này là chiến trường, chúng ta song phương thế nhưng là địch nhân, ta lại không đốc. Nhị cầu tử có chút kinh ngạc nói rằng, trên chiến trường mục tiêu cuối cùng nhất chính là tiêu diệt đối phương, lấy được thắng lợi. Trước mắt vị này Hạc Tiên Tử, đường đường Nguyên Anh sơ kỳ thiên tài, thế mà có thể nói ra ngây thơ như vậy lời nói. Ta có thể dùng bảo vật trao đổi tính mạng của hắn, như thế nào? Ngươi có bảo vật gì? Nhị cầu tử nghe nói có bảo vật, đột nhiên liền tâm động lên rồi. Ngược lại cái này đại lão ưng, chính mình có thể bắt lần thứ nhất hắn, liền còn có thể bắt hắn lần thứ hai. Bình thường bảo vật ta nhưng nhìn không lên, hoặc là các ngươi Hạc bộ lạc trực tiếp lui binh ngưng chiến cũng được. Hạc Tiên Tử trầm ngâm một chút, lấy ra một tờ phù lục. Tờ phù lục này ngươi thấy qua, còn có thể sử dụng một lần, đổi hắn Nguyên Anh như thế nào? Nhị cầu tử nhìn thấy Hạc Tiên Tử lấy ra phù lục, hắn liền nhận ra. Lần trước cùng Hạc Tiên Tử lúc tỷ đấu, nàng chính là sử dụng tấm đùa chú này, biến hóa ra vô số phi kiếm. Lúc ấy nhị cầu tử thất bại, cũng không phải là ngạnh thực lực bên trên đánh không lại Hạc Tiên Tử, chính là thua ở tờ phù lục này bên trên. Vạn Yêu Vương Đình 10 bộ lạc lớn nhất nội tình thâm hậu, bọn hắn đang thăm dò nhị cầu tử thủ đoạn về sau, liền móc ra đủ loại bảo vật tương đối. Dẫn đến về sau nhị cầu tử càng đánh càng gian nan, bất đắc dĩ mới thua ở Hạc Tiên Tử trong tay. Tốt. Đổi. Lần này trao đổi, hai người đều không có đùa nghịch cái gì gọi là hoa văn, vẫn là rất thành tín. Chờ một chút. Hạc Tiên Tử tiếp nhận tơ nhện kén, đang muốn xoay người lại, lúc này Chu Nhi lại đi ra, gọi lại nàng. Không biết Chu Nhi muội tử lại có gì chỉ giáo. Ngày đó chính là ngươi đánh bại nhà ta nhị cầu. Nguyên lai Chu Nhi nghe nói nữ nhân này đã từng đánh bại qua mình nam nhân, một mực canh cánh trong lòng, muốn theo nàng đánh một trận, giúp nhị cầu tìm về chút chẳng tử. May mắn, ta chỉ là thám hiểm mà thôi. Hạc Tiên Tử nhẹ gật đầu, thừa nhận sự thật này. Ta muốn cùng ngươi so một trận. Nếu như ta thắng, ngươi muốn đem cái kia Nguyên Anh trả lại. Thế nào? Tại Chu Nhi nhận biết bên trong, nhà mình nam nhân, chính mình cũng xưa nay không nỡ đánh một chút, hoặc là chửi một câu. Sao có thể nhường hắn tại những nữ nhân khác dưới tay chịu bị khuất? Nhị cầu tử mất đi chẳng tử, nàng nhất định phải tìm trở về. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Hạc Tiên Tử tiếp nhận Chu Nhi khiêu chiến, nàng xem như tu tiên giới thập đại thiên tài một trong, cũng là có chút ngạo khí. Vậy ngươi nếu như thua, lại lấy cái gì đi ra? Nhị cầu tử cầm trên tay phù lục dương lên. Nếu như Chu Nhi thua, ta đem tờ phù lục này trả lại cho ngươi. Chu Nhi, đem kiếm của ta cho ngươi mượn dùng. Còn có, tòa này xả khẩu sơn cũng cho ngươi mượn dùng. Nhị cầu tử nói, đã đem cự kiếm cởi xuống, giao cho Chu Nhi trong tay. Sau đó đem tòa kia xả khẩu sơn pháp bảo cũng kín đáo đưa cho Chu Nhi. Trên thực tế xả khẩu sơn khí linh đã sớm nhận nhị cầu tử làm chủ, Chu Nhi là không cách nào khu động. Nhưng món pháp bảo này từ thường linh nhi điều khiển, liền có thể tự chủ chiến đấu, không cần Chu Nhi quan tâm. Còn có, nhị cầu tử đem tiểu hắc cũng móc ra, đã đem tứ chi lôi kéo đến rất dài, chuẩn bị hộ tới Chu Nhi trên thân. Nhị cầu, xem ta giúp ngươi đánh trở về. Chu Nhi lại không định dùng tiểu hắc, vô nhị cầu tử bả vai, sau đó mở ra 8 đầu chân dài, nhanh chân hướng Hạc Tiên Tử đi đến. Chu Nhi chính mình cũng có một cái pháp bảo, là thải y liễu nương nương giúp nàng lấy được, là một cây có chút hơi bốn lượn trường mâu. Cán mâu cùng Chu Nhi chân có chút tương tự, mùi thương là một cây màu đen răng độc, sắc bén, lại mang theo làm người ta sợ hãi hàn mang. Lúc này, Chu Nhi đã sử xuất trường mâu, cùng Hạc Tiên Tử chiến tới cùng một chỗ. Nhị cầu tử một bên quan chiến, phát hiện Chu Nhi mặc dù mới đột phá tới Nguyên Anh không bao lâu, nhưng lấy thực lực của nàng, đối đầu Hạc Tiên Tử loại thiên tài này, cũng không có quá rơi xuống hạ phong. Đặc biệt là nàng trong chiến đấu sử xuất Chu Ti đại trận, khiến cho Hạc Tiên Tử hành động đều chỉ hoãn rất nhiều. Hạc Tiên Tử tế ra tới pháp bảo công kích thời điểm, rơi vào chu ti đại trận bên trong cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, pháp bảo uy năng cũng tương ứng bị suy yếu. Mà Chu Nhi tế ra màu đen trường mâu, tại chu ti đại trận bên trong, như là cá bơi đồng dạng linh hoạt, không bị ảnh hưởng chút nào. Phương thức chiến đấu như vậy, Chu Nhi không cần sử dụng nhị cầu tử cự kiếm, vẫn có thể cùng Hạc Tiên tử cùng nhau. Cự kiếm tiêu hao pháp lực quá lớn, hơn nữa cùng với nàng chu ti đại trận không cách nào phối hợp, ngược lại không có tốt như vậy dùng. Hai người lại đánh trong chốc lát, nhị cầu tử thần thức lặng lẽ liên hệ tới Thường Linh Nhi. Thường Linh Nhi, bay ra ngoài trấn áp nàng. Một trận chiến này thành công, ta đưa cho ngươi rắn bảo bảo ý kết kim đan. Tốt. Một lời đã định. Thường Linh Nhi được đến nhị cầu tử hứa hẹn, đại hỉ, liền thao túng xà khẩu sơn, từ Chu Nhi trong ngực bay ra ngoài, nhắm ngay Hạc Tiên tử, liền trực tiếp đập xuống. Hạc Tiên tử đã sớm biết ngọn núi này lợi hại, nhìn thấy đại sơn đè xuống, sau lưng nàng cánh chim lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất. Sau một khắc Hạc Tiên tử tại 100 trượng bên ngoài hiện lộ ra thân hình, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Thuấn Di, nhị cầu tử cùng Chu Nhi tất cả giật mình, Thuấn Di loại bí thuật này, trước mắt cũng chỉ có Nguyên Anh có thể nắm giữ. Hắn tại Long Huyết Cung học qua nhiều như vậy bí thuật, cũng không có thấy bất kỳ liên quan tới Thuấn Di phương pháp tu luyện. Bởi vì Nguyên Anh thân thể toàn bộ từ năng lượng tạo thành, khả tụ khả tán, cho nên mới có thể Thuấn Di. Tu tiên giả nhục thân nặng nghề, lại không cách nào giống Nguyên Anh như thế tụ tán tùy tâm, từ trên lý luận tới nói, không cách nào tu luyện ra Thuấn Di loại thần thông này. Bất quá nhìn Hạc Tiên tử giờ phút này trạng thái, hẳn là rất suy yếu, Thuấn Di cũng không phải như vậy dễ dàng tha thứ. Hạc Tiên tử Thuấn Di tránh thoát xà khẩu sơn chân áp, trở tay chính là một bả, hướng Chu Nhi mổ tới. Vâng. Cái này đầy miệng bị xà khẩu sơn ngăn trở, Chu Nhi chuyện gì đều không có, chỉ có Thường Linh Nhi mắng vài câu, đáng tiếc ngoại trừ nhị cậu tử, những người khác nghe không được thanh âm của nàng. Thường Linh Nhi, đừng chỉ sẽ thả miệng áo, chấn áp nàng. Xem ta. A Thường Linh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, xà khẩu sơn bay đến không trung, tiếp tục hướng Hạc Tiên tử đập tới. Đồng thời, Chu Nhi điều khiển nàng tơ nhện trận, tiếp tục hướng Hạc Tiên tử bay tới. Chu Nhi tơ nhện trận, đối với Hạc Tiên tử công hiệu không lớn, nhưng có thể chậm chạp động tác của nàng như vậy đủ rồi. Tơ nhện trận cùng xà khẩu sơn đồng thời phối hợp với, liên tục hướng Hạc Tiên tử chấn áp tới. Đối mặt xà khẩu sơn uy áp mạnh mẽ, Hạc Tiên tử chỉ có thể một lần lại một lần thuấn di né tránh. Rốt cục, tại lần thứ 8 thuấn di qua đi, Hạc Tiên tử đấu trí toàn bộ tiêu tán, chủ yếu là liên tục thuấn di, thể nội pháp lực cũng tiêu hao sạch, một cái thuấn di tránh ra về sau, rốt cục nhận thua. Ta thua. Hắn nơi này đánh nhau, bị bao tại tơ nhện kén bên trong Nguyên Anh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, hiện tại Hạc Tiên tử nhận thua, mang ý nghĩa hắn lại muốn rơi vào hồ khẩu. Hạc Tiên tử, không nên đem ta giao ra, chúng ta ương tộc chỉ có ta một cái Nguyên Anh, ta là toàn tộc hy vọng. Đại lao ương gấp đến độ ở bên trong liều mạng cầu xin tha thứ, tính mạng của hắn hiện tại liền hoàn toàn nắm giữ tại Hạc Tiên tử trong tay. Chỉ cần lại giao ra, khẳng định một con đường chết. Hạc Tiên tử vuốt ve một chút tơ nhện kén, ra hiệu hắn yên tĩnh. Có chơi có chịu, cái này Nguyên Anh ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta có thể dùng vật gì khác, cùng ngươi đem hắn đổi lại sao? Đối với loại chuyện này, Chu Nhi không thế nào quyết định, nàng không nói gì, nhìn về phía nhị cậu tử, toàn bằng hắn đến quyết định. Ngươi còn có đồ vật gì có thể đổi? Nhị cậu tử hỏi ngược lại, nếu có đồ tốt, hắn vẫn không ngại tiếp tục giao dịch. Giá trị cao bảo vật, trong tay của ta cũng không có, không bằng chúng ta Hạc bộ lạc ngưng chiến 3 tháng, tỷ gì? Ngưng chiến 3 tháng, ai mà thèm ngươi, chúng ta cũng không phải đánh không lại ngươi. Nhị cậu tử mặt ngoài đối với điều kiện này chẳng thèm ngó tới, trên thực tế vẫn có chút động tâm, hắn gần nhất thật sự là bận không qua nổi. Ta biết các ngươi không sợ ta vạn yêu quốc, nhưng theo ta được biết, ngươi còn muốn đối phó phía Bắc Man tộc, chỉ sợ phân thân không còn chút sức lực nào. 3 tháng, vừa bạn có thể để ngươi thở một ngụm. Hạc Tiên tử cười híp mắt nói rằng, không nghĩ tới như thế cơ mật tình báo, vạn yêu quốc cũng biết. Trong triều đình có người xấu, hướng yêu nhân bán tình báo. Đã ngươi biết, vậy thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, 3 tháng không đủ, ít ra 1 năm. Nhị cậu tử từ Đông Hải trở về còn không có bao lâu, rất nhiều trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị cũng còn không làm tốt. Trong tay còn có đại lượng tài nguyên, không có chuyển hóa thành thực lực. Nếu như cho hắn thời gian 1 năm, không chỉ có chính mình, thủ hạ thực lực đều có thể tăng cường rất nhiều, đến lúc đó phần thắng càng lớn. Hiện tại Đại Chu Vương triều tứ phía đều địch, các phương đều tại ngo ngoe muốn động, cấp thiết nhất chính là thời gian. 1 năm không có khả năng, nhiều nhất 6 tháng. Thành giao. Nhị cậu cuối cùng đáp ứng nửa năm điều kiện này. Đồng thời trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, lần sau hắn cùng Chu Nhi hợp tác, lại bắt mấy cái Nguyên Anh trở về làm con tin. Chương 556, khôi lỗi nhà kho chương 556, khôi lỗi nhà kho nhị cậu tự thành công tranh thủ tới nửa năm ngưng chiến thời gian. Ngày thứ hai, hắn chỉ lưu lại một số nhỏ người canh giữ ở bên cạnh, mang theo những người khác trở về Tam Dương quận. Trên đường trở về, nhị cậu tự thật đúng là nhịn chút thời gian, cùng binh sĩ cùng một chỗ đồng cam cộng khổ một đoạn lộ trình. Lúc ấy hắn cũng mặc binh lính bình thường quần áo, ăn binh lính bình thường như thế đồ ăn, còn thuận tiện cho rất nhiều binh sĩ chữa thương. Hắn loại này cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ hành vi, lập tức liền để rất nhiều người cảm động đến khăng khăng một mực. Hơn nữa hắn còn không phải hoàn toàn làm bộ dáng, hắn ăn các binh sĩ cơm về sau, phát hiện ẩm thực vẫn là quá kém. Đa số thời điểm ăn một chút bình thường cơm hoặc là hành quân hoàn, liền linh mễ đều không có, càng thiếu khuyết ăn thịt. Lúc này, nhị cầu tự xuất ra đại lượng cá muối khô, tại quân đội trước mặt chất thành một toàn núi nhỏ. Hơn nữa những này cá ướp muối còn không phải bình thường hải ngư, đều là mang theo linh khí nồng nặng, dùng ăn có thể bổ sung linh khí, tăng trưởng tu vi. Các binh sĩ nhìn thấy nhị cầu tử xuất ra nhiều như vậy chân quý linh vật, càng thêm kích động đến rơi nước mắt. Nhị cầu tử bình thường chỗ đến liền vơ vét của dân sạch trơn, vẫn là rất hữu dụng, bất luận là cái gì, đều thu vào trong hồ lô, không chừng lúc nào liền dùng tới. cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ đi một đường, trở lại Tam Dương quận, mới cùng binh sĩ tách ra, hắn cùng Chu Nhi đầu tiên là đi Tam Dương quận thành Nha Môn, cùng Hoàng Lao Tài gặp mặt một lần. Hoàng Lao Tài trong khoảng thời gian này, thông qua chợ đen mậu dịch, lại để giành được rất nhiều linh thạch. Tương lai xảy ra đại quy mô chiến đấu, linh thạch cùng đan dược những này tiêu hao phẩm đều sử dụng đến đặc biệt nhanh. Cũng may hiện tại Thanh Châu rất giàu có, sản xuất rất nhiều thứ, đều có thể bán đi giá tốt, có thể liên tục không ngừng kiếm được linh thạch hoặc cái khác tài nguyên. Cùng Hoàng Lao Tài trao đổi một hồi, lại đi Hoàng Phú Quý công xưởng bên trong, nhìn một chút hắn luyện chế ra tới pháp khí, linh cụ cũng khôi lỗi. Thủ hạ có 1000 luyện thêm khí sư, đồng thời luyện khí, tốc độ vẫn là thật mau. Hiện tại những pháp khí này đầy đủ phân phối trang bị dưới tay hắn mới tăng trúc cơ tu sĩ. Các ngươi hiện tại hết thể luyện chế ra nhiều ít khôi lỗi? Nhị cầu tử hiện tại quan tâm hơn khôi lỗi sản lượng. Thủ hạ quân đội thực lực còn yếu một chút, một tên cao giai tu tiên giả bồi dưỡng quá trình cần tiêu hao đại lượng vật tư, cùng thời gian dài dằng dặc. Vừa vặn trong tay có đại lượng vật liệu, nếu như đem những tài liệu này đều luyện chế thành khôi lỗi, liền có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Hết thể nhóm ra 1000 nhiều con khôi lỗi, nhưng có trúc cơ kỳ thực lực chỉ có hơn 100 cái, còn lại đều là luyện khí kỳ khôi lỗi. Tất cả khôi lỗi đều cất giữ trong bên này nhà kho, ta mang ngươi tới nhìn một chút. Hoàng Phú Quý nói, liền lĩnh nhị cầu tử đi khôi lỗi trong kho hàng xem. Làm Hoàng Phú Quý đem một cái đại môn đẩy ra thời điểm, đập vào mi mắt là từng dãy đều nhịp khôi lỗi, phản phất là một chi chờ đợi kiểm duyệt quân đội. Nhị cầu tử đi đến khôi lỗi trước xem xét tỉ mỉ. Những khôi lỗi này chế tác phổ biến đều tương đối thô ráp, có nhiều chỗ trận pháp thiết kế thậm chí không phải rất hợp lý. So với nhị cầu tử tự tay luyện chế ra tới khôi lỗi, tự nhiên muốn kém đến quá xa. Bất quá, thủ hạ luyện khí sư đều còn tại cất bước giai đoạn, kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, hơi hơi kém một chút cũng có thể lý giải. Hơn nữa những khôi lỗi này đặt vào trên chiến trường đều là tiêu hao phẩm, kinh nghiệm mấy trận chiến đấu liền đập nát, không cần thiết làm được đẹp đặc biệt. Hắn trước kia mới vừa vào tay làm khôi lỗi thời điểm, làm ra những khôi lỗi kia, liền mặt đều không có. Những này chỉ có luyện khí kỳ khôi lỗi, có thể làm pháo hôi, cũng có thể gánh chịu vận chuyển, làm việc vật chờ hạng mục công việc. Trúc cơ kỳ khôi lỗi bị đơn độc sắp xếp tại một gian nhỏ trong kho hàng. Những khôi lỗi này sử dụng vật liệu cao cấp hơn, phía trên sử dụng trận pháp cũng càng thêm phức tạp, tinh vi hơn, cần cao hơn trận pháp trình độ. Ngược lại luyện chế khôi lỗi chính là dung hợp luyện khí, trận pháp, phù văn chờ mấy môn tay nghề mới có thể làm đi ra. Nhập môn sẽ rất khó, mong muốn tinh thông thì càng khó. Trước mắt loại này trúc cơ kỳ khôi lỗi, có mấy người có thể luyện chế ra đến? Tạm thời chỉ có ta cùng một tên trợ thủ, trong này 100 nhiều cái trúc cơ khôi lỗi đều là ta cùng trợ thủ cùng một chỗ luyện chế. Những người khác chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một chút luyện khí kỳ khôi lỗi. Hơn nữa trúc cơ kỳ khôi lỗi đối vật liệu yêu cầu cũng tương đối cao, có thể luyện chế trúc cơ khôi lỗi vật liệu cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhị cầu tử lần trước cho hắn một đống lớn vật liệu, bất quá bọn hắn muốn luyện pháp khí, còn muốn luyện chế ra mấy món pháp bảo, lượng tiêu hao cũng tương đối lớn. Hoàng Lao Tài sở dĩ có thể từ chợ đen bên trong kiếm được nhiều như vậy linh thạch, đa số là dùng bọn hắn luyện chế pháp khí cùng pháp bảo đổi lấy. Hiện tại Đại Chu Vương triều khắp nơi đều đang chiến tranh, pháp khí pháp bảo lượng tiêu thụ đặc biệt tốt, chỉ cần hướng chợ đen kệ hàng bên trên bãi xuống, cũng ngay liền có thể bán đi. Luyện pháp khí, lại thêm luyện chế cái này hơn 100 khối lỗi, những cái kia tài liệu cao cấp đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Rất tốt, tiếp tục cố gắng, nhất là loại này là máy móc khối lỗi, càng nhiều càng tốt. Đến mức vật liệu phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng, ta còn độn một chút. Nhị cầu tử thế nhưng là rời chống nguyên một tòa Long Huyết Cung thành, hắn hoàn toàn không thiếu vật liệu. Ngoại trừ Long Huyết Cung, lúc trước hắn còn tại mấy nhà hải tộc hang ổ nhà kho du ngoạn qua, cũng góp nhặt không ít đồ tốt. Người lĩnh ta tới vật liệu nhà kho nhìn xem. Tốt. Hai người một đường đi đến vật liệu nhà kho, trong này vẫn chất đầy đại lượng vật liệu, bất quá là lấy bình thường cơ sở vật liệu làm chủ, tài liệu cao cấp xác thực không nhiều. Nhị cầu tử tại trong kho hàng nhìn một chút, chọn lựa mấy món coi như tài liệu không tệ, thu vào trong hồ lô. Phàm là đã từng bị hồ lô tăng lên qua vật liệu, liền không cách nào lại lần dùng hồ lô tăng lên. Hắn nhặt lên mấy dạng này vật liệu, hẳn là từ chợ đen bên kia thu mua tới, hắn thu vào trong hồ lô tồn mấy ngày, phẩm chất lại có thể tăng lên một mảng lớn. Đem chính mình muốn thu thập vật liệu nhặt lên về sau, tay hắn vung lên, vô số vật liệu luyện khí nổi lên, rất nhanh liền chật ních gian này nhà kho. Những tài liệu này ngươi lấy trước đi dùng, đợi đến sử dụng hết, lại tới tìm ta. Nhị cầu tử ra nhà kho về sau, lại tại Hoàng Phú Quý mấy cái công xưởng bên trong nhìn một lần. Phát hiện công xưởng quy mô đã càng lúc càng lớn, từ đào quáng, tinh luyện, tới sơ bộ luyện chế, lại đến tiếp sau gia công chế tác, hắn công xưởng tất cả đều có thể làm. Nhị cầu tử trước khi đi, lại cho Hoàng Phú Quý một nhóm đan dược, nhường hắn bẩn phát cho những luyện khí sư kia. Tu vi tăng lên, khả năng tốt hơn luyện khí. Rời đi Hoàng Phú Quý nơi này về sau, nhị cầu tử đang chuẩn bị đi Xà Khê thôn. Tị Thế Bao mang theo một đám thiên phú không tồi tiểu thiên tài, một mực tại bên kia tu luyện. Hắn vừa mới đi ra ngoài, lại phát hiện Tị Thế Bao đã chính mình tìm tới cửa. Đâu ra? Tị Thế Bao một mặt vui vẻ đứng tại nhị cầu tử trước mặt. Gia hỏa này biết được nhị cầu tử trở về, trước tiên liền chạy tới. Tiểu tử ngươi, ta đang định đi xem ngươi, ngươi cũng là chủ động đến đây. Lần trước ta mang hộ người mang cho ngươi tới cái kia đan dược, ăn không có. Nhị cầu tử thần thức tại Tị Thế Bao thân bên trên nhìn một chút, phát hiện hắn đã là kim đan sơ kỳ. Bởi vì bọn thủ hạ tay không đủ, vì bồi dưỡng nhân tài, hắn gần nhất thế nhưng là ra rất nhiều máu bản, xuất ra rất nhiều chân quý tài nguyên, tìm các loại cơ hội đưa cho bọn thủ hạ. Trước mắt Tị Thế Bao chính là trong đó được lợi khá nhiều người. Đông gia cho đan dược ta đương nhiên ăn, chính là cái kia đan dược tác dụng phụ quả thật có chút lớn. Tị Thế Bao nhớ tới chính mình phục dụng đan dược về sau xấu hổ, không có lại tiếp tục nói đi xuống, chuyện u nghĩ lại mà kinh. Ăn xong, ta liền lại cho ngươi một hạt đan dược, trở về thật tốt luyện hóa, qua một đoạn thời gian cần còn muốn ngươi ra đại triển bản lĩnh. Nhị cậu tử lại lấy ra một hạt thật đan, ném cho Tị Thế Bao, sau đó hắn lại cùng Tị Thế Bao cùng đi Xà Khê thôn, thăm hỏi hắn huấn luyện ra những thiên tài kia. Cùng lúc đó, gần nhất một mực ở hắn trong hồ lô đại bản ngỗng, bị hắn cho ăn không ít thật đan, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại hôm trước, nhị cậu tử tại trong hồ lô nghiên cứu trước kia được đến cái kia con cua lớn nguyên anh. Ngốc lớn ở bên cạnh cao ngẩng đầu lên, một bộ rõ ràng rất muốn ăn, lại muốn làm bộ không nhìn nhiều dáng vẻ. Ngươi muốn ăn cái này? Rát lạc. Ngốc lớn chỉ rát lạc một tiếng, sau đó tiếp tục cao ngóc đầu lên, không nguyện ý thấp kém hướng nhị cậu tử khất thực. Muốn ăn còn không nguyện ý thừa nhận. Nếu như ngươi có tự tin, có thể đem cái này nguyên anh luyện hóa, ngươi liền ăn đi. Bị nhị cậu tử dùng loại giọng điệu này hỏi, ngốc lớn không có chút gì do dự, một ngụm liền đem cái kia nguyên anh nuốt. Chương 557, chín cái chương 557, chín cái đại bạch ngông ăn cái kia nguyên anh về sau, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Nhị cậu tử tra xét nhiều lần, phát hiện đại bạch ngông thể nội khí tức chấn động kịch liệt, có sắp đột phá dấu hiệu, liền đem nó an trí tại trong hồ lô, mặc kệ chậm rãi đột phá. Ngoại trừ cái này một cái đại bạch ngông, còn sót lại những cái kia ngông trắng, còn có hơn mấy trăm con. Ngược lại hắn hiện tại chính mình có thể luyện chế ra kết kim đan, chỉ cần thực lực đạt tới, liền cho bọn hắn uy một khỏa. Trong lúc loạn cục, hắn muốn đồng thời đối mặt vạn yêu quốc cùng ma tộc, mỗi cái địa phương đều cần cao thủ đi chiến đấu. Chỉ cần có thể tăng cường một phần lực lượng, cái khác đều không quản được nhiều như vậy. Mặt khác, nhị cầu tử lần trước đáp ứng Thường Linh Nhi, muốn uy kết kim đan cho nàng rắn bảo bảo ăn. Nàng rắn bảo bảo bởi vì thực lực quá yếu, không thể thừa nhận xà khẩu sơn chiến đấu bên trong kịch liệt va chạm, chỉ có thể tạm thời gửi nuôi tại trong hồ lô. Đến mức Thường Linh Nhi vẫn luôn đối nàng rắn bảo bảo nhớ mãi không quên. Thường Linh Nhi, hết thảy 36 hạt kết kim đan, đưa cho ngươi rắn bảo bảo ăn, ngươi nhìn có đủ hay không? Thường Linh Nhi ngẹo đầu đến một chút, giống như không quá đủ. Giống như không đủ phần, ta có nhiều như vậy rắn bảo bảo. Còn lại những cái kia tu vi không đủ, ăn kết kim đan cũng là lãng phí. Ngươi rắn bảo bảo thực lực sau khi tăng lên, đối diện yêu nhân bên kia có thật nhiều ăn ngon, về sau mỗi ngày đều có thể mở rộng ăn. Ngoại trừ ngốc lớn cùng rắn bảo bảo, ngay cả trong hồ lô làm ruộng Vũ Sơn, cũng thiếu nợ một hạt kết kim đan cho hắn ăn. Lúc cần thiết, cũng có thể làm người trợ giúp. Đến mức thủ hạ trong quân đội những cái kia trúc cơ kỳ chiến sĩ, chỉ cần tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đều sẽ phát một hạt kết kim đan. Triều đình cho kim đan danh ngạch, hắn đến bây giờ còn không dùng hết, chờ sử dụng hết, lại đi giống Long Hưng Thánh Hoàng đế như thế. Hiện tại toàn bộ Đại Chu Vương triều xung quanh cũng không quá bình, những quan viên kia tập đoàn tuy có thực lực, lại không nguyện ý là triều đình xuất lực. Giống hắn dạng này năng lực triều đình bán mạng, thừa cơ hội này muốn một chút kết kim đan cùng trúc cơ đan, vẫn là rất dễ dàng. Nhị cầu tử đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong xuôi về sau, hắn cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Tu vi tăng lên vẫn lấy phục dụng thận đan làm chủ, cái này đan dược hiệu quả cường đại, nhưng luyện hóa dược lực cần thời gian, mau không nổi. Ngoại trừ phục đan tu luyện, còn sót lại thời gian, hắn cũng tại luyện chế khôi lỗi. Hắn trước kia luyện chế một con kia khôi lỗi, toàn thân đều từ pháp bảo cấu tạo, trong thực chiến cũng hiện ra đủ thực lực. Bất quá vẹn vẹn cái này một cái còn chưa đủ, gần nhất những năm này, hắn lại lấy được rất nhiều luyện chế pháp bảo vật liệu. Hắn tại Chân Long đạo trường bên trong học tập nhiều như vậy trận pháp cùng phù văn truyền thừa, luyện khí trình độ lại tăng lên mấy cái bậc thang. Hiện tại lại nhìn mình trước kia luyện chế ra tới khôi lỗi, cảm giác phía trên tất cả đều là sơ hở, thô lậu không chịu nổi. Thừa dịp nửa năm này, dự định lại luyện chế mấy cái thực lực cường đại khôi lỗi. Chu Nhi xung phong nhận việc, gánh vác lên chế tác khôi lỗi đầu trách nhiệm. Nàng làm khôi lỗi đầu, mô phỏng Trương Nhị Cẩu dáng vẻ, giống như lúc khó phân biệt thật giả. Thời gian nửa năm rất nhanh liền đi qua. Một ngày này buổi sáng, Chu Nhi ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, Nhị Cẩu tử đứng tại bên giường, nhẹ nhàng bị Chu Nhi quõng, giúp ta đánh một chậu nước rửa mặt. Bữa sáng ta muốn ăn thịt bò kẹp bánh bao không nhân, không thả rau thơm, không thả hành, có thể thả quả ớt. Hôm nay ta muốn mặc hai cái màu đen quần và hai cái màu trắng quần, giày liền xuyên đùng ra. Chu Nhi ngồi dậy từ trên giường, đối với đứng bên cạnh Nhị Cẩu tử, rất tùy ý phân phó một đồng lớn. Nhị Cẩu tử gật đầu một cái, tiến lặng ra khỏi phòng. Một lát sau, liền thấy Nhị Cẩu tử bưng một chậu nước tiến đi tới, đặt tới bồn rửa mặt bên trên. Chu Nhi đi đến bồn trước bắt đầu rửa mặt, Nhị Cẩu tử đứng ở bên cạnh, giúp nàng chải vuốt tóc. Ngay tại Chu Nhi lúc rửa mặt, cửa phòng lại đi tới một bóng người. Người này vậy mà cũng là Nhị Cẩu tử, đang bưng mấy đầu gấp gọn lại quần, đưa đến gian phòng. Ngay sau đó cửa gian phòng lại đi tới tốt mấy đạo nhân ảnh, nhìn hình tượng của bọn hắn, vậy mà tất cả đều là Nhị Cẩu tử. Những này Nhị Cẩu tử trong tay, hoặc là bưng giày, hay là ôm quần áo, hay là bưng vừa làm tốt, còn nóng hổi bữa sáng. Đi vào trong phòng những người này, mỗi cái đều cùng Nhị Cẩu tử giống nhau như lúc, đều là xì dầu sắc làn da, chất phát đàng hoàng ngũ quan. Giờ phút này trong phòng Nhị Cẩu tử, hết thảy có 9 cái nhiều, đều tại hầu hạ Chu Nhi rời giường. Trong đó có 2 cái đã ngồi xổm người xuống, tại giúp Chu Nhi mặc giày, động tác nhu hòa, sợ làm bị thương Chu Nhi chân. Chu Nhi bởi vì đi đứng tương đối nhiều, mỗi ngày mặc giày, mặc quần đều tương đối tốn thời gian. Có đôi khi người khác cùng với nàng đồng thời rời giường, đều chạy ở bên ngoài xong một vòng, ăn xong điểm tâm, Chu Nhi còn tại từng đôi địa hệ dây giày. Hiện tại 9 cái Nhị Cẩu tử cùng một chỗ hầu hạ, kia là không cần nàng tự mình động thủ, 2-3 lần liền hoàn thành, hiệu suất tăng lên gấp bội. Cái này 9 cái Nhị Cẩu tử đều một hồi bận rộn, hầu hạ Chu Nhi rời giường ăn xong điểm tâm. Chu Nhi bắt lấy một cái Nhị Cẩu tử tay, bóp nhẹ một chút, làn da rất có giãn, đáng tiếc lại là băng lãnh, một chút nhiệt độ đều không có. Cái mũi ngửi một cái, cũng không có Nhị Cẩu mùi thơm. Không thơm. Đúng lúc này, cửa ra vào lại đi tới một cái Trương Nhị Cẩu. "Nhị Cẩu, ngươi xuất quan rồi." Chu Nhi lúc này lại thần thái biến đổi, ngươi cao hứng một chút nhảy lên. "Đúng nha, cái này 9 cái khôi lỗi dùng tốt sao?" "Dùng tốt, dùng tốt, dùng quá tốt. Nhị Cẩu ngươi quá lợi hại, những khôi lỗi này tựa như chân nhân như thế, cái gì cũng biết làm." Chu Nhi trong phòng cái này 9 cái Nhị Cẩu tử, đương nhiên chính là khôi lỗi. Nhị Cẩu tử hiện tại luyện chế khôi lỗi trình độ tăng lên rất nhiều, có thể làm được cùng chân nhân như thế. Còn có thể nghe hiểu một chút chỉ lệnh, làm một chút việc vặt. Nhị Cẩu tử bế quan đoạn thời gian này, liền để 9 cái khôi lỗi bồi tiếp Chu Nhi, làm chút việc nhà, hầu hạ người. "Cái này có thể không hoàn toàn là công lao của ta, còn có Chu Nhi cũng bỏ ra nhiều công sức." Nhị Cẩu tử nói, bóp một chút Chu Nhi khuôn mặt, chân bóng mềm mềm, xúc cảm thật tốt. Những khôi lỗi này bề ngoài có thể làm được như thế giống như lúc, như thế rất thật, cùng Nhị Cẩu tử giống nhau như lúc, tất cả đều là Chu Nhi làm ra. Bao quát khôi lỗi mặt, còn có khôi lỗi làn da, đều là Chu Nhi dựa theo Nhị Cẩu tử bộ dáng, dụng tâm làm ra. Nếu như Nhị Cẩu tử tự mình chế tác, cái này 9 cái khôi lỗi tỷ lệ lớn là không có mặt, hay là siêu siêu mẹo mẹo mặt xấu. Hắn toàn bộ tâm tư đều tại chế tạo khôi lỗi nội hạch, bố trí càng tinh diệu hơn trận pháp, tăng lên tài liệu phẩm chất, tăng cường khôi lỗi sức chiến đấu. Đừng nhìn khôi lỗi tại Chu Nhi chỉ huy hạ chỉ có thể làm một ít việc nhà việc vặt, trên thực tế sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố. Cái này 9 cái khôi lỗi đều là dùng luyện chế pháp bảo vật liệu, tỉ mỉ luyện chế mà thành, thân thể rắn chắc trình độ, không kém gì pháp bảo. Đồng thời, hắn còn vì mỗi một cái khôi lỗi trang bị một cái đại đao pháp bảo. Cái này 9 chuôi đại đao cực kỳ nặng nề rắn chắc, dù là dùng đao nện cũng có thể đem người đập chết. 9 cái khôi lỗi đồng thời ra tay, còn có thể đem 9 chuôi đại đao tổ hợp thành một thanh, uy năng càng cường đại hơn đại đao pháp bảo. Mặt khác, còn thiết kế một loại uy năng rất mạnh linh cụ, có thể tùy thời phân phối trang bị đến tay hoặc là trên vai. Loại này linh cụ là một chủng loại giống như tên nỏ kiểu dáng, lại càng khéo léo hơn, chỉ là dài hơn một thước, có thể trực tiếp lắp đặt trên bờ vai, không ảnh hưởng chiến đấu. Loại này linh cụ bên trong là Nhị Cẩu tự dùng kim đan luyện chế mà thành viên cầu nhỏ. Hắn trước kia liền rất am hiểu dùng kim đan tự bạo đến đả thương địch thủ. Lúc ấy đều là làm thành nhận hình khối lỗi, lặng lẽ leo đến trên người địch nhân lại bạo tạc. Nhưng đối mặt cường đại hơn nguyên anh cường giả, lấy trước kia loại ẩn thân thủ đoạn hiệu quả không tốt lắm, hơn nữa rất khó tới gần đối phương. Cho nên hắn suy nghĩ thật lâu, mới làm ra loại này linh cụ, có thể đem một khỏa muốn tự bạo kim đan phóng ra tới địch nhân bên người, sau đó tự bạo. Cái này 9 cái khối lỗi, chính là hắn nửa năm này bế quan thành quả, ngưng tụ trước mắt hắn luyện khí cùng chế tác khối lỗi tối cao kỹ nghệ. Trên lệch thời gian không có bao nhiêu nửa năm, chúng ta chuẩn bị một chút, muốn đi Thanh Châu biên giới. Chương 558, sắt thép ý chí đối cục sắt. Chương 558, sắt thép ý chí đối cục sắt. Bởi vì lần trước Chu Nhi cùng Hạc Tiên Tử đánh cược, là Thanh Châu thắng được nửa năm thời gian nghỉ ngơi. Nhị Cẩu Tử lợi dụng cái này thời gian nửa năm, ném ra đại lượng tài nguyên, tăng lên điên cuồng Thanh Châu bên này lực lượng. Thanh Châu quân đội chỉnh thể trình độ tăng lên rất nhiều, từ luyện khí tới trúc cơ, tới kim đan, tất cả mọi người tu vi đều tăng lên rất nhiều. Hiện tại Thanh Châu quân bên trong đã có hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ. Cũng không tiếp tục giống như trước, Nhị Cẩu Tử cùng Chu Nhi chống lên một mảnh bầu trời, phía dưới tất cả đều là chưa trưởng thành tiểu lâu la. Những này kim đan kỳ thủ hạ, lại chỉ huy một chút trúc cơ cùng luyện khí, đã có thể một mình đảm đương một phía. Những này vừa mới thăng cấp kim đan tu sĩ, Nhị Cẩu Tử đều vì bọn hắn trang bị một cái pháp bảo. Phải biết cùng giai kim đan tu sĩ, đa số đều còn tại vì một kiện pháp bảo mà bôn ba. Có thể muốn mấy chục mấy trăm năm, khả năng để giành được một cái pháp bảo. Kim đan tu sĩ trên tay có một cái pháp bảo, sức chiến đấu tối thiểu có thể gấp bội. Ngược lại Nhị Cẩu Tử trước kia tại Long Huyết Cung bên trong thu hoạch đồ vật đủ nhiều, ngoại trừ luyện chế pháp bảo vật liệu, còn nhặt được rất nhiều có sẵn pháp bảo. Ngoại trừ những này quân đội thực lực tăng lên bên ngoài, Nhị Cẩu Tử trong tay còn có một nhóm vũ khí bí mật, chính là Hoàng Phú Quý giúp hắn luyện chế một nhóm lớn khôi lỗi. Hoàng Phú Quý công xưởng luyện chế ra tới khôi lỗi, phẩm chất tự nhiên so ra kém Nhị Cẩu chỗ luyện chế, nhưng bây giờ số lượng rất nhiều, có thể làm pháo hôi dùng. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, lượng biến sinh ra chất biến, cho dù là phổ biến nước, cũng có thể đem địch nhân chết đuối. Lúc này Nhị Cẩu Tử cùng Chu Nhi cùng một chỗ, lại xuất linh thủ hạ quân đội chạy tới biên cảnh chỗ. Tại cái này trong nửa năm, Hạc Tiên Tử quả nhiên tuân thủ ước định, không có xâm phạm qua Thanh Châu biên cảnh. Làm Nhị Cẩu Tử dẫn binh đuổi tới biên cảnh ngày thứ năm, nhìn thấy đối diện bạn yêu quốc phương hướng, rốt cục xuất hiện một chi quy mô khổng lồ quân đội. Nhìn thấy chi này yêu nhân đại quân, Nhị Cẩu Tử đại khái hiểu, cái này trong nửa năm, giống như cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đối diện tuy nói là Hạc bộ lạc, kỳ thật cũng bao quát rất nhiều phụ thuộc vào thế lực của bọn hắn. Những thế lực này to to nhỏ nhỏ, đều phân tán tại bạn yêu quốc từng cái bên cạnh không đáng kể. Mong muốn từ mỗi một cái bộ lạc triệu tập nhân thủ, cùng một chỗ tổ chức tới Thanh Châu biên cảnh, cũng cần rất nhiều thời gian. Hạc Tiên Tử chính là lợi dụng cái này thời gian nửa năm, một lần nữa tổ chức lực lượng, bây giờ hội tụ tại biên cảnh yêu nhân đại quân số lượng, so trước đó nhiều gấp bội. Thân thức tùy ý quét qua, trong đại quân kim đan liền có mười mấy cái, nguyên anh cũng có mấy cái. Đâu ra, chúng ta muốn hay không hiện tại liền giết đi qua? Tị Thế Bao đứng tại Nhị Cẩu Tử bên cạnh hỏi, hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều, đối với chiến đấu tràn đầy dục vọng. Nhị Cẩu Tử nhìn xem đối diện vừa mới chạy tới yêu nhân đại quân. Lúc này yêu nhân đại quân mới vừa vặn đổi tới, đội hình còn rất hỗn loạn, đi được lỏng loẹt tán tán, binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh. Thống linh mấy chục người, cùng thống linh mấy trăm, hơn ngàn, trên vạn người, là hoàn toàn khác biệt. Tu tiên giả ở giữa đấu pháp, cùng quân đội ở giữa chiến đấu cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhị Cẩu Tử từ nhỏ học tập binh thư chiến sách, thủ hạ quân đội đều có nghiêm khắc biên chế, từ trên xuống dưới như làm tay chân. Nói là không có loại này nghiêm khắc biên chế quản lý, nhân số bên trên 100, chính là rối bời một mảnh. Khả năng trước mặt đang cùng người liều mạng, phía sau sẽ còn nói, ta đi kéo cái phân, vung cái nước tiểu lại đến. Không có tổ chức huấn luyện đội ngũ, số lượng lại nhiều cũng là một đoàn bụi cát, loại này thậm chí không thể để cho làm chiến đấu, chỉ có thể gọi là làm quần đầu. Nhị cầu từ giờ phút này nhìn thấy yêu nhân đội ngũ liền tương đối loạn, bọn hắn có mấy chục trên trăm cái tiểu bộ lạc cùng tiến tới, căn bản cũng không có thống nhất tổ chức huấn luyện. Tốt. Nghe ta hiệu lệnh, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Tốt đâu. Tị thế bao nghe vậy, mừng rỡ chạy đi, tổ chức nhân thủ đi. Nhị cầu tử thủ hạ quân đội cũng không đồng đạo, hắn từ ngày đầu tiên mang binh, liền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh binh pháp chiến sách, nên huấn luyện, nên chỉnh biên, nên thưởng phạt liền thưởng phạt. Quân đội của hắn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đều là tại huấn luyện chung mấy chục năm lao binh. Chỉ cần một cái đơn giản hiệu lệnh, tất cả mọi người biết nên làm như thế nào, hơn nữa nhất định phải chấp hành. Đông đông đông. Tị thế bao rời đi về sau, mới qua mười mấy hơi thở, một đoạn trên tường thành tiếng chống trận vang lên, tất cả binh sĩ từ trong doanh phòng xung ra. Những binh lính này tại lệnh kỳ chỉ dẫn dưới, đã chạy nhanh, tại trước tường thành phương nhóm tốt trận hình. Tiếng chống vang tới lần thứ hai, tất cả quân sĩ đã tới, bày trận hoàn tất. Nhị cầu tử đã bay đến quân trận trên không, thần thức quét tán tới toàn trường, quát lớn. Giáp đội nghe lệnh. Giết. Theo hắn cái này ra lệnh một tiếng, tị thế bao đã xuất lĩnh một chi đại quân hướng về phía trước trùng sát ra ngoài. Nhị cầu tử dưới tay, hiện tại hết thể có hơn 10 người kim đan, 2000 nhiều trúc cơ, luyện khí kỳ trên bàn người. Tị thế bao cái này một chi quân đội, tập kết hắn hơn phân nửa lực lượng, 10 tên kim đan, hơn ngàn trúc cơ. Giờ phút này bọn hắn xếp trận thế xông về phía trước, khí tức trên không trung hội tụ, như là một cái mãnh hổ hướng về phía trước yêu nhân đánh tới. Phía trước yêu nhân đại quân nhìn số lượng khổng lồ, chỉ là mới vừa vặn đuổi tới nơi đây, còn chưa làm tốt bất kỳ chiến đấu chuẩn bị. Tị thế bao đại quân giết vào yêu nhân trong đại quân, hổ gặp bầy dê, giết đến yêu nhân đánh tới bầy, chạy trốn tứ phía. Nhiều nhất ngày xưa nhìn rất hung manh yêu nhân, giờ khác này ở nhân tộc đại quân trước mặt một cây chẳng chống bước nhà. Yêu nhân số lượng mặc dù càng nhiều, nhưng đối mặt nhân tộc đại quân thời điểm, không có thống nhất cân đối, không cách nào hình thành hợp lực, luôn cảm giác mình mới là độc thân nên chiến của địch. Mà nhân tộc đại quân bên này lại khác biệt, nhỏ nhất biên đội đơn vị là ngũ, cũng liền mang ý nghĩa ít nhất là 5 người kề vai chiến đấu cùng tiến lùi. Chiến đấu bên trong, nhiều khi là 5 cái đồng thời đánh một cái, có đôi khi nhân số sẽ còn càng nhiều. Tị thế bao suất lính này 1000 nhiều tinh nhuệ xông vào yêu nhân trong quân, như vào chỗ không người, mới một khắc đồng hồ ngay tại yêu nhân trong quân giết một cái qua lại, đại đội hình đều không làm sao loạn. Mà yêu nhân bên kia đã sớm đại loạn, rất nhiều yêu nhân đã bốn phía tán loạn, chỉ muốn chạy trốn, không có chút nào đấu trí. Nhị cầu từ giờ phút này vẫn bay ở trước tường thành trên bầu trời, chú ý chiến trường tình huống. Dưới tay hắn nước chừng còn có một nửa nhân thủ, không có xuất động. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng sẽ có một ít tình huống đột phát cần ứng đối, cũng rất ít có một lần áp lên tất cả binh lực. Đối diện với hắn, Hạc Tiên Tử cũng bay ở trên bầu trời, nhìn chăm chú lên chiến trường thế cục. Dưới tay nàng còn có mấy chi trực hệ bộ lạc, tại yêu nhân đại quân phía sau, còn không có bị xung loạn. Nhưng này chút bốn phía tán loạn chạy trốn yêu nhân, thường xuyên sẽ vọt tới nàng phía sau những cái kia trực hệ trong đội ngũ, thời gian dài cũng không vững vàng. Vừa rồi hắn còn phái một chi trực hệ bộ lạc đội ngũ xông vào chiến trường, nhưng cũng bị những cái kia chạy trốn yêu nhân cho đảo loạn, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại tổn thất một ít nhân thủ. Đúng lúc này, Hạc Tiên Tử trên thân bay ra mấy chi lông vũ, rơi xuống phía dưới mấy tên kim đan kỳ bộ lạc trong tay cường giả. Cái này mấy tên kim đan kỳ bộ lạc cường giả tiếp nhận lông vũ, từ đó được đến tin tức, lập tức lãnh đạo đội ngũ của bọn hắn từ chiến trường hai bên cuốn ra ngoài, trực tiếp hướng tường thành phương hướng giết tới đây. Hạc Tiên Tử sau lưng lại có hai tên nguyên anh kỳ cường giả, cũng đồng thời ta Thanh Châu biên cảnh phương hướng giết tới. Nhị cầu tử nhìn thấy giết tới hai tên nguyên anh kỳ cao thủ, hắn cũng không có động thủ, chỉ là bao cỏ mà thôi, trong mắt hắn bất quá là cắm tiêu bán đầu chi đồ. Ngốc lớn, lên. Nhị cầu tử vung tay lên, nghỉ ngơi thật lâu ngốc lớn rốt cục xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngốc lớn nuốt vào một con kia con cua lớn nguyên anh về sau, tu vi quả nhiên thành công đột phá đến nguyên anh kỳ. Rất lạ, ngốc lớn mới vừa vặn tấn thăng đột phá, thực lực còn chưa vững chắc, lúc này đồng thời đối mặt hai tên nguyên anh kỳ cao thủ vẫn không hề sợ hãi. Hắn ngốc lớn liền chưa từng có sợ khái niệm, thuộc về ngốc lớn kiêu ngạo, không cho phép hắn có bất kỳ lùi bước. Rất lạ, đại bạch ngông tiến lên chính là một cánh quét ngang, như là hai thanh đại đao. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh phát ra, song phương vòng thứ nhất giao thủ bất phân thắng bại, vài miếng màu trắng lông vũ từ không trung chậm rãi bay xuống. Rất lạ, ngốc lớn cao minh một tiếng, tiếp tục hướng hai tên nguyên anh kỳ cao thủ đánh tới. Ngay tại ngốc lớn thời điểm chiến đấu, Hạc Tiên Tử vừa rồi chỉ huy kia một chi bộ lạc đại quân đã vọt tới dưới tường thành phương. Cái này một chi bộ lạc đại quân số lượng đông đảo, hơn nữa bên trong cao thủ số lượng cũng không ít, kim đan kỳ liền thấy mấy cái. Thanh Châu quân bên này, giờ phút này trước tường thành mặt chỉ còn lại có hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ, 2 tên kim đan, còn có 2000 cái luyện khí tiểu tu, chỉnh thể lộ ra rất ít ỏi. Nhưng như thế một chi không đáng chú ý đội ngũ, đối mặt mãnh liệt mà đến yêu nhân đại quân, lại vẫn mặt không đổi sắc, đã tính trước. Khôi lỗi chuẩn bị. Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, cái này mỗi một người tu sĩ trước người đều xuất hiện một hai con khôi lỗi, có ít người còn có thể đồng thời điều khiển 3 cái khôi lỗi. Trên chiến trường trong nháy mắt liền xuất hiện mấy ngàn con hình ảnh thô ráp khôi lỗi. Những khôi lỗi này bên trong có tốt 1000 con trúc cơ kỳ khôi lỗi, giờ phút này đã xếp hàng tới đội ngũ phía trước nhất. 1000 chỉ trúc cơ khôi lỗi đồng thời giơ lên trong tay tâm chắn cùng đao kiếm, hướng về đối diện yêu nhân đại quân xông tới giết. Vừa xông tới yêu nhân đại quân, đông nhiên nhìn thấy cái này mấy ngàn con khôi lỗi, cũng trợn tròn mắt, đây đều là một chút không muốn mạng cục sát. chỉ là bọn hắn ngược lại đã vọt tới trước trận, tới đều tới, lúc này một đao cũng không chặn, cứ như vậy trở về cũng không tốt lắm ý tứ. Đều chỉ có thể buồn bực đầu xông lên, tiếp tục cùng khôi lỗi liều mạng. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, những khôi lỗi này đều không sợ sinh tử, liền phòng ngự cũng sẽ không, chỉ có thể vung lên đao kiếm trong tay, càng không ngừng hướng phía trước. Bổ, chặt, giết. Yêu nhân vũ khí chặt tới khôi lỗi trên thân, phát ra một hồi đinh đinh đương đương thanh âm. Khôi lỗi vũ khí chặt tới yêu trên thân thể người, phát ra từng đợt phốc phốc. Phốc phốc còn có a a a thanh âm. Yêu nhân tiếp tục chặt khôi lỗi, lại phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Song phương chiến đấu rất kịch liệt. Chi này yêu nhân đại quân là trải qua chiến trận sắt thép hùng binh, nắm giữ sắt thép đồng dạng ý chí. Nhị cầu tử khôi lỗi đại quân là công xưởng bên trong làm ẩu đi ra cục sắt, không có bất kỳ cái gì ý chí, thậm chí rất ngu xuẩn, kỹ xảo chiến đấu rất vụ bè. Có chút khôi lỗi đã bị đánh nát, không thành nhân dạng, vẫn ý đổ vung lên vũ khí trên tay, hướng yêu nhân công kích. Cuối cùng vẫn là yêu nhân sắt thép ý chí, chiến thắng làm ẩu khôi lỗi đại quân. Bọn hắn tại kim đan xuất linh lưới, hy sinh đa số chiến hữu về sau, thành công đột phá 1000 trúc cơ khôi lỗi ngăn cản, tiếp tục hướng nhân tộc đại quân bọn tới. Chỉ là đột phá tầng này trúc cơ kỳ khôi lỗi về sau, phát hiện phía trước còn có mấy ngàn con luyện khí kỳ nhỏ khôi lỗi đang dùng loại kia ngũ quan không hoàn toàn xấu xí gương mặt chờ đợi bọn hắn. Vừa rồi chiến đấu những cái kia trúc cơ kỳ khí khôi lỗi, nếu như xem như làm ẩu lời nói, những này luyện khí kỳ khôi lỗi liền làm ẩu cũng không tính. Rất nhiều khôi lỗi thậm chí liền đầu cũng không kịp lắp đặt, trên thân rất nhiều nơi vẫn là cái thùng rỗng, liền chuyển tới chiến đấu. Nhưng chính là như thế mấy ngàn con tàn phá khôi lỗi hướng bọn hắn vào tới, đại gia cũng không thể không toàn lực ứng phó ứng đối. Ngươi chém chết 10 cái 8 cái khôi lỗi cũng không có gì ghê gớm, bất quá là chút cục sắt mà thôi. Nhưng khôi lỗi một kiếm đâm ở trên người của ngươi, chính là một cái lỗ máu, sẽ chết người đấy. Lại là một hồi đinh đinh đương, thanh âm còn kèm theo yêu nhân a a a tiếng đều thảm thiết. Yêu nhân vừa rồi cùng kia 1000 cái trúc cơ khôi lỗi đã liều đến tinh bị lẫn, hiện tại đối mặt luyện khí kỳ khôi lỗi mặc dù thực lực yếu hơn, nhưng số lượng quá nhiều. Một trận chiến này xuống tới, chiến tử yêu nhân số lượng ngược lại càng nhiều. Đại chiến qua đi, còn lại yêu nhân nhìn xem đầy đất cục sắt, cùng bọn hắn chiến tử đồng đội. Một chút cảm giác thành tựu đều không có, thậm chí không biết mình đến tuột cùng là đánh thắng, vẫn là đánh thua. Nhưng mà, bọn hắn vẹn vẹn chiến thắng nhân tộc quân đội trong tay khôi lỗi mà thôi, giờ phút này những người còn lại tộc rốt cục tế ra vũ khí trong tay, hướng còn lại yêu nhân chém tới. Hơn nữa, vừa rồi cản phía trước nhất kia 1000 chỉ trúc cơ khôi lỗi, còn thừa lại rất nhiều nắm giữ sức chiến đấu, lúc này cũng trở lại bao tới. Tiên hậu giáp kích, là định đem cỗ này yêu nhân tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này. Rút lui, rút lui. Bay thẳng đến ở trên bầu trời quan sát toàn trường hạt tiết tử, giờ phút này chỉ có thể ở không trung hô to. Yêu nhân chi này xông tới đội ngũ đã sớm là nọ mạnh hết đà, không có nhiều sức chiến đấu. Lúc này lại cùng trạng thái toàn thịnh tu sĩ nhân tộc chiến đấu, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt nơi này. Chi đội ngũ này thế nhưng là hạc tộc chứng hệ, cũng không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Hạc tiên tử hô to đồng thời, cũng xuất lĩnh một tên khác hạc tộc nguyên anh cùng một chỗ, hướng nhị cầu tử bay nào tới. Xem ta. Nhị cầu tử bên người, Chu Nhi đã sớm đi ra ngoài đón, cầm trong tay màu đen trường mâu, đối chiến hạc tiên tử. Chương 559, toàn thắng chương 559, toàn thắng hạc tiên tử nhào lên mục đích, tự nhiên là muốn hiểm hộ những cái kia bị nhốt yêu nhân rút lui. Nhị cầu tử mắt thấy là phải toàn diệt nhóm này yêu nhân cương địch, tự nhiên không có buông tha đạo lý, hắn cùng Chu Nhi cùng một chỗ, toàn lực ngăn cản. Chu Nhi cùng Hạc Tiên Tử đã không phải lần đầu tiên chiến đấu, hai người đều biết thủ đoạn của đối phương, thời gian ngắn là khó phân thắng bại. Đến mức Hạc Tiên Tử bên người một tên khác Nguyên Anh, là một tên mọc ra mỏ nhọn ba lão giả, hiện lộ ra khí tức, lại còn là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Nhìn thấy đối phương đánh tới, nhị cầu tử chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra ứng đối. Trước người hắn ba cây thần thức thứ lặng yên hiện, hung hăng hướng đối diện lão giả đâm tới. A! Trên mặt lão giả co quắp một chút, dường như vừa mới bị người thọc một đao. Thấy lão giả trạng thái, nhị cầu tử rốt cục yên tâm. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Có thể phòng ngự hắn thần thức công kích bảo vật cũng không nhiều, hẳn là rất chân quý mới đúng. Hạc tiên tử là hạc tộc ít có thiên tài, trong tay nàng mới có một cái bảo vật như vậy, không sợ thần thức của hắn công kích. Ba cây thần thức thứ có thể giết chết kim đan, dùng cho đối phó nguyên anh trùng kỳ lão giả, hiệu quả cũng không lớn. Lão giả biểu hiện trên mặt co quắp một chút, cũng đã khôi phục bình thường. Đồng thời, lão giả trong tay xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ cái kéo, hình dạng cùng hạc tộc cái kia nhọn miệng không sai biệt lắm. Loại này hình dạng pháp bảo đã có thể giống kiếm như thế đâm, cũng có thể giống cái kéo như thế kéo. Mỏ hạc kéo giống lợi kiếm như thế hướng nhị cầu tử đâm tới, mang theo tới pháp lực ba động, phía dưới trên chiến trường lập tức có hơn mấy chục người ruột xuyên bụng nát mà chết. Nhị cầu tử siêu 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 lại đâm ra ba cây thần thức thứ, đồng thời hắn cũng tê ra cánh cửa cự kiếm, trên không trung biến 450 trượng lớn, hướng đối diện mỏ hạc kéo nên đón. Và anh, kiếm cùng kéo tương giao, cự kiếm bay ngược ra xa mấy chục trượng, nhị cầu tử bị lực lượng khổng lồ chấn động đến thể nội pháp lực loạn tuôn ra. Cùng lúc đó hai người giao chiến pháp lực ba động, dư ba đi tới, phía dưới trên chiến trường lại chết 100 nhiều tên lợi khí. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, nhị cầu tử còn không có bị đánh chết, thủ hạ luyện khí tu sĩ tất cả đều bị đánh chết. Trúc cơ tu sĩ thể chất tốt đi một chút, mặc dù không chết, sợ rằng cũng phải nhận trọng thương. Nhị cầu tử thừa dịp vừa rồi một kích thân thể bay ngược thời cơ, chậm rãi chạy hướng chiến trường, hướng yêu nhân đại quân phương hướng bay đi. Lão giả nhìn ra nhị cầu tử ý đồ, đã sớm ngăn khuất yêu nhân đại quân trước đó. Đã yêu nhân bên kia không đi được, nhị cầu tử cũng chỉ có thể hướng bên cạnh đất chống phương hướng chuyển di chiến trường. Đối diện lão giả xem thấu nhị cầu tử ý đồ, không muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi, lần nữa tế ra mỏ hạc kéo. Lần này mục tiêu của hắn không phải nhị cầu tử, mà là trên mặt đất nhân tộc đại quân. Tốt một chiêu tấn công địch chỗ tất nhiên cứu. Nhị cầu tử chỉ có thể tế ra cự kiếm, bay đến nhân tộc đại quân trước đó, ngăn lại cái này một cái kéo. Hơn nữa vì không để cho dư ba thương tới phía sau thủ hạ quân đội, hắn lần này ngăn cản càng thêm hết sức. Vâng. Một kích này lại chấn động đến cự kiếm bay ra hơn 100 trượng, nhị cầu tử thể nội pháp lực hỗn loạn, chấn động đến nội tạng vỡ tan, khỏe miệng chảy máu. Rầm rầm rầm. Đối diện hạc tộc lão giả cũng không có dự định nhường hắn thở một ngụm, tiếp lấy lại là một kéo lại một kéo đánh tới. Nhị cầu tử chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đồng thời thần thức của hắn còn nhìn một chút chiến trường tình huống. Đại bạch ngông mới vừa vặn tấn thăng, lấy một địch hai, sớm đã bị đánh mình đầy thương tích, trên người quặp lông đều rơi sạch, máu thịt bé bét. Chu Nhi giờ phút này mang theo 9 cái khôi lỗi vây đánh hạc tiên tử, đã chiếm được thượng phong. Người phía dưới tộc cùng yêu nhân đại quân chiến đấu, đã tiến vào hồi cuối. Những cái kia yêu nhân bị khôi lỗi đánh cho không có còn mấy phân lực, hiện tại lại lâm vào người cùng khôi lỗi trùng vây bên trong, không có nhiều sức hoàn thủ. Cuối cùng chỉ có mấy tên kim đan yêu nhân, mang theo 10 cái trúc cơ đào thoát, còn lại tất cả đều chết. Tị thế bao bên kia, hắn xuất lĩnh nhị cầu tử thủ hạ lúc tinh nhuệ đại quân, đã đem yêu nhân đại quân cắt chém thành rất nhiều khối nhỏ, đang đuổi đến yêu nhân kêu cha gọi mẹ. Nhị cầu tử quan sát toàn trường thế cục về sau, nắm chắc trong lòng, trước mắt rơi vào hạ phong chỉ có hắn cùng lông lớn. Nghĩ tới đây, trước người hắn lại có 3 cây thần thức thứ hiện hiện, tâm niệm vừa động, thần thức thứ mèo một cái bắn về phía đối diện hạ tộc lão giả. Ngay tại thần thức thứ bắn đi ra đồng thời, trước người hắn lại nổi lên nửa viên cấm ký tự văn. Rầm rầm rầm. Ngay tại bắn ra thần thức thứ trong chớp nhoáng này, lại đón lấy lão giả mới kéo, chấn động đến nhị cầu tử nội tạng đều nát, đại cổ huyết dịch từ trong miệng cuồn phún mà ra. Lão giả liền chịu 3 đâm, bị đau, biến càng thêm cuồng bạo, cái này một kéo toàn lực đem cự kiếm đánh bay, lại là một cây kéo, hướng nhị cầu tử trái tim đâm tới. Nhị cầu tử mong muốn hướng bên cạnh né tránh, nhưng thanh này cái kéo lớn bẻ cua hướng hắn đuổi theo, quyết tâm muốn cho hắn đâm cho lỗ thủng. Mắt thấy cái kéo lớn cách mình càng ngày càng gần, rốt cục, cái kéo lớn bất động, sau đó rơi xuống dưới mà đi. Nửa viên cấm tự phù văn phong ấn tại lão giả trên đầu, lão giả toàn thân pháp lực bị phong ấn, không cách nào động đậy. Cơ hội tốt. Bất quá, hiện tại đến tuột cùng là trước nhặt lão giả mỏ hạt kéo, vẫn là tế ra cự kiếm chém người. Cao thủ ở giữa chiến đấu, một cái nho nhỏ động tác, chậm chế một mấy mắt, liền sẽ làm hỏng chiến cơ. Nhị cầu tử không có quá nhiều do dự, tuân theo bản tâm, đưa tay chụp tới, liền đem rơi xuống mỏ hạt kéo vứt trong tay, thuận tay thu vào trong hồ lô. Nếu là tại bình thường chiến đấu bên trong, đối phương pháp bảo bị thần thức điều khiển, là không cách nào thu vào trong hồ lô. Chỉ có bị cấm tự phù phong ấn, đối phương thần thức cùng pháp lực không cách nào điều động, mới có loại cơ hội này. Đợi hắn thu thanh này cây kéo, lúc này mới tiếp tục tế ra cự kiếm, hướng trong đó điên cuồng rót vào pháp lực, phi kiếm tùy theo nhanh chóng biến lớn. 50 trượng, 60 trượng, 80 trượng. Cũng nhưng vào lúc này, phong ấn tại lão giả trên đầu cấm ký tự văn bắt đầu ảm đạm, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Đưa ta pháp bảo. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tung hoành tu tiên giới mấy ngàn năm, còn chưa từng có trong chiến đấu mất đi qua pháp bảo. Hôm nay cũng không biết nhị cầu tử sử dụng cái chiêu số gì, vậy mà thu pháp bảo của hắn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là hiện tại nhị cầu tử cự kiếm đã biến thành dài 100 trượng, hắn không chỉ có là ném một cái pháp bảo đơn giản như vậy, cự kiếm mang theo vô tận uy năng chém xuống, lão giả tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, thân thể của lão giả bị một phân thành hai, chỉ là bị phá ra thân thể, lại không một giọt máu chảy ra, sau đó trên không trung một hồi bặm bẻo biến hóa, cuối cùng lão giả bị cắt thành hai phần thân thể, biến thành đấm máu hai đoạn cánh tay. Nháy mắt sau đó, lão giả thân hình từ 100 trượng bên ngoài nổi lên, chỉ là bả vai hắn chỗ máu thịt bé bét đã gây mất một cánh tay. Thế tử thuật, nhị cầu tử tại chân long đạo trường trong truyền thừa thấy qua thế tử thuật giới thiệu, chỉ là không có cụ thể phương pháp tu luyện. Loại này bảo mệnh bí thuật cùng thạch sùng gãy đuôi đồng dạng, tại thời điểm mấu chốt chỉ cần bỏ qua một bộ phận tứ chi, liền có thể ve sầu thoát xác, trốn được một mạng. Nhị cầu tử tiện tay đem kia hai đoạn tay cụt thu vào trong hồ lô, đây cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Đồng thời trong đầu toát ra Hận Thiên Đại Vương lưu manh hình tượng, nếu như hắn biết cái này một chiều, nhưng cái kia tay chân cũng sẽ không lãng phí. Ngay tại hắn thu hồi kia hai cái tay cụt thời điểm, lão giả đối diện một lần nữa tê ra một cái phi kiếm, đã hướng nhị cầu tử đâm tới. Nhị cầu tử vừa rồi một kích toàn lực về sau pháp lực trống rỗng, 100 trượng cự kiếm cũng thay đổi thành 7-8 trượng, bị lão giả một kiếm đập bay. Không hổ là nguyên anh trung kỳ cao thủ, dù là bị chặt đứt một cánh tay, giờ phút này sức chiến đấu vẫn so nhị cầu tử mạnh rất nhiều. Bá, phi kiếm từ nhị cầu tử trước ngực xẹt qua, da thịt bên trên mở ra một đầu không quá sâu lỗ hổng nhỏ. Nhị cầu tử trong khoảng thời gian này đến nay, một mực phục dụng thần đan, tu luyện chân long bách biến công pháp, cuối cùng không có uổng phí. Hắn hiện tại nhục thân cường đại, pháp bảo phi kiếm cũng chỉ có thể vạch ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Ba ba ba. Nhị cầu tử trải qua vừa rồi một kích, pháp lực hao hết, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh, lao giả phi kiếm ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Cùng lúc đó, Chu Nhi phía bên kia mang theo 9 cái khôi lỗi vây đánh hạc tiên tử, đã toàn chiếm cứ tới thượng phong. 9 cái khôi lỗi đem hạc tiên tử vây vào giữa, lại thêm hắn Chu Ti đại trận, hạc tiên tử hiện tại như hãm vũng bùn. Chu Nhi nhìn thoáng qua chiến trường thế cục, đột nhiên tay của nàng giương lên, ném ra xà khẩu sơn pháp bảo. Hiện tại xà khẩu sơn pháp bảo bên trên còn lượn vòng lấy hơn 10 đầu kim đan đại xà, đối với không trùng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Xà khẩu sơn pháp bảo bay ra, vượt qua hạc tiên tử, hướng cái kia cùng nhị cầu tử đối chiến lão giả trấn áp tới. Lão giả nhìn thấy xà khẩu sơn hướng đỉnh đầu của mình nện xuống đến, lúc này con ngươi co rụt lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đã trốn xa tới hơn 10 dặm bên ngoài. hắn là biết nhị cầu tử món pháp bảo này lợi hại, nếu là toàn thịnh thời kỳ, còn có thể một chút chống cự. Hiện tại lão giả cũng là nọ mạnh hết đà, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Theo lão giả rút lui, Hạc Tiên tử cũng đi theo hướng về sau, trốn ra chín cái khôi lỗi bây công. Kia hai cái vây đánh đại bạch ngông yêu nhân, lúc này thấy tình thế không ổn, cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Theo kia mấy tên nguyên anh yêu nhân rút lui, một trận chiến này đã hạ màn kết thúc. Nhị cầu tử xuất lĩnh nhân tộc đại quân bên này, lấy được thắng lợi. Một trận chiến này, chém giết yêu nhân có hơn vạn số lượng, Hạc bộ lạc một chi trực hệ tinh nhuệ bộ lạc cơ hồ bị toàn diệt. Chương 560, Bác thượng chương 560, Bác thượng nhị cầu tử nhìn xem thối lui yêu nhân đại quân, một đường truy sát hơn 10 dặm, cuối cùng mới bây giờ thu binh. Vạn yêu quốc dùng thời gian nửa năm mới tổ chức lực lượng, trong trận chiến này bị đánh tan, mong muốn trọng chỉnh nhân mã tiếp tục tiến đánh Thanh Châu, tối thiểu lại được mấy tháng. Một trận chiến này bên trong, nhị cầu tử mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng thành công chém xuống nguyên anh trung kỳ một cánh tay, đầy đủ hắn tuổi rất nhiều năm gia châu. Tại trước tường thành mặt tiêu diệt những cái kia yêu nhân, là Hạc bộ lạc lực lượng tinh nhuệ, hết thảy giết hơn mấy trăm trúc cơ, 7 cái kim đan. Nhị cầu tử bên này chỉ tổn thất một chút khối lỗi, mặt khác còn chết 10 cái trúc cơ, hơn 1000 luyện khí. Những cái kia luyện khí tu sĩ, đa số là tại nhị cầu tử cùng lão giả chiến đấu bên trong, bị pháp lực dư ba cho đánh chết. Đến mức tị thế bao dẫn người trùng sát, lấy được chiến quả càng phong phú, bị bọn hắn chém giết trúc cơ yêu nhân có mấy trăm, kim đan 5 cái, luyện khí trên vạn người. Giờ phút này, nhị cầu tử ngồi tại trên tường thành, kinh nghiệm vừa rồi sau đại chiến, hắn pháp lực tiêu hao thấy đáy, lực lượng cũng đã dùng hết. Kịch liệt tiêu hao qua đi, tay chân của hắn đều ngăn không được run nhẹ nhẹ. Chu Nhi đứng ở bên cạnh, giúp hắn thanh lý vết thương. Hắn cái này một thân vết thương nhìn lít nha lít nhít, trên thực tế chỉ phá một chút ra, bị thương không sâu. Bất quá, những này tổn thương xem ở Chu Nhi trong mắt, lại đau nhức tại trên người nàng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, giúp nhị cầu tử đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mò bôi thuốc cao. Có nhiều chỗ bởi vì tay nàng chân quá chậm, còn đến không kịp thoa thuốc cao, vết thương đã chính mình khép lại. Chu Nhi chỉ có thể cùng thời gian đi chạy, tranh thủ tại vết thương khép lại trước đó, cho nhị cầu tử xoa bôi thuốc. Chu Nhi, ngươi thật tốt. Nhị cầu tử vỗ Chu Nhi tay, có chút ít cảm thán nói. Kỳ thật, ngay cả ngồi xổm ở nhị cầu tử bên người đại bạch ngỗng, thương thế đều muốn nghiêm trọng nhiều. Hắn toàn thân cọp lông đều rơi sạch, trên da máu thịt bé bét, một cái cánh gãy mất, xương cốt lật ra đi ra. Nhìn liền vô cùng thê thảm. Chỉ là ngốc lớn lại không đối tượng, không ai quan tâm hắn, chỉ có thể chính mình ngồi xổm ở góc tường, tự trị thương cho mình. Dưới tường thành, tị thế bao vẫn tinh lực tràn đầy, đang chỉ huy binh sĩ quét dọn chiến trường. Yêu nhân trong đại quân, có đại lượng yêu thú tham chiến, đem những này yêu thú thi thể thu lại, còn có thể ăn thịt. Ăn không được yêu thú thịt, còn có thể ướp gia vị thành thịt khô, hoặc là gia công thành cái khác chế phẩm bảo tồn lại, về sau từ từ ăn. Còn có yêu thú cùng yêu nhân trên người một chút vật liệu, có rất nhiều giá trị. Tỷ như Hạc tộc tấm kia tiêm nha lợi chùy, cứng rắn sắc bén, cũng là rất không tệ vật liệu luyện khí. Đặc biệt là, lần chiến đấu này bên trong một khóa kim đan đều không có tiêu hao, còn kiểm chế lấy được mười mấy khóa kim đan. Kim đan loại này tài nguyên, một tên kim đan tu sĩ dùng hết cả đời, tu luyện mấy trăm năm cũng mới một khóa. Nhưng dùng cho tự bạo, uy năng sát thực rất kinh người. Đâu ra, những này vỡ vụn khôi lỗi hải cốt xử lý như thế nào? Tị thế bao nhặt lên một chút vỡ vụn khôi lỗi tứ chi, hướng nhị cầu tử hỏi. Tất cả đều nhặt lên, đưa trở về, giao cho Hoàng Phú Quý. Những này tàn phá khôi lỗi, có chút có thể một lần nữa lắp ráp chữa trị. Những cái kia hoàn toàn mục nát, cũng có thể lấy về phân giải ra các loại vật liệu, luyện chế lại một lần thành khôi lỗi. Một trận chiến này, nhân viên phương diện tổn thất không lớn, mang tới khôi lỗi, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có hơn 200 vết thương nhẹ trúc cơ khôi lỗi còn có thể sử dụng, còn lại đều cần đưa trở về sửa chữa. Mặt khác, nhị cầu tử trên thân còn có chính hắn trước kia luyện chế tinh phẩm khôi lỗi, một trận chiến này không có lấy ra dùng. Giao cho Chu Nhi điều khiển 9 cái khôi lỗi, cũng chỉ thụ chút vết thương nhẹ, hơi hơi sửa chữa một chút liền có thể. Mấy ngày kế tiếp bên trong, tị thế bao sắp xếp người, đem chiến lợi phẩm hướng phía sau vận chuyển, nhị cầu tử thì bế quan, xử lý chiến lợi phẩm của hắn. Lão giả kia hai đoạn cánh tay, hắn dùng vôi đốt lên, đây cũng là hắn chiến công, chuẩn bị mặt khác lại góp mấy quả yêu nhân đầu lâu, cùng một chỗ đưa đến kinh thành. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là trôi kia mỏ hạt kéo. Thanh này cái kéo phía trước đặc biệt sắc bén, hơn nữa rất rắn chắc, là một cái rất không tệ pháp bảo. Hắn tại trong hồ lô dùng cả ngày thời gian, mới đem cái kéo pháp bảo bên trên thần thức ấn ký hoàn toàn xóa đi. Sau đó lại tại pháp bảo trung tâm bên trên lưu lại thần thức của mình ấn ký. Về sau lại nhiều hơn một cái có thể dùng pháp bảo. Xem mình cùng cái kia hạt tộc lão giả ở giữa chiến đấu, hắn thực lực trước mắt cùng nguyên anh sơ kỳ đánh một trận còn có thể. Cùng nguyên anh trung kỳ so sánh vẫn là quá khó khăn. Cũng may mắn có cự kiếm cùng nửa cái cấm tự phủ, nếu không một chút chống đỡ năng lực đều không có. Tu vi không đủ, trong đan điền pháp lực còn chưa đủ dùng. Huống hồ hắn có thể cảm giác được, cái này hạt tộc lão giả cùng là nguyên anh trung kỳ, thực lực so ra kém vị kia Nhật Thiên đại vương, càng so với hơn không lên vương đại tướng quân. Tại nguyên anh trung kỳ trong cao thủ, chỉ có thể coi là tương đối bình thường. Nhị cầu tử tại trong hồ lâu nghỉ ngơi mấy ngày, lại phục dụng một hạt đan dược, cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại. Khi hắn từ trong bí thất đi ra, đầu tiên cùng Chu Nhi gặp mặt một lần, hai người một chó, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cơm của hắn vừa ăn xong, Mạc Vũ phái người đưa tới một phần tình báo. Hướng hắn báo cáo đoạn thời gian này thu thập được toàn bộ tình báo tin tức. Đầu tiên là liên quan tới yêu nhân bên kia, từ lần trước nếm mùi thất bại, yêu nhân cũng rút kinh nghiệm xương máu. Đem từ các bộ lạc điều nhân thủ tới, cùng một chỗ chỉnh biên huấn luyện, nhìn bộ dạng này, cũng dự định huấn luyện được một chi có tổ chức có kỷ luật đội ngũ. Tiếp theo là phương Bắc, Man tộc gần nhất cùng Vương đại tướng quân ở giữa, lại không thế nào đánh. Cũng không biết bọn hắn phía sau, đến tột cùng có hay không hòa đàm. Ngược lại giữa bọn hắn không đánh, cũng không phải là chuyện tốt, Man nhân liền có khả năng tiến đánh địa phương khác. Còn có triều đình phương diện tình báo, Tề Vương thành công đột phá tới Kim Đan kỳ, thế lực khắp nơi đều phái người tiến đến Tề Vương phủ bái chúc, ngay cả Long Hưng Thánh Hoàng đế cũng ban cho một số lớn tài nguyên. Căn cứ Mặc Vũ cung cấp tình báo, nghe nói hiện tại trong triều đình có một cô hưng gió, rất nhiều người cho rằng Tề Vương càng chịu Long Hưng Thánh Hoàng đế coi trọng, tương lai có khả năng kế thừa hoàng vị. Loại này nguyên bản rất có hy vọng kế thừa hoàng vị lão tứ, lão lục, lão bát mấy vị hoàng tử. Hiện tại lại nửa đường xuất hiện một cái Tề Vương, có thể muốn cùng bọn hắn đoạt. Nghe nói hoàng đế còn đặc biệt coi trọng cái này tiểu nhi tử, nhưng cái này còn những người khác hoàng tử trong lòng cần trường, lo nghĩ, ghen, đêm không thể say giấc. Hiện tại Tề Vương lại tiến một bước, thành công kết thành Kim Đan. Có người suy đoán, Tề Vương Kim Đan, khả năng có hài nhi đầu lâu lớn như vậy. Nếu như hắn Kim Đan thật có lớn như thế, đã là trên vạn năm mới ra một cái tuyệt thế thiên tài. Hoàng vị tương lai rơi xuống Tề Vương trong tay, cơ hồ không có gì huyền niệm. Nhị cậu tử nhìn thấy cơ ca thành công kết thành Kim Đan tình báo, trong lòng vui mừng, thực vì hắn cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là nghe nói cơ ca Kim Đan có hài nhi đầu lâu lớn như vậy. Không sai, rất không tệ, hài nhi đầu lâu lớn như vậy Kim Đan, trên đời ít có, tuyệt thế thiên tài chi tư. So với ta đến, cũng chỉ thiếu một chút xíu. Nhị cậu tử là phát ra từ nội tâm là cơ ca thiên tư mà cảm thấy vui vẻ. Ngoại trừ cơ thương kết đan, những năm này một mực bị hoàng đế trọng dụng Tư Mã Nghĩa, cũng là Tề Vương tiến cử nhân tài. Hiện tại Tư Mã Nghĩa làm được phong sinh thủy khởi, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy rất bất an. Tư Mã Nghĩa trong khoảng thời gian này đã đem toàn bộ Trung Châu một lần nữa cải tạo một lần. Mới thời gian một năm, Trung Châu đã hiện ra không giống bình thường tình cảnh mới. Trung Châu bách tính giàu có, ngay cả xung quanh quận huyện những cái kia tá điển cũng đều trèo đèo lội suối, không để ý ngăn cản chạy trốn tới Trung Châu ngủ lại. Tư Mã Nghĩa trong khống chế Châu năm thứ nhất, liền hướng triều đình nộp một nhóm lớn thuế phú, ngoại trừ lương thực, còn có hành quân hoàn, còn có rất nhiều linh cốc linh dược, linh quán các loại vật tư. Nhiều như vậy vật tư đưa vào quốc khố, khiến trong triều đình rất nhiều quan viên lòng ngưỡng ấy, ngửa tay, nhột chân, toàn thân đều ngứa, nằm mộng cũng nhớ đem những vật tư này đảo tới trong nhà mình. Chỉ là lần này vật tư đưa vào quốc khố tất cả quá trình, toàn bộ hành trình đều là Tư Mã Nghĩa người nhìn chằm chằm, không có chỗ xuống tay. Hơn nữa Tư Mã Nghĩa ở Trung Châu đứng bước góp chân về sau, gần nhất bắt đầu đối trong triều đình một chút nha môn quyết đoán chỉnh đốn. Hắn đầu tiên là kê biên tài sản trong triều đình mấy cái nha môn quan viên. Chỉ là những này nha môn quan viên bị kê biên tài sản về sau, liền trực tiếp liền toàn bộ nha môn đều bị xóa rơi mất, không còn bảo lưu. Có người khắc phục, muốn đề cử quan viên, trùng kiến những này nha môn, Tư Mã Nghĩa lại cho rằng những này nha môn ăn chút cơm không làm việc, có cũng được mà không có cũng không sao, phản đối trùng kiến. Trừ cái đó ra, Tư Mã Nghĩa gần nhất còn đối trong triều đình rất nhiều chức quan cùng sự vật đều đang tiến hành quyết đoán cải cách. Nhị cậu tử xem hết tình báo về sau, hắn quyết định chính mình vẫn là phải chuẩn bị nhóm nhân thủ thứ nhất, đi phương Bắc Ký Châu cùng Đại Lương Châu bá cái mặt. Bất quá, Thanh Châu bên này cũng cần người phòng thủ yêu nhân. Cuối cùng, nhị cậu tử chỉ chọn lựa ra 500 tên tinh nhuệ trúc cơ tu sĩ, hướng phương Bắc Ký Châu mà đi. Lưu lại Chu Nhi cùng kia 9 cái khôi lồi đóng giữ Thanh Châu biên cảnh, mặt khác còn lưu lại nông lớn, cùng hắn nuôi kia một nhóm lớn nông trắng. Chỉ là hắn mang đi Xà Khẩu Sơn, bởi vì món pháp bảo này pháp lực tiêu hao hết về sau, nhất định phải thu hồi trong đan điền bổ dưỡng. Nhị cậu tử một đường hướng bắc, dọc đường Trung Châu thời điểm, hắn rẽ ngoặt một cái, mang theo lần này cùng bạn yêu quốc đại chiến chiến lợi phẩm, cùng một phần tấu chương, hướng kinh thành phương hướng mà đi. Hắn ngăn cơn sóng dữ, đại bại yêu nhân, là Đại Chu Vương triều lập xuống lớn như thế công lao, khẳng định phải đi trên triều đỉnh khoe khoang một chút. Thuận tiện sáng mù đám kia trong triều quan viên ánh mắt. Hắn từ Tư Mã Nghĩa trong miệng biết được, triều đình những quan viên kia trong thế lực, bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ, ẩn giấu đi rất nhiều thực lực. Chỉ là bây giờ Đại Chu bốn bề thọ địch, bọn hắn những đại thần này, cứ như vậy quanh tay đứng nhìn, đều cùng cái kia Vương đại tướng quân như thế. Ngược lại đối với bọn hắn những này làm thần tử mà nói, ai làm thần đều là giống nhau, đơn giản chính là đổi một người làm hoàng đế mà thôi. Thuận tiện còn có thể hướng Long Hưng Thánh Hoàng đế yếu điểm khen thưởng. Chương 561, giúp đỡ chương 561, giúp đỡ nhị cầu tử vào kinh về sau, tại bái kiến hoàng đế trước đó, dự định đi trước một chuyến Tề Vương phủ. Từ khi cơ thương thành công đột phá tới Kim Đan kỳ, tại rất nhiều hoàng tử bên trong địa vị tăng lên một mạng lớn, trước kia quận khuế Tề Vương phủ thường xuyên có khách tới bái phòng. Ngay cả canh giữ ở cửa ra vào hai cái vật phẩm trang sức, cũng đi theo giá trị bản thân phóng đại, bây giờ nhìn hướng muôn hình muôn vẻ khách tới thăm lúc, có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Người kia dừng bước. Hôm nay, hai người lại thói quen uống cạn trở một tên quần áo bình thường nam tử. Mỗi ngày mong muốn tới Tề Vương phủ đến bầu bĩu quan hệ quá nhiều người, bọn hắn ngoại trừ làm vật phẩm trang sức, cũng từng có lọc rơi một bộ phận khách tới thăm nhiệm vụ. Ta muốn gặp Tề Vương. Xưa nay còn không có thấy như thế tự đại, vừa đến đã nói muốn gặp Tề Vương. Liền xem như quan to hiển quý muốn gặp Tề Vương, đều phải sớm đưa lên danh thiếp, sau đó ước định thời gian tiếp kiến. Hai người đang muốn lớn tiếng quát áo, lúc này nhìn kỹ, giống như khá quen. A, cái này không phải liền là vị chủ nợ kia sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mời vào bên trong. Hai người đem nhị cậu tử đón vào, an trí tại một gian tiền điện bên trong, trà ngon hảo thủy dâng lên. Người chờ một chút. Một tên thủ vệ vội vàng đi vào thông báo, nhị cậu tử chỉ chờ giây lát thời gian, liền thấy Tề Vương mặc một bộ thường phục đi đến. Cơ, Tề Vương điện hạ. Nhị cậu huynh đệ, cùng ta cần gì phải khách khí? Đi, chúng ta đi bên trong. Cơ Thương đi tới, liền lôi kéo nhị cậu tử tay, đi đến ở giữa đi đến. Tề Vương phủ rất lớn, vừa rồi tiếp đãi nhị cậu tử thiên điện, tại đại môn phụ cận, bình thường dùng cho tiếp đãi không khách nhân trọng yếu. Hai người lại đi vào bên trong qua mấy chỗ cửa, mới tại một gian hoa lệ tiểu đình bên trong ngồi xuống. Nhị cậu tử thần thức nhìn xem dưới mông ghế gỗ tử, thật sự là phung phí của trời, tốt như vậy linh mục, thế mà bị móc giống làm bằng ghế. Còn có cái này một tòa đình nghỉ mát, sử dụng vật liệu tháo ra bán đi, đều có thể làm mấy cái khôi lỗi. Còn có trong vương phủ hạ nhân, nguyên một đám đeo vàng đeo bạc, so nhị cậu tử còn muốn xa hoa. Một hồi trước nhị cậu tử tới thời điểm, liền bị trong vương phủ bưng trà đổ nước xinh đẹp hầu gái kinh ngạc tới. Lần này trong lương đình hầu hạ hai người bọn hắn hầu gái số lượng càng nhiều, hơn nữa càng xinh đẹp. Đại cô nương gia, xinh đẹp như vậy, nông thôn rất nhiều lưu manh nằm mơ cũng không chiếm được, vương phủ bên trong lại chỉ là bưng trà đổ nước làm việc nặng nha hoàn. Quá xa xỉ. Đây là hiện tại quốc khố trống rỗng, bốn bề thọ địch dưới tình huống. Nếu không phải cùng cơ ca quan hệ rất quen, có chút không xuống tay được, không phải liền hắn đều cảm thấy đại chu vương triều nên diệt. Chờ chút thời điểm ra đi, tối thiểu cũng muốn thuận hai kiện mang đi, cũng coi là cướp phú tế bẩn. Chỉ là những vật này đều là lớn kiện, không tốt lắm ra tay. Nhị cầu lão đệ, đừng suy nghĩ, tòa này trong vương phủ, coi trọng thứ gì, chờ chút thời điểm ra đi lấy đi là được. Cơ Thương nhìn thấy nhị cầu tử ánh mắt, một mực tại trong phủ những vật phẩm kia bên trên chuyện, dường như nhìn ra nhị cầu tử tâm tư, rất khẳng khái nói. Khu khu. Hắc. Kia làm sao có ý tứ? Nhị cầu tử có chút ngượng ngùng gượng cười một chút, mặt đen có chút phím hồng. Ta lại không phải loại người như vậy. Cùng ta liền không cần khách khí, tùy tiện cầm là được. Những thứ kia, bao quát những thị nữ kia, đều là người khác tặng. Nhiều lắm, ta căn bản dùng đều dùng không hết, trong kho hàng còn chất đống một đống lớn bảo vật. Cơ Thương lại rất lớn độ vung tay lên, ra hiệu nhị cầu tử tùy tiện chuyển. Những tài vật kia tốt còn tốt điểm, hướng trong kho hàng quăng ra liền có thể. Ngươi nhìn những nha hoàn này nguyên một đám như hoa như ngọc, chính vào tuổi trẻ, trong cuộc đời đẹp nhất thời điểm. Ta vừa đột phá tới kim đăng kỳ, ta 98 cái huynh đệ, cơ hồ mỗi người đều đưa ta một thất xinh đẹp nha hoàn. Còn có trong triều rất nhiều đại thần, cũng đưa một chút. Đến bây giờ, ta đều đến không hết, đến tột cùng là tiếp thu nhiều ít xinh đẹp như vậy nha hoàn. Những cô gái này đều là từ nhỏ đã bị người mua lại, chuyên môn dạy dục bồi dưỡng được đến cho người làm nha hoàn. Ngoại trừ làm nha hoàn hầu hạ chủ nhân rất chuyên nghiệp, các nàng cái gì cũng không biết, ta một lòng tu luyện, lại nếu không nhiều như vậy nữ tử. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể mang một nhóm về nhà, mười mấy cái, mấy trăm đều tùy ý. Cơ Thương nói đến đây, dường như bởi vì trong phủ xinh đẹp nha hoàn quá nhiều, mà khổ não không thôi. Hơn nữa không đợi hắn trong tay một nhóm này nha hoàn ra đi, lập tức lại có người đưa tới mới. Cơ ca, ngươi nếu là thật có loại này khổ não lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giải quyết. Thủ hạ ta những cái kia tướng sĩ, còn có rất nhiều đều là lưu manh, ta mang một nhóm trở về, ai lập xuống đại công, liền cho hắn phát cái đàn bà. Cơ Thương bởi vì nữ nhân quá nhiều mà buồn rầu, nhị cầu tử làm ruộng cho heo ăn xuất thần, hắn có thể quá rõ ràng những này xinh đẹp nha hoàn giá trị. Bởi vì tất cả mọi người trọng nam khinh nữ, ngoại trừ Thanh Châu, địa phương khác đều có chết đối nữ anh hiện tượng, toàn bộ Đại Chu vương triều đều là nam nhiều nữ thiếu. Bao quát nhị cầu tử chỉ hạ Thanh Châu, vẫn có rất nhiều nam lưu manh. Đối với nhị cầu tử mà nói, những cái kia nam lưu manh làm việc không cố gắng, chơi bời lêu lổng, yêu gây chuyện, tương đương với một mảnh ruộng lúa bên trong, luôn luôn có như vậy vài cọng dáng dấp không giống, mầm dáng dấp rất tràn đầy, lại không thế nào kết hẳn giống. Mà trưởng thành nữ tử, đối với rất nhiều gia đình nghèo khốn mà nói, cũng là quý giá tài phú, một khi cuối cùng bán lao bà, cầm cố lao bà, cũng tập mãi thành thói quen. Nhị cầu tử từ vương phủ nơi này mang một nhóm cô gái xinh đẹp trở về, tuyệt đối có thể thèm mù kia lưu manh mắt, lập công liền phát nàng dâu, so ban thưởng bảo vật gì đều tốt làm. Đi, muốn bao nhiêu chính ngươi tùy ý chọn. Chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, của ta chính là của ngươi, ngươi cũng là ta. Nhìn thấy Cơ Thương nói như vậy, nhị cầu tử liền biết, cuộc mua bán này khả năng lại thua lỗ. Quả nhiên Cơ Thương nhường chung quanh thị nữ toàn bộ lui ra, lại tiếp tục hỏi, ta lần này có thể thuận lợi đột phá tới kim đăng kỳ, còn phải cảm tạ ngươi, không có ngươi những cái kia thật ăn, ta còn thực sự không cách nào đột phá. Ngươi nhìn đám người này tặng lễ vật, mỹ nữ một đồng lớn, mệt chết ta cũng dùng không hết. Còn có các loại chân quý khó được đồ vật, xinh đẹp đồ chơi, thậm chí còn cho ta đưa mấy cái gánh hát. Duy chỉ có chính là không ai đưa ta một hạt tu luyện dùng đan dược hoặc là linh thảo. Ai? Cơ Thương nói đến đây, chỉ có thể nặng nề mà thở dài một hơi. Một là tu luyện dùng đan dược, xác thực rất chất quý, thuộc về tiêu hao phẩm, tương đối khó đến, trong quốc khố đều không có. Ai cũng biết, loại này có thể trợ giúp tu luyện đồ tốt muốn lưu cho chính mình dùng, tăng thực lực lên mới là chính đạo. Tiếp theo, đưa một chút đồ chơi hoặc mỹ nữ loại hình, còn có thể nhường Cơ Thương trầm mê ở sắc đẹp. Hắn những huynh trưởng kia, liều mạng cho hắn nhét mỹ nữ, cũng chính là như thế cái tâm tư. Mỗi ngày nhìn xem những cái kia như hoa như ngọc mỹ nhân ở trước mặt ngươi thoảng qua đến lấp đi, sáng rõ ngươi ánh mắt mê ly, có mấy người còn có thể kiên trì khắc khổ tu luyện. Mặt ngoài tất cả mọi người đến cùng hắn chấp đối, đưa cái này đưa kia, giống như quan hệ rất thân mật như thế. Trên thực tế cả triều đại thần, bao quát hắn 98 cái minh trưởng, ngoại trừ Long Hưng Thánh Hoàng Đế, không có người chân tâm hy vọng Cơ Thương loại thiên tài này có thể trưởng thành. Cơ Thương bây giờ phóng nhãn toàn bộ Đại Chu vương triều, hắn chân chính có thể dựa vào người, thế mà không quá một bàn tay số lượng. Hắn mặc dù lấy thiên tài chi tư tu luyện đến kim đan kỳ, nhưng bởi vì kim đan quá lớn, hậu kỳ mong muốn tấn thăng nguyên anh, còn muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chính mình kiếm không được nhiều như vậy, hoàng đế chính mình cũng muốn tu luyện, cũng cho không được nhiều như vậy, hiện tại chỉ có thể lôi kéo nhị cầu tử làm điểm tài trợ. Nếu không, mở rộng đan điền chi hải công pháp, tất cả hoàng tử đều có thể học, trước kiếp nhưng không ai chân chính tu luyện tới chín thức chín tấc. Nhị cầu lão đệ, chúng ta nhà mình huynh đệ, ngươi nhìn.
Đương nhiên, quy củ ta hiểu, thân huynh đệ tính rõ sổ sách, phiếu nợ vẫn là phải biết. Cơ Thương đã tại nhị cầu từ nơi này thiếu đặt mông nợ, về sau trừ phi thật kế thừa hoàng vị, không phải liền không tốt trả.
Tốt ta, trong tay ta thận đan số lượng cũng không nhiều, bất quá có một nhóm mấy trăm năm linh dược, cũng là rất thích hợp ngươi.
Ngươi nhìn những linh dược này thế nào?
Nhị cầu tử nói, đã xuất ra 20 gốc linh dược, bày ra tới trên mặt bàn. Những linh dược này nhìn đều mượt mà, giống như là vừa thu thập đi ra như thế, bày để lên bàn, liền đã tản mát ra mê người linh khí.
Cơ Thương cầm lấy vài quặng nhìn một chút, phát hiện những linh dược này có ít nhất 600-700 năm dược linh, dùng cho luyện chế kim đan kỳ phục dụng đan dược, đã dư xài.
Hảo dược,
thời khắc mấu chốt, còn phải là nhà mình huynh đệ mới đáng tin cậy.
Cơ Thương nhìn xem những linh dược này, là thật có chút kích động, nhiều người như vậy tiện hắn lễ vật, liền không có người đưa qua hắn loại linh dược này.
Những linh dược này ngươi lấy trước đi dùng à, luyện thành đan dược sau, nhớ kỹ phân cho Tư Mạng Nghĩa, còn có mọi tử ta một phần.
Nhị cầu tử nghĩ đến Cơ Thương còn phải lại phân hai phần ra ngoài, liền lại lấy ra 30 gốc linh dược, cùng một chỗ chồng đặt lên bàn. Trong hồ lô vốn là chồng đại lượng linh dược, đến bây giờ đã thành thục rất nhiều. Bởi vì hắn mình bây giờ lấy phục dụng thận đan làm chủ, tạm thời không dùng được những linh dược này, liền dứt khoát cầm một chút đi ra, giúp đỡ Cơ Thương. Gần nhất hắn trong hồ lô lại tăng lên mấy cái sức lao động, diện tích lại tăng trưởng thêm rất nhiều, tương lai còn có càng nhiều linh dược sản xuất. Hắn phát hiện man nhân làm ruộng còn rất không tệ, về sau có cơ hội, còn phải lại bắt một chút đi vào.
Đa tạ nhị cầu huynh đệ.
Cơ Thương dựa theo quy củ cũ, lại viết xuống một chương phiếu nợ.
Nay thiếu chương nhị cầu 700 năm linh dược 50 gốc, Cơ Thương.
Chương 562, trấn bác tướng quân chương 562, trấn bác tướng quân anh minh cơ trí, văn trị võ công, đức bị thương sinh, vạn thọ vô cường, trí cao vô thượng lòng hưng thánh hoàng đế. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất.
Trên triều đình, nhị cầu tự đi hành lễ về sau, hướng Long Hưng Thánh Hoàng đế trình lên Thanh Châu quân đại bại yêu nhân chiến tích.
Gần đây, có bạn yêu quốc chi yêu nhân không phục vương hóa, xuất yêu binh xâm phạm biên giới, tại hoàng thượng bảy mưu nghị kê chỉ đạo phía dưới thần xuất Thanh Châu trung lương chi sĩ, không màng sống chết, dù huyết phân chiến, khổ chiến nửa năm, rốt cục đại bại yêu nhân. Trận chiến này, chém xuống bạn yêu quốc nguyên anh trung kỳ Hạc Minh một cánh tay. Long Hưng Thánh Hoàng đế nhìn xem phần này chiến báo, càng xem tâm tình càng thoải mái, nhờ một tên hầu cận lớn tiếng ngập tụ. Làm đại thần trong triều nghe được Trương Nhị Cầu thành công chạm Hạc Minh một cánh tay thời điểm, đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc bất khả tư nghị.
Hạc Minh người này, tại tu tiên giới cũng là rất nổi danh lão tiền bối, nắm giữ nguyên anh trùng kỳ tu vi. Theo không tin tức đáng tin, chết tại Hạc Minh trong tay nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có ít nhất 4 cái nhiều.
Việc này coi là thật.
Báo cáo lao chiến công, thế nhưng là tội khi quân, muốn chẳng đầu.
Trong triều đám người nhìn thoáng qua Nhị Cầu tử, hiển nhiên là không thể nào tin tưởng, cảm giác hắn tại báo cáo lao chiến công. Chỉ bằng Thanh Châu kia mấy cây hành, vài đầu tỏi, làm sao có thể đánh thắng được Hạc Minh, còn muốn chạm người cánh tay.
Hạc Minh không có đem toàn bộ Thanh Châu đều cho tàn sát, đều coi là tốt.
Người người đều biết ta Trương Nhị Cầu là trung thực buồn phận người, từ nhỏ đã sẽ không nói dối, lời nói câu câu là thật.
Nhị Cầu từ một mặt chất phát trung thực, nhìn sát thực không giống như là có thể người nói láo.
Huống hồ, trước kia Trương Nhị Cầu thổi phồng lên Gia Châu, về sau cũng đều thực hiện.
Hôm nay, thần vừa vặn đem Hạc Minh cánh tay mang đến, còn mời Long Hưng Thánh Hoàng đế xem qua.
Nhị Cầu từ nói, xuất ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong là cắt thành hai đoạn cánh tay.
Lập tức, cả triều đại thần tất cả đều đem thần thức của mình thăm dò vào trong hộp gỗ, tinh tế xem xét.
Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện, từ cánh tay này bên trong lưu lại linh lực phán đoán, hẳn là xuất từ nguyên anh trung kỳ cường giả.
Từ cánh tay hình dạng đặc thù, cũng có thể đánh giá ra, hẳn là xuất từ Hạc bộ lạc yêu nhân.
Chứng minh Trương Nhị Cầu thật không có nói sai.
Đây chính là nguyên anh trung kỳ cao thủ, tại tu tiên giới thành danh hơn ngàn năm, ngươi là làm được bằng cách nào?
Đây là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, Nhị Cầu tử nhìn mới kim đan trung kỳ.
Theo tin đồn, hắn có một cái nguyên anh kỳ nặng dâu, nhưng vừa tấn thăng không bao lâu, hẳn là cũng đánh không lại Hạc Minh mới đúng.
Chỉ bằng Trương Nhị Cầu cái kia tám đầu chân nàng dâu, có thể ở Hạc Minh dưới tay kiên trì bất bại, coi như bản sự, làm sao có thể chém xuống người ta một cánh tay?
Không hắn, chỉ cần trung thành với Long Hưng Thánh Hoàng đế, mỗi khi gặp phải bất kỳ thái ách, trong lòng mặc niệm Long Hưng Thánh Hoàng đế bi danh, toàn thân trên dưới liền có thể sinh ra vô tận bí lực.
Niệm tụng Long Hưng Thánh Hoàng đế bi danh, có thể sang tất cả thái ách, chỉ cần thường xuyên mặc niệm, thành tâm chỗ đến, có thể tịnh hóa tâm linh, có thể liệu thế gian tất cả tổn thương bệnh.
Mới vừa rồi còn một mặt trung thực thật thà Trương Nhị Cầu, giờ phút này lại mở ra nói hiệu nói vượn hình thức.
Hết lần này tới lần khác hắn nói bậy thời điểm là nghiêm túc như vậy, lấy cái kia trương đàng hoàng biểu lộ, dùng kiên định ngữ khí nói ra, tựa như tại trình bày một sự thật như thế.
Mọi người đều biết việc này tuyệt đối không thể, nhưng giờ phút này trên triều đình, ngay trước Long Hưng Thánh Hoàng đế mặt, còn không có cách nào phản bác.
Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, nhìn chất phát đàng hoàng người, đập lên hoàng đế mông ngựa đến, vậy mà như thế vô sỉ, như thế không biết xấu hổ.
Ta nhìn cánh tay này dáng vẻ, tựa như là thi triển qua thế tử thuật.
Trong triều đình quả nhiên họa hổ tàng long, rất nhanh liền có người nhìn ra khỏi nơi này mặt mánh khỏe.
Không thể nào, muốn làm cho Hạc Minh thi triển thế tử thuật, thực lực tối thiểu muốn vượt xa Hạc Minh mới được.
Lúc này, càng nhiều người lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trương Nhị Cầu, coi như kéo lên cái kia vị tám đầu chân nàng dâu, cũng làm không được.
Vị đại nhân này quả nhiên là hảo nhãn lực, xác thực như thế, lúc ấy cái này Hạc Minh lão tặc nếu là không thi triển thế tử thuật, sớm đã bị ta một kiếm chém mất.
Ta biết chư vị đại nhân khả năng trong lòng không tin.
Kỳ thật chỉ cần trung thành với Long Hưng Thánh Hoàng đế, trong lòng thời khắc niệm tụng Long Hưng Thánh Hoàng Đế uy danh, liền có thể thu hoạch được vô tận bí lực, gia trì ở bản thân, không có gì bất lợi. Nhị cậu tử là nhất định tâm, ta ngược lại cứ như vậy nói, các ngươi muốn tin hay không, hắn mới lười nhắc giải thích với các ngươi. Trong triều đình, chư vị đại thần trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán, có người đoán được, có lẽ là nhị cậu tử mời được Thái Y Y Nương Nương xuất thủ tương trợ, cũng có nhiều khả năng. Chỉ có Long Hưng Thánh Hoàng Đế, coi như biết nhị cậu tử lời nói không nhất định là thật, nhưng hắn nghe chính là vui vẻ. Ha ha ha, Trương Ái Khanh quả nhiên là chấp phúc tướng. Còn không có đọc xong đâu, tiếp tục đọc a. Vâng. Thế là, cái kia hầu cận bưng lấy nhị cậu tử chỉ báo, tiếp tục hướng xuống đọc. Chém giết yêu nhân kim đan 20 tên, chạm trúc cơ 3000, chạm bình thường yêu nhân sĩ tốt 10 vạn. Bởi vì vừa rồi Nguyên Anh trung kỳ cường giả cánh tay quá mức kinh người, phía sau những chiến báo này, mặc dù bị Trương nhị cậu rót nước nghiêm trọng, lúc này đã không có bao nhiêu người đi mà cứu. Ha ha ha, Trương Ái Khanh thật là giường cột nước nhà, nhân tài kiệt xuất, trung ương danh tướng. Tại đương kim bốn bề thọ địch, cái khác triều thần không nguyện ý xuất lực thời điểm, Trương nhị cậu lấy được phần này thắng lợi, liền lộ ra càng thêm lóa mắt. Long Hưng Thánh Hoàng Đế không chút nào keo kiệt hắn lời ca tụng, đối Trương nhị cậu thêm nhiều tán thưởng. Nhưng trong triều đình cái khác chư thần, nghe trong lòng chua chua. Trong lòng thầm nghĩ, hắn Trương nhị cậu tính cái hàng, bất quá là dựa vào nữ nhân ăn bám mà thôi. Ta chỉ là không nguyện ý xuất lực, ta nếu là vừa ra tay, nhất định có thể lập xuống càng lớn công lao. Đã Trương đại nhân có khả năng như thế, hiện nay phía bắc có man tộc làm hại, phía đông có hải tộc nguy hiểm, còn mời Trương đại nhân ra tay, là đại chu bình định xung quanh. Nghe được Long Hưng Thánh Hoàng Đế hung hăng phô Trương nhị cậu, lúc này một tên đại thần trong lòng không quá thoải mái, cố ý nói rằng: "Nhị cậu tử nghiêng mắt thấy hướng tên này đại thần, chính là binh bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, cùng Thanh Châu trước kia Hạ Minh Viễn, cùng phía Bắc Vương đại tướng quân, bọn hắn đều là cùng một bọn." "Đúng a, còn mời Trương đại nhân ra tay, vì nước phân ưu." "Mời Trương đại nhân ra tay, khu trục ngoại hoạn." "Trương đại nhân, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a." Những người này hiện tại liền thừa cơ hội này, giật dây nhị cậu tử đón lấy cả nước biên phòng ngăn địch chức trách lớn, để cho bọn hắn có thể tiếp tục an cư trong nhà, nghỉ ngơi dưỡng sức, gối cao không lo. Loại này cần cùng ngoại địch liều mạng chịu chết sống, bọn hắn đều không quá ưa thích. Nhị cậu tử nhìn thoáng qua trong triều chư thần biểu lộ, rõ ràng là xui khiến hắn vọt tới phía trước đi, cho đại gia làm bia đỡ đạn. Ha ha ha, buồn cười. Đám người quay đầu nhìn lại, bật cười người chính là Tề Vương sư phụ Trần Hoàng Nghiệp. Đường Đường Vương đại tướng quân, Kim Đan kỳ liền đã danh dương thiên hạ, là tu tiên giới ít có thiên tài. Bây giờ Nguyên Anh trung kỳ, tay cầm 10 vạn hùng quân đóng giữ phương Bắc, hàng năm hao phí triều đình linh thạch linh dược tài nguyên vô số. Bây giờ lại cần Thanh Châu Trương đại nhân vì đó ra mặt, ngăn cản man tộc xâm lấn. Trần Hoàng Nghiệp những lời này, thiếu chút nữa không có nói thẳng Vương đại tướng quân là phế vật. Nhị cậu tử trong lòng yên lặng gật đầu, Trần Mập Mạp cha hắn vẫn là như vậy có sức chiến đấu, nói ra hắn muốn nói, mà không tiện lắm nói lời. Còn có Ngô Châu, Úng Châu, Đại Lương Châu. Những địa phương này cái nào không phải đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, nuôi đại lượng nhân mã, bình thường liệu mạng hướng triều đình muốn chỗ tốt. Bây giờ quốc nạn vào đầu, lúc dùng người, nguyên một đám tất cả đều làm rùa đen rút đầu. Trần Hoàng Nghiệp không riêng gì giúp nhị cậu tử nói chuyện, cũng đang giúp hắn nhi tử nói chuyện. Nếu không phải những người này tất cả đều là làm rùa đen rút đầu, Trần Mập Mạp tại Đông Hải chiến trường cũng không gian nan như vậy. Nghe nói lần trước còn kém chút chết, may mắn nhị cậu tử vợ chồng từ chiến trường đi ngang qua, giúp hắn một tay. Trần Hoàng Nghiệp, ngươi thiếu ngậm máu phun người, cả triều văn võ cái nào không phải trung tâm vì nước? Chỉ là sự tình có chỗ không tiện, lực có chỗ thua, không phải không vì vậy, mà là bất lực vậy. Ngươi Trần Hoàng Nghiệp có bản lĩnh, tại sao không đi Đông Hải cùng hải tộc tác chiến? Lúc đầu những người này là muốn mang lấy nhị cậu tử đi liều mạng, hiện tại Trần Hoàng Nghiệp nhảy ra, lại nguyên một đám bắt đầu công kích Trần Hoàng Nghiệp. Đi thì đi, lão phu ngày mai liền đi Đông Hải chiến trường, coi như liều mạng thanh này mạng giả, cũng so làm con rùa đen rút đầu mạnh. Khởi bẩm hoàng thượng, thần muốn hướng Đông Hải giết địch, cùng trấn quốc quân kể vai chiến đấu, mời hoàng thượng ân chuẩn. Chuẩn đấu. Long Hưng Thánh Hoàng Đế gật gật đầu, đồng ý Trần Hoàng Nghiệp thỉnh cầu. Ta ngày mai liền đi Đông Hải chiến đấu, các ngươi những này rùa đen rút đầu, có tính toán gì không? Trần Hoàng Nghiệp lúc này khiêu khích nhìn về phía trong triều chư thần, hắn đã sớm nhìn những người này khó chịu. Ngược lại con của hắn cũng ở bên kia chiến đấu, không cẩn thận liền sẽ chết tử, hắn một cái lao cốt đầu, lưu tại triều đình này bên trong an ổn sống qua ngày, cũng không cái gì ý nghĩa. Hiện tại làm ra sau khi quyết định, ý niệm trong lòng đều thông suốt rất nhiều. Trần đại nhân hữu dũng hữu nhu, bản quan bội phục, chỉ là bản quan tự có bản chức muốn làm, thoát thân không ra, liền không cách nào phục bồi. Trong triều đình những đại thần này ép buộc Trần Hoàng Nghiệp đi trên chiến trường, chính bọn hắn tất nhiên là sẽ không đi. Là triều đình thủ bên cạnh vệ quốc, còn phải dựa vào Trần đại nhân cùng Trương đại nhân dạng này lương đống chi tài. Còn mời Trương đại nhân cũng có thể vì nước quên, vì nước phân ưu. Ép buộc xong Trần Hoàng Nghiệp, những người này tiếp tục nâng giết nhị cậu tử, lắc lư hắn đi bán mạng. Ta Trương nhị cậu nhiều lần chịu hoàng ân, thời khắc lòng mang báo quốc ý niệm, thật không thể đem cái này một thân nhiệt huyết đều đổ ra ngoài. Nhường đi phương bắt chống cự man tộc tự nhiên không có vấn đề, chỉ là thủ hạ ta đám lính kia nghèo nhà, mỗi ngày liền cơm đều không có ăn. Đã trấn thủ phương Bắc Vương đại tướng quân bất lực, kia liền đem bọn hắn hưởng thụ tài nguyên đều để cho ta như thế nào? Nhị cậu tử thông qua tình báo giải được, Vương đại tướng quân hàng năm ngoại trừ hướng triều đình muốn rất nhiều chỗ tốt, còn tại Ký Châu cùng Đại Lương Châu thu lấy một số lớn tài vật. Hắn lần trước cùng Long Hưng Thánh Hoàng Đế đàm luận chuyện này thời điểm, đều quên muốn chỗ tốt, sau đó mỗi lần nhớ tới đều đau lòng không thôi, càng nghĩ càng thấy may. Đã những đại thần này nhường hắn đi phía Bắc đánh trận, khẳng định liền phải thừa cơ hội này đem Vương đại tướng quân cái kia một phần chỗ tốt lấy tới. Trong triều mấy vị đại thần lẫn nhau đối mặt, trao đổi nhiều lần ánh mắt, lại nhìn về phía nhị cầu tử mới kim đan kỳ nhỏ thể trạng. Bọn hắn rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến, trầm mặc không nói. Tất cả mọi người có thể đoán được, nhị cầu tử điều thỉnh cầu này, Long Hưng Thánh Hoàng Đế hẳn là sẽ bằng lòng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần trầm mặc không phản đối, liền xem như chấp nhận, rất dễ dàng liền có thể thông qua quyết nghị. Chuẩn đấu. Phong Trương nhị cầu là trấn Bắc đại tướng quân, ngày hôm nay trở đi, Trương nhị cầu dẫn binh phó phía Bắc Ký Châu cùng Đại Lương Châu, chống cự man tộc xâm lấn. Trương nhị cầu tiếp thu Vương đại tướng quân bộ trước kia chịu quân lương, đồng thời có thể tại Ký Châu cùng Đại Lương Châu thu lấy kháng rất thuế, rất phú, Trương tập kháng rất lao dịch trở. Làm một chi quân đội đóng tại một chỗ, liền có hướng nơi đó thu lấy một bộ phận thuế má quyền lợi. Nhị cầu tử lần trước quên muốn, lần này rốt cục ngay trước cả triều văn võ mặt, muốn đi qua. Thuận tiện còn lại vì chính mình mò một cái trấn Bắc tướng quân danh hiệu. Long Hưng Thánh Hoàng Đế anh minh. Chương 563, người vô dụng chương 563, người vô dụng kinh thành trên đường phố, phồn hoa vẫn như cũ, người đến người đi. Đông đông đông. Một hồi tiếng chiên vang, hai hàng giáp sĩ mở đường, người đi đường đội vàng hướng hai bên đường né tránh. Trong thành cư dân đều chen tại hai bên đường phố vây xem, không biết rõ lại là cái nào một nhà quan lão ra đi ra ngoài khoe khoang tới. Trấn Bắc đại tướng quân, nhất đẳng trung dũng hầu, Thanh Châu thái thú, Thanh Châu tổng binh, uy vũ vô địch Trương đại nhân. Theo trước mặt gõ chiêng dẹp đường, đằng sau chính là từng dãy binh sĩ giơ nghi trượng cùng bảng hiệu đi tới. Đám người thế mới biết, hóa ra là hoàng thượng mới phong trấn Bắc đại tướng quân, Thanh Châu Trương nhị cầu. Tại cái này hai hàng nghi trượng qua đi, rốt cục nhìn thấy Trương nhị cầu bản nhân, hắn thân thân mang sáng tỏ giáp trụ, cưỡi ngựa cao to. Nhìn từ xa lộ ra uy vũ khí phách, rất có đại tướng quân chi tư. Gần nhìn, xì dầu sắc, hát đến tỏa sáng làng ra, chất phác đàng hoàng ngũ quan, xem xét cũng không phải là quý nhân chi tướng, ngược lại càng là một cái bình thường anh nông dân. Người không thể xem bề ngoài, ta nghe nói vị này Trương đại nhân là một vị chân chính thanh thiên đại lao gia. Ta cũng nghe nói Thanh Châu là chỗ tốt, người người có y phục mặc, có cơm ăn, cực kỳ giàu có. Phổ thông bách tính nói đến Thanh Châu, tự nhiên đều cực kỳ hướng tới, cảm giác Thanh Châu chính là chỗ tốt nhất. Nhưng người có nhiều dạng tính, đặc biệt là kinh thành loại địa phương này nhiều quý nhân, đa số người đối với Thanh Châu loại địa phương kia vẫn là cực kỳ khinh thường. Suy, cái kia địa phương rách nát có gì tốt, điều dân đều có y phục mặc, có cơm ăn, ai đến hầu hạ ngươi. Nói cũng đúng, Thanh Châu nơi này, thế nhưng là thật to hỏng quy củ quan trường. Điều dân nếu như ăn đến quá no bụng, liền thúc đẩy bất động. Ai, hiện tại làm hư quy củ không ngừng Thanh Châu, ngay cả Trung Châu cũng thay đổi ngày, lại tiếp tục như thế, chúng ta còn thế nào sống nha? Trong đám người nhìn về phía Trương nhị cầu ánh mắt nhiều hơn mấy phần địch ý, trong đám người bởi vì thân phận địa vị khác biệt, đối đãi cùng một chuyện cái nhìn cũng là hoàn toàn tương phản. Lúc này nhị cầu tử đã cưỡi ngựa cao to đi qua, chúng lúc này mới thấy rõ, đi theo phía sau hắn lại là một nhóm lớn trang điểm lộng lẫy cô nương. Những cô gái này mỗi cái đều chỉ có 17-18 tuổi tác, ngũ quan đoan chính, cái kia làn da non đến nhà, cảm giác nhẹ nhàng bóp một chút liền sẽ tích thủy. Chuyện tốt chi người đến một chút, lại có 1000 nhiều cái mỹ lệ nữ tử. Vừa rồi đi qua binh sĩ cũng mới 3-500 người. Tùy hành nữ nhân, thế mà so binh sĩ còn nhiều hơn. Khá lắm, vị này là xuất chinh đánh trận đâu, vẫn là đi tiền tuyến hưởng thụ. Ha ha ha. Nhìn như vậy đến, vị này Trương đại nhân cùng ta chờ cũng là có chỗ tương tự. Không chừng người ta mang theo cái này hơn 1000 tên nữ tử, dự định đối man nhân thi triển mỹ nhân kế đâu. Ai biết hắn đi tiền tuyến là cùng những cô gái này chiến đấu, vẫn là cùng man nhân chiến đấu. Ha ha ha. Nhị cầu tử ở kinh thành bách tính vây xem hạ, dẫn hơn 1000 tên tuổi trẻ nữ tử ra khỏi thành. Hắn muốn là muốn tùy tiện tuyển chừng trăm nữ tử liền có thể, ai biết Tề Vương trong phủ lại có nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi cái đều nhìn rất không tệ, lòng tham ham hố bệnh cũ lại phàm bảo, cuối cùng chọn lấy 1000 nhiều cái. Ra khỏi thành về sau, là hắn biết ham hố chỗ xấu. Những nữ nhân này ngoại trừ biết khiêu vũ, sẽ thổi kéo đàn hát, sẽ hầu hạ người, còn lại sống cái gì cũng sẽ không làm. Ngay cả đi đường đều không được, vừa đi ra ngoài cửa thành, các nàng liền đi không được rồi, nguyên một đám cả thọt lấy chân, làm ra rất thống khổ bộ dáng. Nhị cầu tử quay đầu kiểm tra một hồi, phát hiện những cô gái này chân, cùng mặt của các nàng như thế thủy nộn, mới đi như thế mấy bước đường, có ít người lòng bàn chân đã mài ra hồng thủy cua. Các ngươi bình thường không đi qua đường sao? Những cô gái này cùng nhau lắc đầu, các nàng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng được đến, xem như các quyền quý đồ chơi, chỉ cần bảo trì đẹp mắt liền có thể, không cần đi đường, càng không cần làm việc nặng. Nhị cầu tử đau cả đầu, cái gì đều không làm được, liền đường đều đi không được. Chẳng lẽ còn muốn hắn đến hầu hạ những nữ nhân này? Con đường tiếp theo còn có dài như vậy, đi như thế nào? Hồi tưởng lại, vẫn là bọn hắn trong thôn những cái kia khuê nữ tốt hơn, có thể sinh em bé lại có thể làm ruộng, còn có thể giặt quần áo nấu cơm, những cô gái này đều trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng bây giờ người đều lĩnh xuất tới, cứ như vậy ném ở trên đường cũng không thích hợp. Đông ra, nếu không đem mấy bọn đàn bà này phân cho đại gia làm nàng dâu tính toán, một người phân hai cái, ta có thể khiên ba cái, vẫn bước đi như bay. Tị thế bao lúc này xuất hiện, hướng nhị cầu tử đề nghị nói. Nhị cầu tử lần này chỉ đem đi ra 500 người, tị thế bao nhất định phải đi theo hắn đi, liền cũng mang ra ngoài. Cái này 500 người đều là huyết khí phương cương hán tử, nhìn thấy kia hơn 1000 nũng nịu thiếu nữ, đã sớm trông mà thèm đến không được. Nghĩ hay lắm, chỉ có dũng cảm nhất mãnh sĩ, khả năng phân đến nàng dâu. Nhị cầu tử gõ tị thế bao một đầu, tiểu tử này trưởng thành, bắt đầu có tâm địa gian dạo. Bị nhị cầu tử bất quá bây giờ cũng không thể cho bọn họ chia. Đây là giữ lại cho các bộ hạ phần thưởng, mặc dù không thể làm sống, nhưng nhìn xem đẹp mắt, hẳn là rất có thể kích phát những cái kia tướng sĩ ý chí chiến đấu. Tị thế bao bị nhị cầu tử đánh lại, những người khác cũng đều thấy được, tạm thời tắt điểm nàng dâu tâm tư, chỉ hy vọng lúc nào mới có thể có một trận đại chiến, tốt lập công điểm nàng dâu. Ngay tại nhị cầu tử cảm thấy tình thế khó xử, chúng tướng sĩ hy vọng lập công thời điểm, Mạc Vũ lặng yên không một tiếng động ở bên cạnh hắn xuất hiện. Tấn công, tình huống khẩn cấp, man nhân đại quân công lâu vương đại tướng quân không dưới, dự định đổ sát một tòa nhân tộc quận thành chút giận. Có việc này, dẫn đội tướng lĩnh là ai? Man Bá Thiên rời đi về sau, man tộc trong đại quân cũng chỉ còn lại có Nhật Thiên cùng Hận Trời hai vị nguyên anh. Nếu như là Nhật Thiên liền khó đối phó, Hận Trời rất dễ dàng nắm. Là Hận Thiên đại vương. Mạc Vũ chắp tay ngồi đáp, nhị cầu tử biết được là Hận Trời, trong lòng buông lòng rất nhiều. Hắn lần này xuất quân xuất chinh, vừa vặn cầm Hận Thiên đại vương kiến công lập nghiệp, đem mục tiêu của bọn hắn cùng tuyến đường hành quân cho ta. Mạc Vũ nghe được nhị cầu tử phân phó, liền tại một tấm bản đồ bên trên, đem Hận Thiên đại vương xuất đội tiến lên lộ tuyến, tiêu đi ra. Hận Trời lựa chọn tòa kia của thành, rời xa vương đại tướng quân doanh địa, trong thành có mười mấy vạn nhân khẩu. Xem ra, gia hỏa này lại có một đoạn thời gian rất dài không có bị đánh. Nhị cầu tử nhìn xem địa đồ, chắc hẳn cái kia Hận Thiên đại vương lòng mang oán niệm, báo thù không thành, lại nghĩ đến muốn đổ thành. Mạc Vũ, ta chỗ này có 1000 nhiều người không rời nổi bước chân, ngươi giúp ta an bài một chút. Tuân mệnh, thần công. Ngươi về sau vẫn là giống như bọn hắn, gọi ta Đông gia là được. Nhị cầu tử đem những cái kia đi không được đường, lại không làm được sự tình nữ tử, tất cả đều ném cho Mạc Vũ. Tất cả mọi người nghe, mong muốn lập công cơ hội biểu hiện tới. Bất quá man nhân đại quân có hơn 10000 người, liền nhìn các ngươi có dám hay không liều mạng. Nhị cầu tử đối với thủ hạ đám người hét lớn một tiếng, liền hướng phía trước bay đi. Sau lưng, 500 người đồng thời ngự kiếm bay lên không trung, hướng nhị cầu tử phương hướng đuổi theo. Nguyên địa chỉ để lại Mạc Vũ cùng kia 1000 nhiều tên nữ tử. Những cô gái này, nhìn thấy bay đi đám người, trong lòng sinh ra hâm mộ cùng hướng tới. Giống như vậy tự do tự tại phi hành cùng chiến đấu, mới thật sự là sống ra nhân dạng. Mà các nàng, từ nhỏ bị ảnh hình người buôn bán heo chó như thế mua lại mua qua đi, Hàn Phong tháng chạp bên trong cởi sạch quần áo, tại người trẻ con xem kỹ trong ánh mắt, lựa lựa chọn chọn. Sau đó bị người tập trung bồi dưỡng, tuy nói không cần làm sống lại, kỳ thật bất quá là công cụ mà thôi. Các nàng những này được đưa vào Tề Vương trong phủ tỉ muội, xem như tương đối may mắn, nghe nói gặp phải có chút biến thái chủ nhân, sống không bằng chết. Các ngươi rất hâm mộ sao? Ngay tại cái này hơn 1000 tên nữ tử, nhìn chân trời sắp biến mất điểm đen xuất thần lúc, Mạc Vũ đống nhiên hỏi. Đám người nghe vậy đều im lặng. Ta cũng là nữ tử, nếu như muốn phải thay đổi mình vận mệnh, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nghe được Mạc Vũ lời nói, hiện trường 2000 nhiều song sinh đẹp ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Mạc Vũ. Nhưng đây chỉ là một lần thoát ly khổ hải cơ hội, cần chính các ngươi đi tranh thủ, quá trình sẽ rất thống khổ, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như không muốn, ta cũng tuyệt không cưỡng cầu, ta tin tưởng điểm đông gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, nhiều nhất là ban thưởng cho nào đó một vị tướng sĩ, sau đó vượt qua cuộc sống an ổn, kỳ thật cũng còn không sai. Chương 564, miễn phí tay chân. Chương 564, miễn phí tay chân. Nhị cầu tử mang theo người, tại nửa đường bên trên liền gặp Hận Thiên đại vương xuất lĩnh man tộc đại quân. Tại lần trước Man Bá Thiên trước khi rời đi, man tộc đại quân còn có hơn 10000 người. Hơn nửa năm không thấy, cái này hơn 10000 người lại dày vò chết rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại có 7-8000. Trước đó nhị cầu tử nhìn xem tương đối nhìn quen mắt mấy cái kim đan man nhân, cũng không thấy. Xem ra man nhân cùng vương đại tướng quân bên kia đánh nhau, cũng gây tổn hại không ít nhân thủ. Biến thành lưu manh Hận Thiên đại vương, hiện tại tâm tính hoàn toàn méo mó, nhìn thấy bất luận kẻ nào cùng sự tình đều tràn đầy cứu hận. Hắn cũng không quan tâm man nhân hao tổn, những người kia chết cũng là thông khoái, chỗ nào giống như hắn nhận hết sỉ nhục, toàn thân cao thấp đều góp không ra thành đôi. Bất luận là đối mặt man nhân vẫn là nhân tộc, hắn đều chỉ mong muốn hủy diệt. Trước đó hắn cùng Man Bá Thiên coi như cùng chung chí hướng, cùng một chỗ xui khiến Nhật Thiên đại vương cùng vương đại tướng quân tử chiến. Nhưng Man Bá Thiên rời đi về sau, Hận Thiên đại vương một cây chẳng chống vững nhà, Nhật Thiên đại vương không chiếm được lợi lộc gì, liền không quá ra sức, đánh một đoạn thời gian liền không đánh. Song phương đều chỉ tổn thất một bộ phận thực lực, cái này khiến Hận Thiên đại vương rất thất vọng. Hiện tại Nhật Thiên đại vương không đánh, hắn liền mang theo man nhân đại quân tìm kiếm Đại Chu thành trì, trước đổ bài tỏa thành lại nói. Lúc này, nhị cầu tử xuất lĩnh 500 người, cùng Hận Thiên đại vương xuất lĩnh 7-8000 gặp gỡ, song phương đều ánh mắt bốc hỏa giết đi lên. Đặc biệt là tỷ thế bao xuất lĩnh cái này 500 người, sớm đã bị kia hơn 1000 cái xinh đẹp đàn bà câu đến mất hồn mất vía. Hiện tại một lòng chỉ muốn lập xuống đại công, điểm một cái xinh đẹp đàn bà trở về làm ấm chăn. Bọn hắn cái này 500 người, vốn là đều là tinh nhuệ, tu vi thấp nhất cũng có chút cơ. Tỷ thế bao mang theo người tạo thành chiến trận, giống một thanh đao nhọn giết tiến man nhân trong đám, giết đến thoải mái lâm ly. Man tộc mặc dù đầu óc kém một chút, nhưng người ta tứ chi phát triển, vốn là dũng mãnh thiện chiến. Đội ngũ đông nhiên gặp phải một chi người cường hãn tộc tiểu đội, lập tức giữ vững tinh thần ứng chiến, biểu hiện được so vạn yêu quốc bộ lạc đại quân càng có sức chiến đấu. Chỉ có Hận Thiên đại vương, hắn xa xa liền thấy cái kia con cửa tích cự kiếm nam tử. Ngày xưa quất nhục cùng sợ hãi đều xông lên đầu. Bản năng, hắn liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ở mấy ngàn tên man tộc mặt, hôm nay nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ nay về sau, hắn tại toàn bộ man tộc liền không còn có diện mục gặp người. Trốn a, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, dù sao cũng so quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có mặt mũi. Cấm. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Pháp lực của hắn cùng thân thức đều bị một cổ lực lượng cường đại cầm giữ, mặc cho hắn sử hết kình, vẫn không cách nào động đậy. Con cánh cửa cự kiếm nhị cậu tử đã đứng ở trước người hắn. Cự kiếm trực chỉ mặt của hắn, Hận Thiên đại vương còn sót lại một cái chân ngăn không được run rẩy, rất muốn bị đi xuống, lại lo lắng bị người nhìn thấy. Nội tâm tốt xoắn xuýt ta. Hừ, lại là ngươi, còn dám tới ta Đại Chu gây chuyện. Nhị cầu tử trong tay cự kiếm chỉ vào Hận Thiên Đại Vương, tạm thời không có ra tay, mà là ngôn ngữ uy hiếp. Nếu là thật một kiếm đem Hận Thiên Đại Vương bổ, hắn ngược lại giải thoát rồi. Đạo hữu, tha, tha mạng, đây đều là hiểu lầm, ta đang chuẩn bị xuất lĩnh đại quân rời đi. Đây hết thảy đều là Nhật Thiên Đại Vương sai lầm, là hắn nhất định phải dẫn binh đến tiến đánh Đại Chu. Hận Thiên Đại Vương lúc này tự nhiên muốn đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên Nhật Thiên Đại Vương trên đầu. Tha cho ngươi một mạng cũng có thể, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hận Thiên Đại Vương đầu một choáng, lại là câu này, hắn toàn thân cao thấp, chỉ có một cái chân, một cái tay, một con mắt, một lỗ tai, đã tìm không thấy thành song thành đôi linh kiện. Hắn đều nghĩ không ra, lần này lại làm như thế nào tra tấn chính mình. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Giờ phút này, cấm thần thuật đã mất đi hiệu lực, ngay trước mấy ngàn tên man nhân sĩ tốt mặt, Hận Thiên Đại Vương vô luận như thế nào cũng muốn phản kháng một chút. Phanh! Nhị cầu tử một kiếm liền đã đem Hận Thiên Đại Vương đập ngã trên mặt đất, giữa hai người thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Giữ lại cái này Hận Thiên Đại Vương, chính là man tộc một cái mầm tai họa, giữ lại so giết chết càng có giá trị. Nhị cầu tử một cước giẫm tại Hận Thiên Đại Vương trên lưng, thần thức nhìn một chút, tìm kiếm chỗ hạ thủ. Bị hắn cùng Vương đại tướng quân như thế dừng lại giày vò, Hận Thiên Đại Vương trên thân còn có thể chỗ hạ thủ, đã không nhiều lắm. Nhị cầu tử nhìn một chút, một kiếm vào Hận Thiên Đại Vương phần eo, từ bên trong lấy ra một khỏa đâm máu thận. Viên này thận tịch thu. Cút đi. Nhị cầu tử đem thận vừa thu lại, thuận tiện búng tiểu, sau đó nhấc chân một cước, liền đã đem Hận Thiên Đại Vương đá bay ra ngoài. Hận Thiên Đại Vương như là một đầu chó chết, rơi xuống trăm trượng có hơn trên một cây đại thụ, treo ở trên nhánh cây, theo gió lắc lư. Nhìn xem bốn phương tám hướng nhìn qua ánh mắt, giờ phút này, Hận Thiên Đại Vương tình nguyện bị Trương Nhị Cẩu một kiếm đánh chết, cũng không muốn chịu loại này sỉ nhục. Dù là giờ phút này mặt đất có một đường nhỏ, nhường hắn chui vào không bị người nhìn thấy, cũng so treo ở trên cây hạnh phúc nhiều. Hận Thiên Đại Vương cũng rõ, vận mệnh vì sao luôn luôn ưa thích trêu cả hắn, nhân sinh của hắn vì sao như thế đau khổ. Ai? Thật sự là dây gai chuyên chọn mảnh sử song, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Đời người không như ý người, 89/10, tới hắn nơi này liền thành vô cùng người. Giờ phút này trên chiến trường, man nhân chủ soái Hận Thiên Đại Vương đều bị Nhị Cẩu tử chế phục, còn sót lại man nhân đấu trí không lớn, chạy thì chạy, trốn thì trốn. Thậm chí liền Hận Thiên Đại Vương, giờ phút này cũng từ trên cây nhảy xuống, chân sau nhảy 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 chạy trốn. Tị thế bao mang theo người một đường truy sát, trước trước sau sau, tổng cộng chém giết 1-2 ngàn man nhân. Nhị Cẩu tử bên này, chết trận 58 người. Đông ra, ta hết thể chém 2 tên kim đan, 8 cái trúc cơ, 99 cái luyện khí, có thể được ban thưởng mấy cái nặng dâu. Giờ phút này, tị thế bao móc ra 2 viên kim đan, tới Nhị Cẩu tử trước mặt lĩnh công. Cái này 2 viên kim đan phẩm chất không tệ, một khỏa có trứng gà lớn như vậy, một khỏa có ngón tay cái lớn như vậy. Ngươi tiểu tử này miệng còn hôi sữa đi ra, một lần còn muốn lĩnh mấy cái trở về làm gì? Đông ra, ta cũng trưởng thành, đến nay vẫn là một người độc thân, người ta có chút cùng ta cùng tuổi người, đã làm ra ra. Tị thế bao đúng là cũng là hơn mấy chục tuổi người, những năm này một lòng tu luyện, tôi luyện gần cốt, không gần nữ sắc. Gần nhất nhìn thấy những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử, thực sự cầm giữ không được, có chút độc tâm. Hiện tại hận không thể lĩnh 3 năm cái trở về. Vậy ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ban thưởng ngươi 3 người nữ tử, còn là tu luyện dùng đan dược. Ngươi dự định lựa chọn như thế nào? Tị thế bao lần này lại gặp khó khăn, gãi đầu một cái, như thế cũng không đỡ. Sau một lúc lâu, rốt cục một nắm quyền, trong lòng làm ra quyết định. Ta muốn đan dược. Hắn tốt ảo não, đông ra làm gì còn muốn cho ra một cái đan dược tuyển hạng đến câu dẫn hắn. Thật quyết định. Không hối hận. Nhị cầu tử tiếp tục dẫn dụ hỏi. Chỉ là sắc đẹp mà thôi, chỉ sẽ ảnh hưởng ta thi pháp tốc độ. Ta chỉ cần nắm giữ thực lực mạnh hơn, sắc đẹp bực này ngoại vật, dễ như trở bàn tay. Nhị cầu tử đem sắc đẹp cùng đan dược đặt song song cùng một chỗ, tị thế bao rốt cuộc mình mạch tới, chính mình thật đang cần là cái gì? Tốt. Có chí khí. Nhị cầu tử phần thưởng tị thế bao một bình đan dược, cho hắn tăng cao tu vi. Hắn gần nhất dùng trong hồ lô những dược liệu kia, luyện chế ra một nhóm kim đan kỳ có thể phục dụng đan dược. Đối với đa số kim đan tu sĩ mà nói, có loại đan dược này phục dụng đã dư xài. Có tị thế bao làm mẫu, tiếp xuống những cái kia lập xuống chiến công tướng sĩ, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn đan dược, mà không phải nữ nhân. Người sáng suốt hơi hơi tự hỏi một chút, liền có thể nhìn ra, hai cái này giá trị chênh lệch quá lớn. Đừng nói loại này kim đan kỳ tu sĩ có thể phục dụng đan dược, liền xem như một hạt bình thường luyện khí kỳ tiểu tu phục dụng bồi nguyên đan, hoặc là tụ khí đan, cũng có thể đổi đến một nhóm lớn nữ tử, muốn dạng gì đều có. Đi theo hắn xuất chinh cái này 500 người, đều là thế hệ tuổi trẻ tinh huệ, hắn không hy vọng những người này trầm mê ở nữ sắc mà không nghĩ tới. Đến mức mấy cái kia vì sắc đẹp mà từ bỏ đan dược thủ hạng, nhị cầu tử tự nhiên sẽ thành toàn, nhưng ở trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ mấy người này danh tự. Loại này thủ hạ không cần thiết tiếp tục trọng điểm nuôi dưỡng. Nơi này quét dọn xong chiến trường về sau, nhị cầu tử mới mang theo thắng lợi chi sư, mang theo đại thắng chi uy, tiếp tục hướng phía trước phương bước vào. Bọn hắn cái này một chi đội ngũ tại Ký Châu dạo qua một vòng về sau, tạm thời cũng tại Vương đại tướng quân doanh địa phụ cận, an hạ doanh trại. Ngược lại bọn hắn hết thể chỉ có hơn 400 người, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể ở lại. Nhị cầu tử cùng Vương đại tướng quân, mặc dù lẫn nhau không thế nào đối phó, nhưng là quan đồng liêu, đều là Đại Chu Vương triều thần tử. Hai người ở bề ngoài vẫn là đến bảo trì điểm hữu hảo quan hệ. Nhị cầu tử vừa ở lại, thậm chí còn đi bái phòng một lần Vương đại tướng quân, còn đưa 1-2 mây mù trà làm lễ gặp mặt. Quả nhiên nhị cầu tử chú đóng ở Vương đại tướng quân phụ cận, vẫn là rất hữu dụng. Hắn mới vừa vận đóng trại ngày thứ 3, vị Tiên Nhật Thiên đại vương đại khái là nghe xong Hận Thiên Đại Vương xúi giục, liền đã giết tới cửa. Trương Nhị Cẩu, ngươi nhưng có gan cùng ta đại chiến 300 hiệp? Nhật Thiên Đại Vương thần thái phách lối, một bộ không có đem Nhị Cẩu tử để ở trong mắt bộ dáng, chuyên môn tìm đến Trương Nhị Cẩu, là Hận Thiên Đại Vương cùng những cái kia thất bại man nhân báo thù huyết hận. Ta đương nhiên không có can đảm. Nhị Cẩu tử chỉ hồi phục một câu, liền hướng Vương đại tướng quân doanh địa bay đi. Nếu là ngày trước tại địa phương khác, đụng tới Nhật Thiên Đại Vương dạng này nguyên anh trung kỳ cường giả, Nhị Cẩu tử đương nhiên sẽ không sợ hắn. Nhưng bây giờ bên người đã có sẵn Vương đại tướng quân loại này chỗ dựa, hắn tại sao phải đi cùng Nhật Thiên Đại Vương cùng chết? Vương đại tướng quân cứu mạng, man nhân giết tới. Nhị Cẩu tử một bên chạy một bên hô, liền vọt vào Vương đại tướng quân trong doanh địa tị nạn. Man tộc cái kia Nhật Thiên Đại Vương, nếu như tiếp tục đuổi giết, cũng chỉ có thể giết tiến Vương đại tướng quân doanh địa. Quả nhiên, cái này Nhật Thiên Đại Vương thật đầy đủ cuồng, truy tại Nhị Cẩu tử sau lưng, liền vọt vào trong doanh địa. Nhị Cẩu tử nhìn thấy Vương tướng quân vẫn chưa xuất hiện, hắn liền cố ý tại trong doanh địa thất nhiêu bắt nhiêu, Nhật Thiên Đại Vương tức giận đến đường đường chuyển. Vương đại tướng quân con hàng này chỉ cần hơi hơi còn có chút chứng, liền không thể nào để cho man tộc tại chính mình trong doanh địa truy sát Nhị Cẩu tử. Bằng không hắn về sau uy tín quét rác, liên thủ dưới binh đều không cách nào mang theo. Quả nhiên vị này Vương đại tướng quân rốt cục nhịn không được, vẫn là xuất thủ, lại cùng Nhật Thiên Đại Vương đại chiến một trận. Nhìn thấy Vương đại tướng quân cùng Nhật Thiên Đại Vương đánh nhau, Nhị Cẩu tử đã sớm từ một cái địa phương nhỏ chạy trốn. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Nhị Cẩu tử vẫn luôn đem thủ hạ 400 nhiều người, bộ chú đóng ở Vương đại tướng quân doanh địa bên cạnh. Tại toàn tộc người trong mắt, cái này hai chi đội ngũ thì tương đương với là một chi, đều là nhân tộc đại quân, không có gì khác biệt. Sau đó, Nhị Cẩu tử liền chuyên môn đi khiêu khích cái kia Nhật Thiên Đại Vương. Thường thường liền đi khiêu khích một lần, đợi đến Nhật Thiên Đại Vương giết bị chọc giận, hắn cũng không cùng chiến đấu, mà là xoay người bỏ chạy chạy. Sau đó dẫn tới Nhật Thiên Đại Vương giết tới, hắn lại lập tức trốn vào Vương đại tướng quân trong doanh địa. Nhị Cẩu tử tinh thông ngũ hành độ thuật, cực thiện tại đảm mệnh, tại Nhật Thiên Đại Vương phẫn nộ truy sát hạ, nhưng thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng vẫn là Vương đại tướng quân không thể nhịn được nữa, chỉ có thể cùng Nhật Thiên Đại Vương đả sinh đả tử. Bởi như vậy hay đi, nhưng làm Vương đại tướng quân cho tức giận đến không nhẹ. Hắn nguyên bản liền không muốn cùng man nhân ở giữa xảy ra chiến đấu, mới một mực nhường nhịn, hiện tại song phương cuối cùng có lắng lại dấu hiệu. Ai biết triều đình phái tới cái này trấn Bắc tướng quân, luôn mồm muốn chống lại man tộc. Đem vốn nên thuộc về Vương đại tướng quân chỗ tốt đều nuốt lấy. Đây hết thảy Vương đại tướng quân đều nhịn, hắn muốn bảo tồn thực lực, còn có đại sự muốn làm. Nhưng bây giờ, Nhị Cẩu tử chẳng những ăn hắn chỗ tốt, còn luôn luôn đem man nhân dẫn tới, giao cho hắn tới đối phó. Tất cả sống, cuối cùng vẫn là ném cho Vương đại tướng quân, hắn dường như thành Nhị Cẩu tử miễn phí tay chân. Hơn nữa gần nhất, Nhị Cẩu tử còn mang theo người, từng nhà đi thu lấy kháng rất thuế, chính rất phú trở. Khoản này thuế, trước kia hẳn là về Vương đại tướng quân thu, hiện tại cũng rơi vào Nhị Cẩu tử trong tay. Nhị Cẩu tử hiện tại mang theo hắn hổ lang chi sư, thu thuế phương thức cũng có chỗ khác biệt. Người khác đều là thu tầng dưới chốt những cái kia tiểu địa chủ thuế, Nhị Cẩu tử cũng là tốt, chuyên môn chọn giàu có người hạ thủ. Hắn mỗi ngày mang theo người, đối những cái kia quần áo rách dưới phổ thông bách tính làm như không thấy, chuyên môn tìm những cái kia vọng tộc đại trạch. Dùng Nhị Cẩu tử lời nói tới nói, những người nghèo kia chính là làm đón chúc, ép không ra mấy lượng dầu đến. Muốn thu thuế nên thu những người giàu có kia, nhà giàu có bên trong mới có chất béo. Đến mức ai không muốn giao, trước phải hỏi một chút, dưới tay hắn đao có đáp ứng hay không. Chương 565, thời cơ chưa tới chương 565, thời cơ chưa tới đại tướng quân, cái này Trương Nhị Cẩu thực sự rất đáng hận. Một tòa trong doanh trướng, một đám quan viên hướng Vương đại tướng quân khóc lóc kể lể cáo trạng. Đúng vậy à, hắn hôm qua mang theo một đám hổ lang chi binh, xông vào trong phủ ta muốn thu cái gì kháng rất thuế. Ta mới hỏi hắn hai câu, dưới tay hắn đám kia binh liền phải động thủ đánh người, trực tiếp dò xét ta quan phủ nhà kho. Tất cả mọi người là người có văn hóa, chưa từng gặp qua giống hắn dạng này như lang như hổ quan. Từ xưa đến nay, chỉ có chúng ta hướng điêu dân thu thuế, nơi nào có hướng chúng ta quan phủ thu thuế. Hắn đây là phá hư quy củ, tiếp tục như thế còn thể thống gì, quốc đem không quốc. Cầu Vương đại tướng quân, có thể hay không đem vị này Trương Nhị Cẩu đuổi đi. Nhị Cẩu tử trong khoảng thời gian này mang theo thủ hạ, tại Ký Châu cùng Đại Lương Châu điên cuồng thu thuế vơ vét của cải, nhưng làm đám người này cho trả đạp đến chịu không được. Vương đại tướng quân gia tộc, chiếm cứ tại Đại Chu phía Bắc hơn 3.000 năm, bên này tất cả quan phủ cùng thế lực, đều cùng Vương gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiện tại những này nơi đó quan viên quý tộc bị khi dễ, đều tìm đến Vương đại tướng quân tố khổ, hy vọng có thể đem cái tai họa này đuổi đi. Chỉ cần có Trương Nhị Cẩu ở chỗ này một ngày, bọn hắn liền không có một ngày sống yên ổn ngày tốt lành. Việc này ta đã biết, Trương Nhị Cẩu là hoàng thượng ngự phong trấn Bắc tướng quân, phụ có gìn giữ đất đai kháng rất chi trách. Hiện tại người đã tới, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó, đại gia vẫn là nhẫn mại một thời gian ngắn nữa. Vương đại tướng quân vung một chút tay, đem những này khóc lóc kể lể cáo trạng người đều đuổi đi. Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc ấy vì cho điểm nhan sắc cho Long Hưng Thánh Hoàng đế nhìn, cho nên mới cố ý xếp đặt nát, đem man nhân bỏ vào đến gây chuyện. Ai biết hoàng vậy mà phái Trương Nhị Cẩu như thế một cái sát tài tới. Lúc đầu hắn còn nghĩ chính mình núp ở phía sau mặt, có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhàn nhìn Trương Nhị Cẩu thế nào cùng man nhân chiến đấu. Hiện tại, biến thành Trương Nhị Cẩu mỗi nhìn hắn thế nào cùng man nhân đấu pháp, cảm giác chính mình có chút đánh giá thấp cái này Trương Nhị Cẩu. Đuốt đuốt đầu, đau đầu. Vương đại tướng quân sau lưng đồng tử, vội vàng rũa ra hai cái trắng non tay nhỏ, đặt ở Vương đại tướng quân trên đầu, nhẹ nhàng nào nặng. Những quan viên này lui ra về sau, lại có một tên nguyên anh kỳ tướng lĩnh đi đến. Tướng quân, cái kia Trương Nhị Cẩu thật quá mức, hắn mỗi ngày đều đi trêu chọc những cái kia man tộc, đem man tộc dẫn tới sau, hắn ngược lại tốt, chính mình trốn đi. Làm hại chúng ta mỗi ngày đều muốn cùng man tộc liều sống liều chết chiến đấu, tổn binh hao tướng không nói, một chút chỗ tốt đều không có. Liên hôm trước, ta nghe nói hắn lại mặt dạn mày dày hướng triều đình thỉnh công, đem chúng ta giết chết man nhân, tất cả đều tính thành hắn chiến công, hướng hoàng đế thỉnh công. Vâng. Nghe đến đó, vương đại tướng quân cho dù tốt hàm dưỡng, cũng bị tức giận đến một bàn tay đập nát trước mặt một cái bàn án. Doa đến sau lưng đồng tử chân tay luôn cuống, không biết còn muốn tiếp tục hay không xoa bóp. Cho đến vương đại tướng quân một cái ánh mắt, cái kia đồng tử mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Mặt dày vô sỉ. Nhớ tới Trương Nhị Cẩu tấm kia xì dầu sắc hắc đến tỏa sáng mặt, thực sự không cách nào tưởng tượng, gương mặt kia ra đến tột cùng dày bao nhiêu. Trương Nhị Cẩu người này quả thực đáng hận, tướng quân, chúng ta muốn hay không? Tên này Nguyên Anh kỳ thủ hạ nói, một tay qua tay một cái cắt cổ động tác. Không được, đại cục làm trọng, chúng ta tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Vương đại tướng quân lại rất kiên quyết lắc đầu ngăn trở cái này một đề nghị. Hiện tại còn không thể động thủ, lại để hắn phách lối nữa một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đem hắn rút gần lộ ra. Vương đại tướng quân nói đến đây, ngày xưa nhìn như bình tĩnh trên mặt, toát ra một cô âm tàn kình. Tên này Nguyên Anh kỳ thủ hạ, nghe vậy sắc mặt cũng đi theo hơi đổi, biến chỉnh trọng rất nhiều. Vậy chúng ta lúc nào? Chờ một chút, nhanh hơn, còn có mấy cái nhân vật trọng yếu. Vương đại tướng quân nói đến đây, đã nâng lên một cái tay, ngăn cản cái đề tài này nói tiếp. Nhị Cẩu tử bên này, hắn từ khi lần trước đối man nhân lấy được đại thắng về sau, liền không có lại cùng man nhân đánh qua cái gì trận đánh ác liệt. Vì phòng ngừa những người man kia tinh lực quá thừa, đi xâm phạm tiến đánh địa phương khác, hắn thường xuyên chủ động xuất kích, chủ động trêu chọc man nhân. Chỉ cần man nhân đuổi tới, hắn liền hướng trong nhà trốn. Ngược lại đội ngũ của hắn liền cùng vương đại tướng quân người chú đóng ở cùng một chỗ, tại man nhân trong mắt, bọn hắn cùng vương đại tướng quân là cùng một bọn. Nhị Cẩu tử thủ hạ người số thiếu, chỉ có hơn 400 người, di động lên rất linh hoạt, cũng rất dễ dàng ẩn thân. Mà vương đại tướng quân thủ hạ có 10 vạn tinh binh, nhân số quá nhiều, mục tiêu cũng lớn, không có khả năng giống Nhị Cẩu tử như thế tùy ý ẩn nút. Cho nên mỗi lần trêu chọc man nhân về sau, đều chỉ có thể khiến cho vương đại tướng quân đến chửi đi. Từ khi lên làm cái này trấn bắc tướng quân, Nhị Cẩu tử sinh hoạt còn tính là rất hài lòng. Thường thường đi ra bên ngoài cho vương đại tướng quân chọn chút chuyện, thời gian còn lại, hắn thì trốn ở trong hồ lô an tâm tu luyện. Lại có trống không thời gian, thì luyện chế một chút khôi lỗi. Hắn hiện tại chỉ cần trên tay có vật liệu, liền có thể luyện chế ra phẩm chất rất cao khôi lỗi, ít ra cũng có kim đan kỳ thực lực. Đến mức tài liệu nơi phát ra, một phần là hắn trước kia ở các nơi nhặt được, trong hồ lô góp nhặt đi ra. Còn có một bộ phận, là hắn gần nhất thu thuế nhận được. Thường thường liền để tị thế bao, tới những quan viên kia hoặc là phú hộ trong nhà thu chút thuế, chọn lựa một chút vật hữu dụng. Làm hại những địa phương kia quan cùng phú hộ đều khổ không thể tả. Có đôi khi hắn sẽ còn mất thời gian, lấy man bá thiên thân phận, tới man tộc bên trong, cùng Hận Thiên Đại Vương cùng nhau thương nghị, nên như thế nào tìm nhân tộc báo thủ. Cái này Hận Thiên Đại Vương đại khái là tâm tính vặn vẹo về sau, trong bụng ý nghĩ xấu là càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng liền có thể ra bên ngoài toát ra một hai cái chủ ý ngu ngốc, dùng cho hãm hại nhân tộc đại quân. Có đôi khi Hận Thiên Đại Vương chủ ý ngu ngốc vẫn rất có hiệu quả, man bá thiên đem những này chủ ý ngu ngốc dùng đến vương đại tướng quân trên đại quân, lại trêu đến vương đại tướng quân tức hỗn hện. Nhị Cẩu tử ngoại trừ muốn làm man bá thiên, phụ trách làm chuyện xấu. Hắn còn phải bất thời gian, ngẫu nhiên về một chuyến Thanh Châu, khi hắn thanh thiên đại lao ra. Thanh Châu bên này, từ khi lần trước sau đại chiến, yêu nhân đều không có phát ra đặc biệt đại quy mô công kích, mà là tổ chức lên yêu nhân bộ lạc, lấy luyện binh làm chủ, thay phiên phái ra đội ngũ, thăm dò tính công kích Thanh Châu biên cảnh, mỗi một lần chiến đấu quy mô đều không phải là đặc biệt lớn. Đại khái là muốn huấn luyện một chút yêu nhân các đại bộ lạc ở giữa tổ chức tính cân đối, để tránh giống như lần trước như thế, xông lên liền tán, đánh liền sụp đổ. Thanh Châu các tòa công xưởng cũng thừa cơ hội này, toàn lực luyện chế khối lỗi. Trải qua đoạn thời gian này lặp đi lặp lại thao tác, Hoàng phú quý dưới tay đã có hơn 100 người có thể thuần thục chế tác khôi lỗi, còn có vài trăm người có thể tại luyện chế khôi lỗi lúc giúp đỡ trợ thủ. Hiện tại Thanh Châu công xưởng mỗi tháng có thể luyện chế ra 4-5 ngàn cái bình thường khôi lỗi, đồng thời còn có thể luyện chế ra 2-300 cái trúc cơ khôi lỗi. Nhị Cẩu tử nhường Hoàng phú quý đem luyện chế ra tới khôi lỗi đều giấu đi, thu vào từng tòa trong kho hàng, bịt kín bảo tồn. Đồng thời Nhị Cẩu tử cũng cầm đi rất nhiều, thu tại trong hồ lô. Bình thường cùng yêu nhân tiểu cổ địch nhân chiến đấu, chỉ cầm một số nhỏ khôi lỗi đi ra sử dụng, đa số vẫn là nhân lực. Gần nhất cái này trong vòng 1-2 năm, Nhị Cẩu tử lại đi trong hồ lô thu vào đi mấy toàn núi lớn, dùng cho trồng trọt các loại linh thực. Hắn sớm nhất trồng vào trong hồ lô một nhóm kia thiết mục, hiện tại đã sinh trưởng 7-800 năm. Thân cây biến thành màu vàng kim nhạt, tính chất nhẹ nhàng lại rắn chắc, là luyện chế khôi lỗi tốt nhất vật liệu. Nhị Cẩu tử gần nhất chặt cây một bộ phận, định dùng tại luyện chế khôi lỗi. Chương 566, số lượng thốn quang chương 566, số lượng thốn quang Đại Chu Vương triều nào đó một tòa thôn nhỏ bên ngoài, một buổi sáng sớm, liền có một đám thôn dân ở nơi đó lao nhau, kỳ kỳ cha cha nghị luận. Đêm qua trước khi ngủ, ta nhìn thấy ngọn núi kia vẫn là thật tốt, buổi sáng hôm nay đã không thấy tăm hơi. Lớn như vậy một ngọn núi, trống rỗng liền biến mất, một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Các ngươi nhìn, dưới chân núi cắt ra địa phương, liền giống bị cắt xuống tới như thế. Khẳng định lại là vị nào quan lão gia đại triển thần uy, một kiếm đem sơn cắt đi lấy đi. Những thôn dân này có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ có những cái kia đại thần thông quan lão gia. Dù sao tại Đại Chu vương triều, chỉ có quan lão gia mới có tư cách tu luyện cao thâm tiên pháp, mới có loại đại thần thông này. Xác thực, ngọn núi lớn này chính là bị một vị quan lão gia cho lấy đi. Hơn nữa còn là một vị thanh thiên đại lao ra. Ngoại trừ Trương Nhị Cẩu, còn có thể là ai? Trong hồ lô, Nhị Cẩu tử gần nhất lại từ bên ngoài thu vào đến mấy toàn núi lớn. Chỉ cần thấy được loại kia tương đối thích hợp trồng trọt núi hoang, hắn liền sẽ thừa dịp trời tối người yên, lặng lẽ làm tặc trồng sơn. Quả nhiên, người chỉ cần từ nhỏ bắt đầu trộm đồ liền sẽ nghiện, hơn nữa càng trộm càng lớn. Khi còn bé bất quá là trộm điểm heo đồ ăn, sau khi lớn lên tại Chu Ti động bên trong trộm người, tại Long Huyết cung bên trong trộm một tòa thành. Đến bây giờ, hắn đã đang trộm núi. Bởi vậy, trồng trọt đại lục chỉnh thể diện tích, thời gian ngắn lại lật gấp bội. Thổ địa diện tích gấp bội, gần nhất trồng trọt nhiệm vụ có chút nặng nề, Vũ Sơn mỗi ngày chỉ huy một nhóm lớn khối lỗi, bận rộn chân không chạm đất. Hắn phụ trách trồng trọt thổ địa càng nhiều, thu hoạch cũng càng nhiều, cũng có thể càng nhanh trả hết nợ nợ nần. Vũ Sơn tại trong hồ lô trồng mấy chục năm, đã sớm luyện được một thân làm ruộng kỹ năng. Bất quá trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có như vậy một khóa tín niệm, hắn phải trả hết nợ nần về sau, trở lại Phi Vũ bộ lạc, đánh bại tộc trưởng cùng con của hắn. Hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn Vũ Sơn là mạnh nhất, hắn mới là chân nam nhân. Hắn mặc dù đã mất đi quý báu nhất cánh, tất cả Phi Vũ bộ lạc thần thông đều không thể thi triển, nhưng hắn hiện tại có một nhóm lớn khối lỗi, có pháp khí chế tạo cánh. Sớm tại đoạn thời gian trước, Đông Gia còn nợ một hạt phẩm chất thượng giai cho Kim Đan cho hắn ăn. Có lẽ là hắn mất đi cánh nguyên nhân, lãng phí một hạt kết Kim Đan, cũng không thể thành công đột phá tới Kim Đan kỳ. May mắn Đông Gia làm người hào sảng đại khí, lại thiếu nợ hai hạt cho Vũ Sơn, mới rốt cục thành công đột phá tới Kim Đan kỳ. Chỉ là bởi như vậy, ba hạt kết Kim Đan kết xù nợ nần, tựa như một tòa núi lớn như thế, từ đầu đến cuối đặt ở Vũ Sơn đỉnh đầu. Bất quá, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia lại sợ lại nhu nhược Vũ Sơn. Áp lực càng lớn, động lực của hắn lại càng lớn, con kết xù nợ nần, hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình, có sức lực dùng thoải mái. Đặc biệt là hiện tại, trong hồ lô thế giới lại tăng lên nhiều như vậy, hắn có càng lớn sân khấu có thể phát huy. Gần nhất mấy tháng này, nhị cậu tự lại bắt mười mấy cái man nhân, thu vào trong hồ lô làm việc, đều giao cho Vũ Sơn quản lý. Cái này khiến Vũ Sơn cảm giác được trách nhiệm trọng đại, không dám có chút thư giãn. Vũ Sơn, gần nhất thế nào? Đâu ra? Hết thể đều rất tốt. Vũ Sơn nhìn thấy nhị cậu tử, rất vui vẻ tiến lên đón đến. Rất tốt, may mắn mà có cố gắng của ngươi nỗ lực, mới có hôm nay phù đinh. Nhị cậu tử chỉ vào liên miên bất tuyệt một mảnh sơn, nhìn xem trên núi xanh um tươi tốt linh dược cùng linh mục, có chút ít cảm thán nói. Còn muốn đa tạ Đông gia đối ta coi trọng, Đông gia đối ta ơn chi ngộ, Đông gia ân tình, suốt đời khó quên. Không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái hiểu được cảm ơn người. Nhị cậu tử vỗ Vũ Sơn nhỏ gầy bả vai, rất hài lòng nói. Ta đoạn thời gian trước, nhìn thấy các ngươi Phi Vũ bộ là người. A, ở nơi nào? Vũ Sơn giật mình, trong lòng có chút khó mà ức chế kích động. Trên chiến trường, Vạn Yêu Quốc tổ chức rất nhiều bộ lạc đến tiến đánh địa bàn của ta, trong đó liền bao quát các ngươi Phi Vũ bộ lạc. Nhị cậu tử lần trước về Thanh Châu thời điểm, vừa hay nhìn thấy một chi yêu nhân quân đội công thành, trong đó liền bao quát Phi Vũ bộ lạc. Ai, hồ đồ nha. Bọn hắn làm sao dám đến tiến đánh Thanh Châu? Bọn hắn không có tạo ra cái gì tai họa a? Vũ Sơn có chút lo lắng, vạn nhất bộ lạc của mình xông ra đại họa, sau đó bị Đông gia cho diệt tộc. Kia ngược lại không đến nỗi, Phi Vũ bộ lạc bất quá là pháo hôi mà thôi, ta xem ở trên mặt của ngươi, lúc ấy buông tha Phi Vũ bộ lạc. Nhị cậu tử lắc đầu, lấy Phi Vũ bộ lạc như vậy điểm lực lượng, tộc trưởng cũng mới chút cơ kỳ, bây giờ bày ở nhị cậu tử Thanh Châu quân trước mặt, thực sự không đáng chú ý đa tạ Đông gia. Đông gia đại ân đại đức, Vũ Sơn phải dùng cả đời này đến trả. Vũ Sơn kích động đến hướng nhị cậu tử nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ lấy Đông gia thực lực hôm nay, tùy tiện trong lúc phất tay, cũng có thể diệt hết Phi Vũ bộ lạc toàn bộ tộc. Không sao, ngươi tiếp tục cố gắng à, lần tiếp theo nếu như gặp phải Phi Vũ bộ lạc, để ngươi cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Hôm nay ta lại mang đến mấy cái làm việc nặng man nhân, vẫn là giao cho ngươi quản. Nhị cậu tử nói, đưa tay từ hư không trong hỗn độn một chảo, 10 cái man nhân rơi xuống tại hai người trước mặt. Đùng đùng đùng. Những người man kia còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền chịu Vũ Sơn roi. Nhị cậu tử đem người lưu lại về sau, lại đi chặt vài quặng thiết mục, trở về tiếp tục chế tác khối lỗi. Những này thiết mục sinh trưởng tới 7-800 năm, tính chất cực kỳ cứng cỏi, pháp khí đều khó mà chặt đứt, mở ra đứt gãy bên trong có từng đạo tơ vàng, lít nha lít nhít. Lúc trước hắn đã dùng loại này thiết mục luyện chế ra mấy cái khối lỗi. Thử một chút, phát hiện dùng pháp bảo đánh kích thành phẩm khối lỗi, cũng muốn oanh vài chục cái mới có thể oanh mở. Hơn nữa, bởi vì loại này khối lỗi toàn thân đều là dùng vật liệu gỗ làm thành, trọng lượng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Điều khiển khối lỗi làm giống nhau mấy cái động tác, tiêu hao linh thạch cũng sẽ ít đi rất nhiều. Lại dùng tốt, lại tiết kiệm tiền, vật liệu vẫn là trong hồ lô trồng ra tới, phù hợp nhất nhị cầu tự tâm ý dạng này khối lỗi, đặt vào trên chiến trường tuyệt đối có thể trở thành trung kiên nhất lực lượng. 7-800 năm thiết mục, ngoại trừ dùng cho luyện chế khối lỗi, cũng có thể dùng cho pháp khí pháp bảo, hoặc là giáp trụ tâm chắn, cung nỏ mũi tên. Rất nhiều vũ khí đều có thể dùng loại này thiết mục thay thế. Có thiết mục loại này trong hồ lô tự sản vật liệu, liền là đại quy mô luyện chế vũ khí cung cấp cơ sở. Trước kia hắn luyện chế khôi lỗi hoặc là vũ khí, sử dụng vật liệu đủ loại. Ngoại trừ Thanh Châu tự sản linh quáng, cái khác đều là hắn ở chỗ này thuận điểm, nơi đó mua chút, hoặc là địa phương khác nhặt một chút, chậm chậm để dành được tới. Trong hồ lô loại này 7-800 năm rừng không có mấy trăm gốc, ngoài ra còn có 4-500 năm có hơn ngàn gốc. Gần nhất hắn lại là nguyên một ngọn núi, trên núi trồng đầy loại này thiết mục. Đợi đến những ngày linh mục tất cả đều trưởng thành, hắn về sau liền có liên tục không ngừng vật liệu, dùng cho luyện chế khôi lỗi hoặc là cái khác pháp khí. Trong hồ lô ngoại trừ những ngày linh mục, trước kia trồng trọt những linh dược kia, hiện tại cũng đại lượng thành thủ. Nhị cầu tử chính mình nắm giữ luyện đan kỹ thuật, hiện tại luyện chế kim đan kỳ phục dụng đan dược, xác suất thành công còn đặc biệt cao. Hắn khi nhàn hạ bất thời gian luyện chế ra một nhóm lớn đan dược, dùng cho ban thưởng thủ hạ người, để nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm trụ cột. Hiện tại hắn đồng thời đối phó Thanh Châu yêu nhân, cùng Phương Bắc man tộc, âm thầm thì tại tích lực lượng. Theo thủ hạ lực lượng tăng cường, hắn ứng đối lên, cảm giác càng ngày càng cảm thấy dễ dàng. Đại Chu Trung Châu, bởi vì Tư Mã Nghĩa cải cách, bây giờ cũng coi là người người giàu có, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, trước kia bị ném bỏ đất hoang, hiện tại lại lần nữa khai khẩn trồng trọt. Hiện tại toàn bộ Trung Châu bách tính, người người đều ca tụng Tư Mã Thanh Thiên ân nghĩa. Trước kia Thanh Châu mặc dù giàu có, nhưng Thanh Châu tất cả mọi người là nhị cầu tử tá điền. Nơi đó địa tô, còn có sản xuất các loại linh dược linh quáng, đều đã rơi vào nhị cầu tử túi. Nhưng Trung Châu nơi này sản xuất các loại vật tư, ngoại trừ dân chúng địa phương sinh hoạt cần thiết bên ngoài, hàng năm còn có một số lớn thu nhập đều giao cho triều đình, khiến cho quốc khố rốt cục có một chút hàng tồn. Long Hưng Thánh Hoàng Đế làm lên sự tình đến, cũng đại khí rất nhiều. So hiện nay năm liền làm một nhóm lớn vật tư, viện trợ cho Đông Hải chiến trường, nhường bên kia Trấn Quốc quân, cuối cùng chậm thở ra một hơi. Nhưng theo Đông Hải chiến trường Trấn Quốc quân chuyển về trong thư biết được, chỉ lên trời bắt xuống tới kia một nhóm lớn vật tư, chân chính đến Thanh Châu quân trong tay chỉ có 1/10. Thậm chí trong đó cái này 1/10 vật tư bên trong còn có một bộ phận lớn là loại kia mốc meo hư mất. Những cái kia vật tư xem xét chính là tại trong kho hàng, cất giữ lúc 5 tháng quá lâu không có sử dụng, linh khí sói mòn, biến thành phế phẩm. Thậm chí, bọn hắn thậm chí tại một nhóm quân lương bên trong phát hiện bị độc. Không biết là có người cố ý đầu độc, vẫn là không cẩn thận bị đó. Long Hưng Thánh Hoàng Đế biết được việc này về sau, Long Nhan giận dữ. Bây giờ quốc nạn vào đầu, thật vất vả từ răng trong khe gạt ra một nhóm vật tư, dùng cho viện trợ biên cảnh quân coi giữ, thế mà còn có người muốn từ bên trong này tham ô, hoàn toàn không để ý biên cảnh quân coi giữ chết sống, cũng đưa Đại Chu Vương triều an nguy mà không để ý, cho nên Long Hưng Thánh Hoàng Đế bổ nhiệm Tư Mã Nghĩa nghiêm tra việc này. Kỳ thật gần nhất Tư Mã Nghĩa một mực tại kinh thành điều tra những cái kia tham ô sự tình, bởi vì bọn hắn Trung Châu nộp lên tới triều đình nhiều như vậy vật tư, vừa mới đưa vào quốc khố, đa số liền thần bí biến mất. Hiện tại triều đình quốc khố tựa như một cái sẽ dỉ nước bằng nước, bất luận người hướng bên trong ngược nhiều ít nước, nó cuối cùng đều sẽ lọt sạch. Bởi như vậy, hai chuyện này có thể cũng cùng một chỗ tra xét. Cái gọi là người qua lưu ấn, qua ảnh lưu niệm, nhiều như vậy vật tư biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết để lại, chỉ cần bằng lòng tra, cũng không có khó như vậy. Tư Mã Nghĩa dọc theo Đông Hải đám kia vật tư truy tra 3 tháng, rất nhanh liền tra ra tham dự trong đó hơn 100 người. Cái này 100 nhiều người bên trong, đã bao hàm vật tư chuyển vận mỗi một chỗ mấu chốt, những người này đối đám kia vật tư dở trò, người người đều phải chỗ tốt. Nhưng những người này lấy được chỗ tốt, tất cả đều sau khi thu trở về, cũng chỉ chiếm nhóm vật tư này 2/10 tả hữu, ngoài ra còn có 7 thành vật tư đều tiêu thất vô tung. Tư Mã Nghĩa đối với những người này đều thẩm vấn thật lâu, chính là không ai chịu khai ra mặt khác đám kia vật liệu hạ lạc. Đối với loại này không nguyện ý mở miệng người, quan phủ tự nhiên có rất nhiều loại biện pháp. Chỉ cần nghiêm hình tra tấn làm đến nơi đến chốn, đừng nói phía sau màn cái này mấy tầng tài phú, coi như nhường hắn thừa nhận chính mình là ma quỷ cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Tư Mã Nghĩa cầm lấy cuối cùng thẩm hỏi lên kết quả, tiến cung gặp mặt Long Hưng Thánh Hoàng Đế, đem một đống lời khai đều giao đi lên. Long Hưng Thánh Hoàng Đế liên tục nhìn mười mấy phần lời khai, ngón tay cùng trên cằm sợi râu đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là cực độ phẫn nộ nguyên nhân. Cái này nữ tử, tâm nhìn hạn hẹp. Hô trướng. Long Hưng Thánh Hoàng Đế một bên giận mắng, một bên nhanh chóng đem còn lại lời khai toàn bộ xem một lần. Tất cả lời khai đều chỉ hướng một người, cái kia chính là một cái tên là Duộm Chí Hiên người. Mà cái này gọi là Duộm Chí Hiên, đúng là hắn tứ hoàng tử sư phó. Bởi vì tứ hoàng tử cũng là kế thừa hoàng vị hấp dẫn nhân tuyển, tại triều đình bên trong kết giao rất nhiều đại thần, cũng rất nhiều giữa quan viên đều có lui tới, mà dị vãng đại biểu tứ hoàng tử bên ngoài hoạt động lui tới chính là cái này Duộm Chí Hiên. Duộm Chí Hiên mỗi tiếng nói cử động, cơ hồ đã là đại biểu tứ hoàng tử ý chí. Đối ở phương diện này quan hệ, Long Hưng Thánh Hoàng Đế tự nhiên đều là nhất thanh nhị sở. Cho nên tham ô Đông Hải Trấn Quốc quân vật liệu, 89/10 chính là tứ hoàng tử. Cái khác đại thần trong triều, nếu bị một chút tài phú mà tham ô, nhiều ít còn có chút nói còn nghe được, là ra ngoài người tham lam. Có thể hắn là hoàng tử. Hắn đây là tại đào nhà mình góp tượng. Toàn bộ Đại Chu Vương triều đều là bọn hắn cơ gia thiên hạ, Trấn Quốc quân là thủ hộ Đại Chu Vương triều quân đội. Đương đương tứ hoàng tử, vậy mà vì chỉ là một chút tư lợi, làm tổn hại Đại Chu Vương triều sự tình. Trong này có khả năng hay không, là hiểu lầm. Long Hưng Thánh Hoàng Đế rất khó tin tưởng nhà mình nhi tử có thể có như thế xuẩn, dù sao cũng là chính mình loại, hắn còn có chút trong lòng còn có may mắn. Ta đã tra xét, Duộm Chí Hiên tham ô những cái kia vật tư, về sau đều đưa vào tứ hoàng tử trong phủ. Ta chỗ này còn có mấy phần lời khai, là phụ trách chuyển vận vật liệu hạ nhân cung cấp. Tư Mã Nghĩa nói, lại lấy ra mấy phần lời khai, giao cho Long Hưng Thánh Hoàng Đế tìm đọc. Long Hưng Thánh Hoàng Đế tiếp nhận cái này mấy phần lời khai, lại nhìn một lần về sau, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Xác thực đều là tứ hoàng tử làm. Hoàng thượng, chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Chuyện này, Tư Mã Nghĩa quả thật có chút khó xử, căn cứ Đại Chu luật pháp, tham ô nhiều như vậy quân lương vật tư, đã có thể xét nhà diệt tộc. Chương 567, phụ tử tử hiếu chương 567, phụ tử tử hiếu dựa theo Đại Chu luật pháp, hẳn là đem tứ hoàng tử xét nhà diệt tộc. Cái này sóng diệt tộc phạm vi, tự nhiên bao quát toàn bộ cơ gia, tính cả hoàng đế cùng con của hắn cháu trai, thúc thúc bà bá, nhị đại gia, tam đại gia. Làm Tư Mã Nghĩa không biết tốt xấu, không phải hỏi lên nên xử trí như thế nào lúc, Long Hưng Thánh Hoàng Đế cũng là đau cả đầu. Lời tuy nói hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, nhưng loại lời này vốn chính là hoàng tử nói cho thứ dân nghe. Nhà ai hoàng tử tin loại chuyện hoang đường này? Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào đại thần, nhất định có thể đem loại chuyện này xử lý đến thỏa thỏa đăng dán, đem hoàng tử từ bên trong hái được sạch sẽ, không cần Long Hưng Thánh Hoàng Đế thao một chút tâm. Nhưng Tư Mã Nghĩa là một ngoại lệ, đây là một cái chết đầu óc, bằng không thì cũng sẽ không làm ra loại này cùng cả triều văn võ là địch sự tình. Long Hưng Thánh Hoàng đế chủ trừ một hồi, mới chậm rãi nói rằng, việc này đều bởi vì Điền Chí Hiên tự tiện vì đó, tứ hoàng tử cũng không hiểu rõ, việc này không thích hợp liên lụy quá lớn. Gặp phải Tư Mã Nghĩa loại này không hiểu chuyện, Long Hưng Thánh Hoàng đế chỉ có thể chính mình đem việc này định ra đến. Hắn nếu là dám tùng một câu miệng, nhường Tư Mã Nghĩa chính mình quyết đoán, đoán chừng buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy tứ hoàng tử đâu người. Nhà mình nhi tử cho dù là thế nào phế bật, chính mình trách cứ dừng lại là được rồi, thật chẳng lẽ muốn chặt đầu không thành. Tư Mã Nghĩa nhận Long Hưng Thánh Hoàng đế ý chỉ, cùng ngày liền mang theo người, đem tứ hoàng tử sư phó Điền Chí Hiên chóc nã quy án. Vị này Điền Chí Hiên thế nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ, đối mặt Tư Mã Nghĩa mang tới một đám kim đan cùng trúc cơ kỳ quan sai, hắn nếu là chống lệnh bắt, Tư Mã Nghĩa thật đúng là không đối phó được. Bất quá, vị này Điền Chí Hiên ỷ vào chính mình là tứ hoàng tử sư phó, hơn nữa nhìn tới chỉ bắt một mình hắn, hẳn là không bao lớn sự tình. Trong lòng của hắn cũng là rất có lực lượng, rất thản nhiên bị thúc thủ chịu trói, liền đợi đến danh tiếng thoáng qua một cái, tứ hoàng tử lại đem hắn vớt đi ra. Ngược lại trên triều đình chuyện lớn nhà đều thường thấy, mưa gió, chập trùng lên xuống, quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, ai còn không có ngồi xổm qua mấy ngày đại lao đâu. Ai biết, hắn bị tóm sau khi đi vào, ngày thứ ba liền bị trói gô, kéo đến ngã tư đường chém đầu gián chúng. Điền Chí Hiên lúc này mới phát hiện kịch bản không đúng, tứ hoàng tử thế nào không có vớt ta? Ta là hoàng tử người, ai dám chặn ta? Làm sao? Hắn muốn đổi ý cũng trễ, dùng cho buộc chặt phạm nhân xích sắt là đặc chế, không cách nào tránh thoát, chính nghĩa đồ đao đã hướng cổ của hắn chém xuống. Phốc phốc. Theo đầu người rơi xuống đất, Điền Chí Hiên cao một thước Nguyên Anh, đột nhiên từ cổ bộ vị chui ra. Hành hình quan sai còn chưa kịp ra tay bắt, Nguyên Anh một cái tuấn di, đã biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn chạy trốn. Nguyên bản vì chém giết Nguyên Anh tu sĩ, tại hành hình trước đó, Tư Mã Nghĩa đã tại xung quanh bố trí trận pháp, phòng ngừa Nguyên Anh chạy trốn. Tư Mã Nghĩa giờ phút này mắt đỏ tại pháp trường chung quanh tìm kiếm, phát hiện chính mình bố trí trận pháp đã bị phá ra một cái lỗ hổng lớn. Tòa trận pháp này là Tư Mã Nghĩa tự mình bố trí, không có khả năng bị Nguyên Anh đánh vỡ lớn như thế lỗ hổng, chỉ có thể là có người dở trò quỷ. Nơi này là người nào chịu trách nhiệm? Hồi bẩm Tư Mã đại nhân, là Chu Lớn Thưởng. Là hắn. Tư Mã Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, cái này Chu Lớn Thưởng có thể là từ Thành Châu phái ra, đã theo hắn thật lâu, coi như tương đối trung thực đáng tin. Hắn ở đâu? Hắn nói phương diện tu luyện tạm thời có việc, hôm nay xin nghỉ. Đi, đi hắn chỗ ở nhìn xem. Tư Mã Nghĩa mang theo một đám thủ hạ, đuổi tới Chu Lớn Thưởng chỗ ở, lại phát hiện người đã chết. Thi thể vẫn là ấm, bị người một đao chém đầu. Phạm nhân Nguyên Anh chạy trốn, còn chết một tên thủ hạ, chỉ có thể tiếp tục truy tra. Nguyên bản Tư Mã Nghĩa chỉ cần đem lực chú ý đều đặt vào triều đình những quan viên kia trên thân, lần này chuyện nhắc nhở hắn, người bên cạnh cũng không như vậy đáng tin. Những này thủ hạ mặc dù đều là từ Thành Châu bên kia đưa tới, cùng nguyên bản quan trường không có quá nhiều liên lụy, nhưng người cuối cùng sẽ thay đổi. Đặc biệt là bên người lại tràn ngập các loại dụ hoặc thời điểm, có thể từ đầu đến cuối giữ mình trong sạch, không bị ngoại vật mê hoặc, cũng không phải là chuyện dễ. Trong hoàng cung, Long Hưng Thánh Hoàng đế khuôn mặt nghiêm trọng, tứ hoàng tử quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Đứng dậy. Nhi thần không dám. Tứ hoàng tử không dám đứng dậy, đem đầu nằm đến thấp hơn, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Ngươi còn có chuyện gì là không dám làm? Đào nhà mình góc tường đều bị ngươi học xong. Nếu như cái khác triều đình đại thần làm ra loại chuyện này, chẳng không có gì lạ. Nói trắng ra là, thiên hạ này là chúng ta cơ gia. Bọn hắn những cái kia thần tử, mỗi ngày hô to vạn bản thuế, nội tâm cả ba không được chúng ta nhanh lên suy sụp. Không cần phải giả bộ đâu, đứng lên đi. Hôm nay nơi này không có người ngoài, chúng ta bất luận quân thần, chỉ luận phụ tử. Ngươi cũng là một nghìn nhiều tuổi người, không có khả năng không biết rõ trong này chỗ hại, nói một chút ngươi ý nghĩ. Tại sao phải làm như vậy? Long Hưng Thánh Hoàng đế đem tứ hoàng tử thống mạ một trầu về sau, ngựa khí lại bắt đầu biến ôn hòa, nhìn về phía tứ hoàng tử ánh mắt cũng cùng bình thường lao phụ thân không khác. Tứ hoàng tử lúc này mới từ dưới đất đứng lên thân, cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ dò xét Long Hưng Thánh Hoàng đế. Cha, hài nhi mỡ heo làm tâm trí mê muội, hài nhi biết sai rồi. Hài nhi nhìn xem chúng ta Đại Chu vương triều nguy cơ tứ phía, nhưng lại không thể giúp phụ hoàng bài ưu giải nạn, trong lòng lo lắng, mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, lúc này mới phạm phải sai lầm lớn. Tứ hoàng tử cố gắng giải thích chính mình phạm vào sai lầm, tận lực để cho mình lộ ra trung thành tuyệt đối một chút. Biết con không khác ngoài cha, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, vi phụ vẫn có thể đoán được một hai. Long Hưng Thánh Hoàng đế lúc nói chuyện, ngựa khi ôn hòa nhẹ nhàng, không có ngày xưa loại kia đế vương uy nghiêm, chỉ giống một cái có chút bất đắc dĩ lao phụ thân. Ta biết, mấy người các ngươi đều nghĩ đến tương lai phải thừa kế hoàng vị. Hài nhi không dám, phụ hoàng chính vào tuổi thanh xuân, thọ cùng trời đất, tuyệt không dám sinh ra một tia ý nghĩ xấu. Tứ hoàng tử đội vàng giải thích, liền xem như phụ tử ở giữa huyết nhục thân tình, cũng tuyệt đối không thể toát ra đối với hoàng vị lòng mơ ước. Đây là tối kỵ, làm không tốt muốn rơi đầu. Ta nói, hôm nay nơi này không có quân thần, chỉ có phụ tử, chúng ta hai người nói vài lời thổ lộ tâm tình lời nói. Hoàng vị, người người đều muốn, đều coi là lên làm hoàng đế liền nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng, là thiên hạ đệ nhất nhân. Thế nhưng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ai nào biết, ngồi ở vị trí này, mỗi ngày ưu tư cực khổ lụng, đêm không thể say giấc, lơm lớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, lo được lo mất. Long Hưng Thánh Hoàng đế mặc dù đem hoàng vị nói thống khổ như vậy không chịu nổi, nhưng từ tứ hoàng tử đáy mắt vẫn hiện lên một mỏ khát vọng. Đã nên được khó như vậy, thống khổ như vậy, ngươi cũng là chuẩn bị nha. Long Hưng Thánh Hoàng đế đối tứ hoàng tử đáy mắt lóe lên dị sắc làm như không thấy, tiếp tục ôn hòa nói: ta biết, mấy người các ngươi khẳng định là nhìn thấy Tề Vương có khả năng thay thế các ngươi, mới có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đến mức ngay cả mình nhà góc tường cũng muốn đảo. Tứ hoàng tử nghe vậy, muốn giải thích, lại bị Long Hưng Thánh Hoàng đế ôn hòa ánh mắt ngăn cản. Kỳ thật vừa bắt đầu ta cũng tương đối coi trọng các ngươi mấy cái, dự định từ trong các ngươi lựa chọn một người, tương lai kế thừa hoàng vị. Chỉ là tới chuyện phát sinh phía sau, các ngươi đại khái cũng đều đoán được. Chấm là thật không nghĩ tới, các ngươi 99 đệ, hắn vậy mà nắm giữ chín thức rộng chín tấc đan điền, thật sự là trời phù hộ ta Đại Chu. Hắn đã nắm giữ như thế thiên tư, tương lai trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành thiên cổ nhất đế, trọng trấn ta cơ thị Đại Chu vương triều. Cho nên vì Đại Chu vương triều, vì chúng ta toàn bộ cơ thị hoàng tộc, hắn chính là tối ưu nhân tuyển. Đối mặt cái này 1000 nhiều tuổi tứ nhi tử, Long Hưng Thánh Hoàng đế lấy tình động, lấy lý hiểu, hy vọng có thể lấy lao phụ thân thân phận, thuyết phục đứa con trai này từ bỏ hoàng vị chi tranh. Tứ hoàng tử trong ánh mắt hiện lên một mờ không cam lòng, cắn môi một cái, cuối cùng chắp tay nói: "Hài nhi minh bạch, về sau nhất định toàn lực phụ tá Tề vương, trọng trấn ta Đại Chu vương triều, lại xuất hiện ngày xưa vinh quang." "Tốt, ngươi có thể như thế do lý lẽ, vi phụ cũng yên lòng. Chúng ta chung quy là người một nhà, là trên cùng một con thuyền, chỉ có đoàn kết hỗ trợ mới có thể để cho chiếc thuyền này đi đến càng ổn càng xa." Long Hưng Thánh Hoàng đế vô đứa con trai này bà bay, ngữ khí vẫn ôn hòa nói: "Hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đừng lại dẫm lên vết xe đổ. Hài nhi nhất định ghi nhớ phụ thân dạy bảo." Hai người lại phụ tử tự hiếu nói một hồi, lẫn nhau quan tâm, càng trò chuyện càng lộ ra thân mật ấm áp, phụ tử ở giữa vui vẻ hòa thuận. Hai người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cho đến sắc trời sắp đen, tứ hoàng tử mới quay người cáo từ rời đi. Long Hưng Thánh Hoàng đế nhìn qua tứ hoàng tử dần dần bóng lưng biến mất, hắn thở dài một hơi. Hắn vẫn là không bỏ xuống được. Chương 568, nạp danh báo cáo chương 568, nạp danh báo cáo Tư Mã Nghĩa từ lần trước chạy trốn Điển Chí Hiên Nguyên Anh về sau, vẫn tại tiếp tục truy tra cái này Nguyên Anh hạ lạc. Đối với Nguyên Anh kỳ cao thủ mà nói, chỉ cần Nguyên Anh có thể lấy tìm một cái nhục thân không sai người kế tục, liền có thể đoạt xá chúng sinh. Chỉ là Nguyên Anh chạy trốn năng lực quá mạnh, một hai cái thuấn di ngay tại mắt người trước biến mất, thực sự khó tìm. Hắn truy tra Điển Chí Hiên vẫn luôn không có kết quả, nhưng phía đông không sáng phía tây sáng. Trong quốc khố mất đi nhiều như vậy vật tư, rất nhanh đã tìm được manh mối. Hơn nữa lần này manh mối là chính mình chủ động nhảy đến Tư Mã Nghĩa trước mặt cho hắn nhìn. Có người nạp danh hướng Tư Mã Nghĩa báo cáo, cung cấp mười mấy đầu hữu hiệu điều tra manh mối. Hắn căn cứ những đầu mối này truy tra xuống dưới, rất nhanh liền đem vận chuyển quốc khố phía sau chủ mưu điều tra xét cái tra ra manh mối. Chỉ là nhìn thấy chính mình điều tra ra cái này một phần thật dài danh sách, Tư Mã Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Đến tột cùng là chân tướng sự thật như thế, hay là người khác cố tình làm, chỉ muốn nhường hắn nhìn thấy cái này một cái mặt. Lần này, hắn đối với mình điều tra ra kết quả, không có tự tin như vậy, dứt khoát vẫn là giao cho hoàng đế định đoạt ta, nghe một chút Long Hưng Thánh Hoàng đế ý kiến. Tư Mã Nghĩa lại một lần nữa đi vào hoàng cung, cầu kiến Long Hưng Thánh Hoàng đế. "Khởi bẩm hoàng thượng, một đoạn thời gian trước, có người nặc danh hướng ta cung cấp manh mối, sau đó ta theo manh mối truy tra xuống dưới, liền tra được những này." Tư Mã Nghĩa nói, đem hắn truy xét đến một hệ liệt manh mối cùng chứng cứ, cùng cuối cùng điều tra ra kết quả, tất cả đều một mạch giao cho Long Hưng Thánh Hoàng đế xem qua. "A, thế mà còn có người nặc danh báo cáo." Hoàng đế có chút kinh ngạc tiếp nhận kia một đống lớn điều tra kết quả. Trước kia đều là quan lại bao che cho nhau, có tiền mọi người cùng nhau kiếm cùng một chỗ điểm, mọi người cùng nhau lừa trên đặt dưới, đoàn kết đến nước tác không loạn. Hơn nữa bọn hắn những người kia lợi ích đều là lẫn nhau cấu kết, dắt một phát động toàn thân, thế nào bỏ được bán đồng minh. Long Hưng Thánh Hoàng đế từ đó, người thấy mùi âm nhu nồng nặc. Khi hắn tiếp nhận kia một đống điều tra kết quả, mới nhìn chưa tới một khắc đồng hồ, liền phát hiện trong này vấn đề. Những đầu mối này tra sau khi đi ra, cuối cùng mục tiêu chỉ, tất cả đều là của hắn mấy cái hoàng tử. Có chút là bởi vì hoàng tử sư phó, có chút là bởi vì hoàng tử nhạc phụ, em vợ, hay là kết giao đại thần, tóm lại sau cùng mục tiêu đều chỉ hướng mấy cái hoàng tử. Bao quát nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử. Những người này đều là 99 cái trong hoàng tử, kiệt xuất nhất mấy cái, trước kia đã từng là hoàng vị người thừa kế hấp dẫn nhân tuyển. "Hoàng thượng, ngươi nhìn trong này là trùng hợp, vẫn là âm mưu?" Tư Mã Nghĩa đối với cái này cũng có chút không quyết định chắc chắn được. "Nếu không, ta còn là lại tiếp tục truy tra một đoạn thời gian, chúng ta không thể oan uổng bất luận kẻ nào, nhưng cũng không thể bỏ qua một cái cá lọt lưới." Long Hưng Thánh Hoàng đế nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là rất vô lực khoát tay áo. "Ngươi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, nhìn không thấu trong này huyền cơ. Những này điều tra kết quả đều lưu lại, việc này ngươi tạm thời cũng đừng quản, chấm tự mình đến xử lý." Tư Mã Nghĩa xác thực không có khám phá, đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ, liền đem kia một đống lớn vật liệu lưu lại, liền cáo từ thối lui. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Long Hưng Thánh Hoàng đế đem hắn mấy cái kia nhi tử, thay phiên gọi vào trong hoàng cung. Về phần bọn hắn phụ tử ở giữa trò chuyện thứ gì, đã làm những gì, người ngoài không được biết. Chỉ biết là những hoàng tử này từ khi tiến cung gặp qua hoàng đế về sau, đi ra cũng không nhiều lời, nguyên một đám đem chính mình khóa trong phòng, thật nhiều ngày đều không ra khỏi cửa. Mà Tư Mã Nghĩa cũng thần kỳ phát hiện, quốc khố lỗ thủng, cứ như vậy chặn lại. Về sau, hắn từ Trung Châu lại điều tập một nhóm lớn vật tư đưa vào quốc khố, những cái kia vật tư đều đàng hoàng chờ tại trong quốc khố, không còn có chạy loạn. Tư Mã Nghĩa cũng không biết Long Hưng Thánh Hoàng đế là làm sao làm được, ngược lại chỉ cần có thể chắn chỗ sơ hở này, chậm rãi tích lũy mấy chục mấy trăm năm, Đại Chu luôn có lại một lần nữa giàu có thời điểm. Tại thành công xử lý quốc khố lỗ thủng về sau, Tư Mã Nghĩa lại đem ánh mắt của hắn liếc về Trung Châu bên ngoài. Mục tiêu của hắn là hoàn toàn chữa khỏi Đại Chu vương triều bệnh, làm cho tất cả mọi người đều có thể áo xuyên, có cơm ăn. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể có tôn nghiêm sống ở vùng thế giới này ở giữa, mà không phải giống heo chó trâu ngựa như thế. Bây giờ cả triều trên dưới đều biết hắn cùng Trấn Bắc tướng quân Trương Nhị Cầu quan hệ. Trương Nhị Cầu biểu hiện ra thực lực càng mạnh, hắn làm việc liền càng thuận lợi. Bất luận kẻ nào muốn động hắn Tư Mã Nghĩa trước đó, đều phải trước ước lượng một chút, có thể hay không làm được qua Trương Nhị Cầu. Với bạn, Trương Nhị Cầu tại gần nhất cái này 2-3 năm đồng thời đối kháng Man Nhân cùng Vạn Yêu Quốc, đã đánh ra một chút danh khí. Trước kia người khác nâng lên Trương Nhị Cầu, bất quá là ở chết một góc, một cái vận khí tương đối tốt người mới mà thôi. Quật khởi thời gian quá ngắn, thực lực không mạnh, nội tình cũng dày, cơ sở cũng rất yếu, toàn bộ nhờ ông cái kia hai đuổi nữ nhân mới lăn lộn tới thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng gần nhất cái này 2-3 năm thành quả chiến đấu biểu hiện, hắn đã nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực. Rất nhiều ngạnh chiến đại chiến, cũng không phải ôm một cái hai đuổi nữ nhân liền có thể lấy được thắng lợi. Kỳ thật Nhị Cầu tự cảm thấy, chính mình cái này 2-3 năm thật khiêm tốn, vẫn luôn tại hèn mọn phát dụng, thực lực đều ẩn nấp rồi, còn không có thế nào phát lực. Tỷ như hắn, hiện tại đã dùng 7-800 năm thiết mục, tạo ra được 300 nhiều con khôi lỗi. Những khôi lỗi này mỗi một cái nhìn đều kim quang long lánh, đặc biệt là đặt vào dưới ánh mặt trời đều có thể lập lòe ra như kim loại quang mang, rất xinh đẹp. Nhìn liên lộ ra rất chất quý, không thể so với Tề Vương phủ những cái kia trúc cơ kỳ vật phẩm trang sức chính lệnh. Hơn nữa hắn cái này 300 nhiều con khôi lỗi, mỗi một cái đều ít ra nắm giữ kim đan kỳ trở lên sức chiến đấu. Khuyết điểm duy nhất là, những khôi lỗi này đều cần tiêu hao linh thạch đến cu động. Nếu như đồng thời thúc đẩy cái này 300 nhiều con khôi lỗi chiến đấu, kia linh thạch tiêu hao tốc độ liền so đốt linh thạch nhanh hơn. Dùng rất tốt, thực lực rất mạnh, chính là dùng làm cho lòng người rất đau. Mặc dù một ít linh thạch linh khí tiêu hao về sau, có thể cầm tới trong hồ lô khôi phục linh khí. Nhưng nếu như bên trong linh khí hoàn toàn tiêu hao, biến thành một phấn, liền không cách nào lại khôi phục. Lấy loại này kim đan khôi lỗi uy năng, thường thường một lần ra tay, là có thể đem hạ phẩm linh thạch hao tổn thành bụi phấn. Mỗi một cái khôi lỗi bên trong, ít nhất phải lắp đặt 200 khối linh thạch trung phẩm, khả năng miễn cưỡng khiên bị tiêu hao. Một cái khôi lỗi bên trong, nhiều nhất có thể hướng bên trong bổ sung 500 khối linh thạch trung phẩm. Những khôi lỗi này còn không có lấy ra sử dụng, vẹn vẹn dùng thử mấy lần, linh thạch tiêu hao nhường tâm hắn đau nhức. Nhị Cầu Tử đang suy nghĩ, hắn muốn chế tạo ra một loại so linh thạch càng có thể chứa đựng linh khí pháp khí hoặc pháp bảo. Dạng này liền có thể phản phục thu vào trong hồ lô khôi phục linh khí, sau đó lại lắp đặt tới khôi lỗi bên trong cung cấp linh khí tiêu hao. Kỳ thật còn có một loại càng đơn giản phương pháp, căn bản cũng không cần hắn phí đầu óc, chỉ cần tìm tới thượng phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch liền có thể. Một khối linh thạch trung phẩm ẩn chứa linh khí tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng một khối thượng phẩm linh thạch thì tương đương 1000 khối linh thạch trung phẩm, mà một khối cực phẩm linh thạch thì tương đương với 10000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như hắn có thể tìm tới thượng phẩm linh thạch, căn bản cũng không cần phí cái gì đầu óc, chỉ cần tại một cái khôi lỗi bên trong lắp đặt một khối thượng phẩm linh thạch liền dư xài, linh thạch bên trong linh khí tiêu hao về sau lại có thể thu đến trong hồ lô khôi phục linh khí. Đáng tiếc, trong tay không có loại hàng này. Hắn trước kia rời trống nhiều như vậy nhà kho, một khối cũng chưa từng đặt qua, cho nên mới sinh ra chính mình nghiên cứu chứa đựng linh khí pháp bảo ý nghĩ thế này. Nhị Cầu Tử lần này lại bế quan tu luyện vài ngày, mới đi ra ngoài kiếm chuyện. Hắn đầu tiên là lấy Nhị Cầu Tử thân phận, chạy đến Man Nhân địa bàn đi lên Dương Ai. Tự nhiên lại trêu đến cái kia Nhật Thiên Đại Vương giận không tìm được, sau đó hắn lập lại chiêu cũ, hướng Vương Đại Tướng quân quân doanh phương hướng chạy trốn. Chỉ là một chiêu này có thể là dùng số lần nhiều lắm, cái kia Nhật Thiên Đại Vương đuổi tới quân doanh phụ cận, tìm không thấy người liền không lại truy. Làm hại Nhị Cầu Tử lấy độ địa thuật, tránh tại trong lòng đất, ẩn giấu cả ngày đều không dám thò đầu ra, người ta lại về nhà ăn cơm chiều ăn. Cái này khiến tránh một ngày Nhị Cầu Tử, thể xác tinh thần mỏi mệt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy ngăn trở cảm giác. Trong lòng của hắn làm sao có thể nuốt được cái này một hơi, càng nghĩ thì càng tức giận. Nhìn bộ dạng này, Man Nhân hiện tại không thích cùng Vương Đại Tướng quân đánh, hai người bọn họ phương cũng là quan hệ càng ngày càng hòa hoãn dấu hiệu. Nếu để cho bọn hắn song phương quan hệ thay đổi tốt hơn, kia Nhị Cầu Tử chẳng phải là giống một cái châm ngòi ly gián tiểu tam như thế. Hắn lắc mình biến hóa, liền lấy Man Bá Thiên thân phận trở lại Man tộc quân đội trong đại doanh. Nguyên bản Man tộc hơn 10000 quân đội, trải qua cái này 2-3 năm chiến đấu, nhiều lần dày vò cùng thương vong, đã chết mất đa số, may mắn về sau Man tộc lại cho hắn bổ ít nhân thủ. Đến bây giờ, vẫn có khoảng 10000 người. Nhị Cầu Tử trở lại doanh địa, đầu tiên nhìn thấy chính là bị chặt thành lưu manh Hận Thiên Đại Vương. Cái này Hận Thiên Đại Vương, mặc dù ngươi nhìn hắn rất gầy, toàn thân trên dưới không có mấy lượng thịt, nhưng trong xương cốt đều tràn đầy cừu hận. Duy chỉ có nhìn thấy Man Bá Thiên thời điểm, loại kia vặn bẹo cừu hận mới có thể thu liễm một chút. Bởi vì hắn luôn cảm giác Man Bá Thiên cũng giống như hắn, là nhận lấy ước hiếp cùng ngược đãi, nhường hắn sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hận Thiên Đại Vương, gần nhất vừa vặn rất tốt. Còn tốt. Nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta muốn đối Đại Chu Vương Triều phát động tổng tiến công. Hận Thiên Đại Vương hôm nay tâm tình dường như rất tốt, nhìn thấy Man Bá Thiên, liền rất hưng phấn nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Nhường Man tộc cùng nhân tộc quân đội đại chiến một trận, sau đó cùng một chỗ hủy diệt, cái này đúng là bọn họ hai cho tới nay cộng đồng tâm nguyện. Từ đâu tới tin tức, chuẩn xác không? Nhị Cầu Tử trong lòng giật mình, hắn còn hy vọng loại này lẫn nhau rằng co trạng thái duy trì liên tục thời gian lâu một chút nữa đâu. Hắn cảm giác tu vi của mình đã sắp đột phá tới kim đan hậu kỳ, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc như thế vừa đánh nhau, hắn lại không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Đương nhiên chuẩn, thiên chân vạn sát. Ta đã được đến đại trưởng lão bên kia truyền đến chính thức thông chi, để chúng ta ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Man tộc lớn đến tiếp sau đại quân đến. Nghe Hận Thiên Đại Vương nói đến như thế chắc chắn, xem ra là tình báo là ngàn thật. người đến đều có ai a? Đại khái lúc nào có thể tới? Lần này tới tùy hành đại quân, nghe nói liền có hơn 2-3 người. Nghe nói ngoài ra còn có mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ, có Phá Thiên Đại Vương, Diệt Thiên Đại Vương, Lấn Thiên Đại Vương. Nghe được Hận Thiên Đại Vương nói lên nhiều cao thủ như vậy, nhường nhị ca tử lại là đau cả đầu. Cái kia Diệt Thiên Đại Vương hắn là nghe nói qua, cũng là một vị nguyên anh trung kỳ cao thủ, rất khó đối phó. Đợi đến tương lai cái này hai chi đội ngũ tụ hợp tới cùng một chỗ, thực lực sẽ cường thịnh hơn, đến lúc đó bất luận là hắn, vẫn là Vương Đại Tướng Quân, đều sẽ không cách nào ngăn cản.
Tốt, tốt.
Lần này ta nhất định phải đi theo đại quân cùng một chỗ, san bằng toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Man Bá Thiên Cơ nằm đấm, hăng hái nói. Đồng thời, trong lòng của hắn đều đang nghĩ, phải dùng biện pháp gì, đem trước mặt cái này một chi man nhân đội ngũ cho diệt trừ. Lấy giảm bất tương lai lúc đối địch áp lực. Đặc biệt là cái kia Nhật Thiên Đại Vương, chỉ cần có thể giết chết liền hướng trên ngõ. Làm hại hắn tại trong đất bùn, tránh dòng dã một ngày, nhị cầu tử đến bây giờ, trong lòng vẫn có oán khí chưa từng tiêu tán. Bọn hắn cái này một chi trong đội ngũ, có hơn 1 vạn tên man nhân, trong đó đã bao hàm không ít kim đan cùng trúc cơ, thực lực cũng không yếu. Nguyên Anh kỳ vẫn là bọn hắn 3 cái này, Bá Thiên Đại Vương, Hận Thiên Đại Vương, cùng Nhật Thiên Đại Vương. Bá Thiên cùng Hận Thiên tự nhiên không cần lo lắng nhiều, duy chỉ có cái kia Nhật Thiên Đại Vương thực lực cường đại, chỉ sợ rất khó đối phó. Nhưng bây giờ đơn độc đối phó Nhật Thiên Đại Vương, nếu như tương lai hắn cùng phía sau man nhân đại quân tụ hợp, vậy thì khó đối phó hơn. Chương 569, thân phận mới chương 569, thân phận mới nhị cầu tử lúc đầu chỉ muốn tới man nhân bên này chọn chút chuyện, lại ngoài ý muốn biết được, man nhân muốn phát động toàn tộc đại quân, một lần hành động san bằng Đại Chu Vương Triều. Man tộc phía trước thăm dò tính công kích, đánh 2-3 năm, có lẽ là đã thăm dò Đại Chu tình huống bên này, hiện tại rốt cục muốn xuất toàn lực. Theo hắn hiểu biết đến, man tộc thực lực tổng hợp, cùng toàn bộ Đại Chu Vương Triều tương xứng. Nếu là Đại Chu Vương Triều có thể tập trung lực lượng cùng man tộc đại chiến một trận, song phương thắng bại tại tỷ lệ 5-5, có lẽ nhân tộc đầu góc càng dễ sử dụng hơn, còn có thể chiếm chút ưu thế. Nhưng bây giờ Đại Chu Vương Triều tứ phía đều có cường địch, chú đóng ở phương Bắc, chỉ có nhị cầu tử cùng Vương Đại Tướng Quân cái này hai chi lực lượng. Hơn nữa bọn hắn cái này hai chi lực lượng, cũng là mặt cùng lòng không cùng, không phải một lòng, không cách nào sóng vai ngăn địch. Đối mặt man tộc loại này cường địch xâm lấn, hai người có cộng đồng lợi ích, tất cả mọi người là Đại Chu Vương Triều nhân tộc, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Từ một điểm này tới nói, man tộc còn tính là hai người địch nhân chung. Hơn nữa Vương Đại Tướng Quân gia tộc căn cơ tại Ký Châu cùng Đại Lương Châu, đã ở khu vực này kinh doanh hơn ngàn năm lâu. Nhị cầu tử suy đoán, Vương Đại Tướng Quân hẳn là sẽ không đem khối này gia tộc căn cơ sở tại địa bàn tùy tiện chắp tay nhường cho man tộc. Trước đó hắn mặc dù phóng túng man nhân xâm lấn, song phương vẫn là có chỗ khắc chế, những người man kia chu diệt mấy cái quận huyện, lại không làm bị thương vương gia một sợi lông. Bất quá, hai người tuy có cộng đồng lợi ích điểm, thực tế ứng đối man nhân lúc đều đang nghĩ lấy tính toán đối phương. Hai người đều muốn làm cho đối phương xuất lực, đi cùng man nhân chiến đấu, chính mình trốn đi để bảo tồn thực lực. Đương nhiên, nhị cầu tử vốn là thanh niên nhiệt huyết, Đại Chu nam nhi tốt, nhất đẳng trung dũng hầu, trấn Bắc Đại Tướng Quân, Thanh Châu bách tính thanh thiên đại lao gia, Long Hưng Thánh Hoàng đế thích nhất phúc tướng. Hắn cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, hắn chỉ là chiến lược tính lùi bước, nhường Vương Đại Tướng Quân có triển vọng quốc kiến công lập nghiệp cơ hội. Quốc nạn vào đầu, nhị cầu tử vẫn rất có đảm đương, hắn quyết định đi đầu ra tay, là Đại Chu diệt trừ Nhật Thiên Đại Vương cái này tai họa. Nhị cầu tử trong lòng có sinh ra ý nghĩ này về sau, lại suy tư một hồi. Hắn có thể đối Nhật Thiên Đại Vương ra tay, nhưng cái này nổi, nhất định phải bức cho Vương Đại Tướng Quân. Nghĩ tới đây, hắn trước tìm một cái lấy cớ rời đi man nhân quân doanh. Tới chỗ không có người, hắn lắc mình biến hóa, liền biến thành Vương Đại Tướng Quân bộ dáng. Nhị cầu tử móc ra tấm gương, đối với tấm gương một hồi nháy mắt ra hiệu, điều chỉnh biểu hiện trên mặt. Vương Đại Tướng Quân mặc dù tà tâm mắt thật nhiều, nhưng người ta nhìn bề ngoài, dáng vẻ đoan chính ổn trọng, vẫn rất có quân tử phong thái. Cảm giác bộ mặt biểu lộ không sai biệt lắm về sau, lại điều chỉnh mô phỏng một chút thanh âm, cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá cái này Vương Đại Tướng Quân phi hành phương pháp tương đối đặc thù, hắn có một cái mây trắng hình dạng pháp bảo, có thể lái mây trắng bay ở trên trời. Nhị cầu tử mô phỏng không ra món pháp bảo này, chỉ có thể đi đường đi qua. Hắn lấy Vương Đại Tướng Quân hình tượng, nên ngang đi tới man nhân quân doanh cửa chính. Dừng lại. Hai tên nhìn liền ngốc hàm hàm man nhân binh sĩ, lớn tiếng quát dừng, thậm chí còn không biết sống chết, hướng Vương Đại Tướng Quân lộ ra ngay bọn hắn vũ khí trong tay. Ta muốn gặp các ngươi Nhật Thiên Đại Vương, nhanh đi thông báo. Nhị cầu tử bỗng nhiên tản mát ra một cỗ cường đại thần thức uy áp, dọa đến hai cái man nhân tay chân run rẩy, đội vàng hướng trong quân doanh đi đến. Hóa ra là Vương đạo hữu, không biết có gì muốn làm. Còn không đợi hai cái này binh sĩ đi vào thông báo, Nhật Thiên Đại Vương đã cảm ứng được động tĩnh, từ bên trong nhanh chân đi ra tới. Nhật Thiên đạo hữu, lão phu tìm ngươi có một chút việc tư, còn mời mượn một bước nói chuyện. Nhị cầu tử nói, liền xoay người hướng nơi xa đi đến, cũng không quay đầu lại. Nhật Thiên Đại Vương còn muốn hỏi lại, dù sao song phương vẫn là trên chiến trường địch nhân, nhìn thấy Vương Đại Tướng Quân đã đi, chỉ có thể cũng đi theo. Hai người cứ như vậy một trước một sau, nhanh chóng đi cách xa 20 mấy dặm, Nhật Thiên ở phía sau cùng đến không kiên nhẫn được nữa. Có chuyện gì liền mau nói, có dám cũng nhanh thả, không muốn giả thần giả quỷ. Nhị cầu tử nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, phụ cận không có bóng người, cũng không tệ lắm. Tốt ta, kia ngay ở chỗ này nói cho ngươi cũng giống vậy. Lần này tìm ngươi là có một cái chuyện quan trọng, là các ngươi man tộc đại trưởng lão phát một phần mật tín, để cho ta chuyển cáo ngươi. Nhị cầu tử sau khi nói đến đây, lơ đãng hướng Nhật Thiên Đại Vương tới gần. Đồng thời, trong thức hải đồng bền nửa đường cấm tự phù văn đã từ thức hải bên trong bay ra, phù ở trước người. Đồng thời, thần thức của hắn đã đang cùng Xà Khẩu Sơn bên trong Thường Linh Nhị khai thông. Ta cấm thần thuật, nhiều nhất có thể trấn trụ hắn 4 hơi thở thời gian. Từ ta giam lại hắn, lại đến tế ra Xà Khẩu Sơn trấn áp, không sai biệt lắm cũng cần 1-2 hơi thời gian. Tại ta đem hắn thu hồi trước đó, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn có bất kỳ phản kháng. Hắn nhưng là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, có chút độ khó, hắn một khi kịch liệt phản kháng lên, Xà Khẩu Sơn linh khí trong nháy mắt liền sẽ hao hết. Đối mặt Nhật Thiên Đại Vương loại cao thủ cấp bậc này, Thường Linh Nhi cũng không nhiều ít tự tin. Ngươi yên tâm toàn lực thi triển là được rồi, chỉ cái nào, chỉ cần có thể trấn trụ người này, coi như Xà Khẩu Sơn linh khí hao hết, ta cũng sẽ cho ngươi tu bổ bên trên. Tốt, ngươi có thể nhất định phải nhanh một chút. Một lời đã định. Hai người dùng thần thức giao lưu nhìn nói rất nhiều lời nói, lại chỉ dùng một nháy mắt thời gian. Cùng Thường Linh Nhi thần thức giao lưu đồng thời, nhị cậu tử còn tùy ý hướng Nhật Thiên Đại Vương tới gần. Đại trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Vì sao không trực tiếp thông chi ta? Đến để ngươi một ngoại nhân đến truyền cáo. Nhật Thiên Đại Vương đối với Vương Đại tướng quân nói lời, trong lòng có chút bất mãn, cảm giác đại trưởng lão cách làm có chút thân sơ không phân. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ thời điểm, đối với giữa hai người dần dần đến gần khoảng cách, không có quá để ở trong lòng. Các ngươi đại trưởng lão nói, muốn ngươi đừng trở về. Có ý tứ gì? Nhật Thiên Đại Vương có chút không thể nào hiểu được, ngay tại tụ tinh hội thần, nghe Vương Đại tướng quân nói tiếp. Đúng lúc này, nửa viên cấm ký tự văn đã phiêu lạc đến trên đầu của hắn. Đột nhiên, Nhật Thiên Đại Vương cảm giác thân thể siết chặt, dường như toàn thân trên dưới đều bị vô số đầu xích sắt trói lại như thế. Ngay cả pháp lực của hắn cùng thần thức cũng bị một mực giam cầm, không cách nào điều động mảy may. "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Nhật Thiên Đại Vương vừa sợ vừa giận, toàn lực điều động Nguyên Anh bên trong khổng lồ pháp lực, muốn xông phá cấm thần thuật trấn áp. Nhị cậu tử lúc này cũng bệ bội nhiều việc, không có thời gian phản ứng Nhật Thiên Đại Vương, Xà Khẩu Sơn đã trước người hiện hiện. Theo thể nội pháp lực điên cuồng đưa vào, Xà Khẩu Sơn đã bay lên không trung, càng biến càng lớn. "Ngươi không phải Vương đại tướng quân, ngươi là Trương Nhị cậu." Nhật Thiên Đại Vương nhìn thấy bay lên không trung Xà Khẩu Sơn pháp bảo, nhận ra đây là nhị cậu tự thành danh bảo vật. Biết hôm nay là giữ nhiều lành ít, đã tại đem hết toàn lực muốn tránh thoát cấm thần thuật trấn áp. Hắn có thể cảm giác được, lại cho hắn hai hơi thời gian liền có thể tránh ra. Nhưng nhị cậu tử cũng là giành giật từng giây, điên cuồng hướng Xà Khẩu Sơn bên trong đưa vào pháp lực, sau đó Xà Khẩu Sơn rốt cục biến thành một toàn núi lớn, hướng về Nhật Thiên Đại Vương trấn áp mà xuống. Oeng! Nhật Thiên Đại Vương trừng to mắt, nhìn thấy Xà Khẩu Sơn bóng ma tại trong con mắt phóng đại, sau đó không có chút nào chống cự bị Xà Khẩu Sơn trấn áp. Chỉ kém hai hơi, lại cho hắn hai hơi thời gian, liền có thể tránh thoát cấm thần thuật phong ấn, chống cự Xà Khẩu Sơn. Rốt cục chịu đựng qua thống khổ mà dài dằng dặc hai hơi thời gian, Nhật Thiên Đại Vương dùng ra toàn lực dãy rủa. Dù là bị Xà Khẩu Sơn trấn áp, hắn cũng không chút gì khuất phục. Thể nội bị áp chế pháp lực bộc phát đi ra, liều mạng vung lên tay chân. Rầm rầm rầm, ầm ầm, răng rắc răng rắc. Tại toàn lực của hắn dãy rủa hạ, cứng rắn Xà Khẩu Sơn bên trên xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Rốt cục, Nhật Thiên Đại Vương cảm giác toàn thân chợt nhẹ, đang ép ở trên người hắn tất cả lực lượng đều biến mất không thấy, ngay cả Xà Khẩu Sơn cũng không thấy. Hắn giờ phút này phiêu đãng tại một mảnh trắng xóa trong hỗn độn, bên trên không thấy thiên, hạ không kiến giải, ngoại trừ hỗn độn vẫn là hỗn độn, không có cái gì. Hắn thử hô vài tiếng, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhị cậu tử dùng thời gian nhanh nhất, đem Nhật Thiên Đại Vương ném vào trong hỗn độn. Trong lòng đánh giá một tí, lấy Nhật Thiên Đại Vương thực lực, mặc dù đem nó bắt được, muốn giết chết hắn vẫn là rất khó. Trừ phi sử xuất 100 trượng cự kiếm, nhưng này dạng cũng biết hao hết tự thân pháp lực. Coi như giữ lại làm ruộng cũng không được, thực lực quá mạnh, không cách nào có thuốc. Tính toán, tạm thời liền ném ở trong hỗn độn, mặc hắn tự sinh tự diệt. Lần này vì bắt được Nhật Thiên Đại Vương, hắn tiêu hao cũng không lớn, nhưng Xà Khẩu Sơn tiêu hao rất lớn, ẩn chứa linh lực tiêu hao hầu như không còn, lại cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhị cậu tử vô vô cái mông, nguyên bản kế hoạch của hắn, bắt Nhật Thiên Đại Vương về sau, liền đem cái này nổi bức cho Vương đại tướng quân. Dạng này còn có thể bốc lên Vương đại tướng quân cùng man tộc ở giữa cừu hận. Giờ phút này đang muốn quay người về nhà, hắn đột nhiên nghĩ đến, ngược lại Nhật Thiên Đại Vương biến mất, chính mình sao không giả mạo một chút? Trước kia, hắn chỉ có thể bốc lên Nhật Thiên Đại Vương cùng Vương đại tướng quân ở giữa tranh đấu. Hiện tại hắn lấy Nhật Thiên Đại Vương thân phận, trực tiếp xuất lĩnh man tộc đi tiến đánh Vương đại tướng quân, chẳng phải là thoải mái hơn? Nghĩ tới đây, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó trên người hắn cơ bắp lúc đích, xương cốt phát ra tạch 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 bạo hưởng, tay chân của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng dài ra, biến lớn trắng. Theo tứ chi cùng thân thể dài ra biến cao, y phục trên người hắn đều bị chen lấn thay đổi hình. Một hồi vặn vẹo sinh trưởng biến hóa về sau, nhị cầu tử hình dáng tướng mạo đã biến thành Nhật Thiên Đại Vương bộ dáng. Ngoại trừ hình dáng tướng mạo, còn muốn mô phỏng một chút Nhật Thiên Đại Vương cái chủng loại kia man nhân khí tức, cái này chỉ có thể sử dụng thần thức biến hóa. Phát hiện chân long bách biến công pháp, cùng thần thức của hắn bí thuật cho hợp, dùng cho biến hóa hình dáng tướng mạo, hãm hại lừa gạt, thật sự là quá đáp, quả thực kín không kẽ hở. Nhị cầu tử lấy Nhật Thiên Đại Vương hình thái, nhanh chân đi về man nhân doanh địa. Nhật Thiên Đại Vương, sớm có man nhân nên tại giao lộ hành lễ chờ đợi. Hừ, cái này Vương đại tướng quân thật không phải thứ gì, lại dám ám toán ta. May mắn hắn chạy nhanh, nếu không ta định nhường hắn hải cốt không còn. Nhật Thiên Đại Vương trở lại doanh địa, lớn tiếng giận mắng, tức giận bất bình. Truyền ta tướng lệnh, buổi tối hôm nay liền đi tiến đánh nhân tộc đại doanh. Nhật Thiên Đại Vương, chúng ta muốn hay không chờ hai ngày, cùng phía sau đại quân tụ hợp lại đi. Man Hận Thiên cái này lưu manh, giờ phút này cũng là lý trí lên rồi, đi đến Nhật Thiên Đại Vương bên người, nhỏ giọng hỏi. Nhật Thiên Đại Vương nhìn bên cạnh lưu manh, khinh thường một cước đạp ra ngoài. Ngươi cái lưu manh, biết cái gì? cái này để hảo hán báo thủ không cách đêm. Dạ Hát Phong cao, vừa vận hợp chiến đấu. Chương 570, toàn tộc xuất động chương 570, toàn tộc xuất động Nhật Thiên Đại Vương vào lúc ban đêm, mang theo thủ hạ một đám man nhân, trong đêm buôn tập trăm dặm, tiến đánh Vương đại tướng quân đại doanh. Điên rồi đi. Vương đại tướng quân hơn nửa đêm hất lên quần áo đi ra, tóc cũng không kịp chỉnh lý, nhìn thấy bên ngoài đen nghịt man nhân đại quân, lên cơn giận dữ. Vô ý thức, hắn liền cho rằng là Trương Nhị Cẩu lại tại giở trò quỷ, đem Nhật Thiên Đại Vương cho dẫn đến đây. Chỉ là thần thức tại xung quanh đánh giá chung quanh một lần, cũng không nhìn thấy Trương Nhị Cẩu cái bóng. Cái này Nhật Thiên lại phát điên vì cái gì? Cho ta giết. Hôm nay nhường bọn này ngu xuẩn biết, chúng ta cũng không phải ăn chay. Theo Vương đại tướng quân một tiếng hiệu lệnh, trong doanh nhân tộc đại quân giết ra, thẳng hướng bên ngoài đánh tới man nhân. Vương đại tướng quân thế nhưng là có 10 vạn tinh binh, thủ hạ cường tướng như mây, lần này toàn bộ giết ra ngoài. Phía ngoài kia 1000 man nhân vốn là trong đêm chạy hơn 100 dặm, ngay cả thở cũng không kịp thở một cái, hiện tại lại cùng người tộc đại chiến, ở đâu là đối thủ. Song phương trận này đại chiến, chỉ kéo dài nửa canh giờ, liền lấy man tộc đại bại kết thúc, chết mấy ngàn, còn lại toàn bộ đều chạy trốn. Nhật Thiên Đại Vương đêm nay cũng không có ra tay, giờ phút này thu nạp tàn binh, ủ rũ cúi đầu đi trở về. Mỗi cái đều vẻ mặt cầu xin làm gì? Chúng ta man tộc chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, chưa từng nhận qua dạng này bất khí. Thu này nhất định phải báo. Nhị Cẩu tử lớn tiếng quát tháo những cái kia sĩ tốt, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, kỳ thật thật không tệ. Một trận chiến này đã đạt thành mục tiêu của hắn, tiêu hao man tộc binh sĩ, đồng thời nhường Vương đại tướng quân hoàn toàn đắc tội man tộc. Nhật Thiên Đại Vương mang theo những người man này trong đêm chạy 100 dặm hơn, tới nhân tộc nơi đó chịu đánh một trận, hiện tại lại chạy 100 dặm hơn, trong đêm trở lại doanh địa chữa thương. Bọn hắn tại doanh địa chỉnh đốn tới 5 ngày thời điểm, đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động. Vừa mới bắt đầu vẫn là hơi rung động, về sau giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Nhị Cẩu tử bay lên không trung, hướng động tĩnh chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phương xa đen nghịt, một nhóm lớn man nhân đang khắp cả núi đồi chậm rãi hướng bọn hắn bên này di động mà đến. Đồng thời còn có mấy tên nguyên anh kỳ cường giả, dẫn theo mấy chục tên kim đan kỳ man nhân bay ở bầu trời. Nhị Cẩu tử thấy cảnh này, trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Trước mắt man nhân đại quân, tối thiểu cũng phải có 20-30 vạn chi chúng. So sánh với đến, hắn trước mấy ngày ban đêm hố chết kia mấy ngàn man nhân, có đôi chút không có ý nghĩa. Hơn nữa man nhân phổ biến thân cao một trượng, tứ chi phát triển, sức chiến đấu cường hãn, so với cùng giai tu sĩ nhân tộc còn phải mạnh hơn mấy phần. Vương đại tướng quân thủ hạ danh xưng có 10 vạn tinh binh, trên thực tế, chân chính có thể đánh có thể chiến cũng chỉ có khoảng 5-6 vạn người. Đến mức Nhị Cẩu tử dưới tay, trước kia mang đến 500 người trải qua mấy vòng chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại có 400 người. Mặc dù đều là tinh nhuệ, tu vi thấp nhất cũng có chút cơ, nhưng đối mặt mấy chục vạn man nhân đại quân, vẫn quả bất địch chúng. Thế thì còn đánh như thế nào? May mắn giờ này phút này, hắn cũng là man tộc một phần tử. Nhật Thiên Đại Vương bóp một chút nắm đấm, hướng về phía trước man tộc đại quân nên đón tiếp lấy. Ha ha ha. Nhật Thiên, ngươi đổ chó hoang còn chưa có chết. Đối diện, một tên thân cao một trượng, vòng eo tám thước đại hán, cười ha ha lấy, hướng Nhật Thiên Đại Vương bay tới. May mắn Nhị Cẩu tử sớm liền hiểu qua tình báo, đối man tộc nhân vật đều có hiểu biết. Hắn biết đối diện đại hán này, tên là Thôn Thiên Đại Vương, nguyên anh trung kỳ, bình thường cùng Nhật Thiên quan hệ không tệ. Đứng tại Thôn Thiên Đại Vương sau lưng hai vị tiên nguyên anh cường giả, phân biệt gọi Phá Thiên Đại Vương cùng Lấn Thiên Đại Vương. Ngoài ra còn có chỗ xa xa, cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, gọi là Diệt Thiên Đại Vương, cũng là nguyên anh trung kỳ. Chỗ xa hơn, còn có 4 tên nguyên anh sơ kỳ. Chi này trong đại quân người man, liền có 8 tên nguyên anh cường giả, trong đó bao quát 2 tên nguyên anh trung kỳ cao thủ. Tăng thêm nguyên bản Nhật Thiên Đại Vương 3 người, man nhân đại quân tổng cộng có 3 tên nguyên anh trung kỳ, 8 cái sơ kỳ. Trên danh nghĩa hết thảy có 11 tên nguyên anh kỳ cường giả, thực lực kinh khủng như vậy. Mà nhân tộc đại quân bên này, Nhị Cẩu tử mới kim đan kỳ, Vương đại tướng quân nguyên anh trung kỳ, mặt khác vương gia còn có 2 cái nguyên anh sơ kỳ. Song phương mạnh yếu cách xa quá lớn, để cho người ta tuyệt vọng. Thôn Thiên, ngươi đổ chó hoang cũng còn sống, ta đương nhiên không có việc gì. Nhật Thiên Đại Vương cũng cười ha ha lấy, tiến lên cùng Thôn Thiên Đại Vương tùy ý nói giỡn, tâm tình. Đến mức một tên khác nguyên anh trung kỳ Diệt Thiên Đại Vương, thì tương đối lạnh lùng, không thích nói chuyện, cùng Nhật Thiên Đại Vương cũng quen biết, nhưng hắn vẫn lạnh lùng đứng ở một bên, không nói lời nào. Nhị Cẩu tử phát hiện, man tộc giống như chuyên môn đuổi theo thiên không qua được, đặt tên một cái so một cái hung ác tàn nhẫn. Thượng Thiên tại man tộc trong mắt, dường như thành một cái tu tu đáp đáp tiểu cô đường, ai cũng muốn giày vò một chút. Thôn Thiên, các ngươi lần này mang theo nhiều ít người? Nhìn rất hùng vĩ a. Không nhiều, mới 30 vạn mà thôi, ngoài ra còn có 20 vạn quân dự bị ngay tại trong tổ chức. Thôn Thiên Đại Vương khoát tay áo, cố ý làm ra một bộ mây trôi nước chảy, không quan tâm bộ dáng. Nhị Cẩu tử nghe vậy lại là giật nảy cả mình. Man tộc tại phương Bắc, hoang vắng, nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều, trong đó tu luyện qua, nắm giữ sức chiến đấu thì càng ít. Một lần xuất động 50 vạn đại quân, cơ hồ là điều động man tộc toàn bộ lực lượng. Điên rồi sao? Đánh một cái nho nhỏ Ký Châu cùng Đại Lương Châu, đại trưởng lao thế nào phái nhiều nhân mã như vậy? Nhật Thiên Đại Vương rất kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, ngươi cũng quá không phóng khoáng, không có cách cục. Chúng ta lần này xuất binh, không chỉ có riêng là chiếm cứ 2 cái này châu, mà là muốn quét ngang toàn bộ Đại Chu vương triều. Thôn Thiên Đại Vương một mặt phóng khoáng nói, ngươi đổ chó hoang có lực ăn, bắt đầu từ ngày mai, ta liền dẫn ngươi nếm tận nhân tộc vị ngon nhất đầu góc. Ngươi liền cùng tại ta phía sau cái mông, thỏa thích hưởng thụ đầu góc tiệc a. Đồng hành cái khác man nhân, đang nghe Thôn Thiên Đại Vương nói như vậy thời điểm, cũng lộ ra một mặt khát vọng vẻ mặt. Đối với man tộc tới nói, cũng không có việc gì ăn đầu góc, đã là bọn hắn lưu truyền vô số năm tháng truyền thống tập tụ. Nhật Thiên Đại Vương lại vẻ mặt hơi đổi, đội vàng nói: "Hiện tại không thể tùy tiện ăn bậy đầu bóc, có độc."
Ha ha ha.
"Ngươi đổ chó hoang, là thật lâu không ăn đầu bóc, biến ngốc hả? Chúng ta đời đời kiếp kiếp ăn mấy ngàn năm, làm sao lại trúng độc?" Thôn Thiên Đại Vương đối với Nhật Thiên nhắc nhở xem thường, đồng hành những người khác nghe vậy, cũng đều toát ra xem thường vẻ mặt. Tại không có ăn vào đau khổ thời điểm, ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nhị cậu tử nhất định phải tìm cách để bọn hắn tin tưởng mới được. Không phải bọn hắn cái này mấy chục vạn man nhân giết vào Đại Chu Vương triều nội địa, đến lúc đó gặp người liền giết, gặp phải đầu bóc liền ăn. Nhân tộc chẳng phải là muốn vong tộc diệt chủng? Là thật, thiên chân vạn sát. Đoạn thời gian trước, thủ hạ ta có rất nhiều người, bởi vì ăn nhầm có bệnh não người, chúng độc bỏ mình, tử trạng nhưng thảm. Nhị cậu tử đem phía trước thời gian mấy năm, tại trong doanh địa phát sinh một chút chuyện lạ quái sự, đều nói một lần, mong muốn đặt cược những người man này. Nhưng hắn lời nói, tác dụng cũng không lớn. Man tộc phổ biến đều là toàn cơ bắp, bên trong cưỡng loại chiếm đoạt tỷ lệ đặc biệt cao. Nghe được hắn nói như vậy về sau, ngược lại khơi dậy rất nhiều người, mong muốn tìm một cái đầu góc thử một chút ý nghĩ. Không tin ngươi hỏi ta thủ hạ còn lại những binh lính kia, bọn họ cũng đều biết, hơn nữa cũng đều trải qua. Nhị cầu tử chỉ có thể đem hết toàn lực khuyên giải, nhưng một mình hắn, thấp cổ bé họng, có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Ma tộc loại này tập tục từ xưa đến nay, muốn ngăn cản hoặc là cải biến, thực sự rất khó khăn. Ngược lại hắn hiện tại loại lời này, chỉ cầu có thể ở man nhân trong lòng gieo xuống một quả giống, tương lai chậm chậm ảnh hưởng đến man nhân tập tục. Các ngươi xa đồ mà đến, tàu xe mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày? Nhị cầu tử nhìn thấy trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn man nhân đại quân, mong muốn giữ bọn họ lại đến nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày thời gian, đầy đủ vương đại tướng quân bên kia làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hai người mặc dù không đối phó, nhưng ở cộng đồng đối mặt cường đại man tộc đại quân lúc, nhị cầu tử vẫn là hy vọng có thể đến giúp hắn. Không cần, chúng ta cái này hướng nhân tộc giết đi qua. Thôn Thiên Đại Vương giờ phút này lại lắc đầu, đối với cái này chiến thư tâm tràn đầy. Chúng ta có 30 vạn đại quân, ngươi liền cùng tại chúng ta đằng sau, tiến quân thần tốc, trước diệt chiếm cư tại Ký Châu vương đại tướng quân, lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Các ngươi chạy xa như vậy, coi như ngươi không mệt, những cái kia sĩ tốt cũng mệt mỏi, nếu không hơi hơi tính dưỡng một hai canh giờ lại xuất phát, cũng không tính quá trễ. Nhị cầu tử vẫn là hết sức thuyết phục, hy vọng man tộc đại quân có thể hơi hơi chậm lại một chút tốc độ. Tốt ta liền tin ngươi, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đình chỉ tiến lên. Đình chỉ tiến lên. Ngay tại chỗ chỉnh đốn. Theo từng đạo hiệu lệnh truyền đi, nguyên bản như sóng lớn của trào, sơn băng địa liệt giống như man tộc đại quân, rốt cục dần ngừng lại tiến lên bộ pháp. Theo những người man này đồng thời đặt mông ngồi dưới đất, cả vùng lại run rẩy một cái. Nhị cầu tử không xác định vương đại tướng quân ở chỗ này có hay không nhăn tuyến, cũng không biết bọn hắn giờ phút này có không có đạt được tin tức. Trước kia, nhị cầu tử ước gì vương đại tướng quân toàn tộc đều chết sạch mới tốt. Nhưng bây giờ hắn hy vọng vương đại tướng quân quân đội có thể ở man nhân đại quân trước đó nhiều rất một đoạn thời gian. Thậm chí, nếu như vương đại tướng quân có thể lấy được thắng lợi thì càng tốt, bất quá chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao hắn cùng ta đại tướng quân, lại thế nào không đối phó, đại gia cũng là nhân tộc. Nhị cầu tử tìm một cái lấy cớ, tạm thời rời đi doanh địa, sau đó nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Cuối cùng tại trong một cái chấn nhỏ, nhìn thấy một cái vẽ lấy hoa mai cửa nhỏ. Bái kiến số 1. Trong môn, ba tên thiếu nữ giòn tan hướng nhị cầu tử hành lễ. Không cần đa lễ, tình huống khẩn cấp, các ngươi giúp ta chuyển cái tin tức. Man nhân nâng toàn tộc chi lực xâm lấn, tin tức này muốn đồng thời chuyển đến Thanh Châu cùng triều đình. Truyền xong tin tức về sau, các ngươi cũng toàn bộ rút lui, hoặc là ngay tại chỗ ẩn nấp. Nhị cầu tử đem tin tức giao cho cái này mấy tên thủ hạ về sau, liền lại nhanh chóng rời đi.